Chương 1381, nữ tử thần bí chương 1381, nữ tử thần bí đột nhiên, một con thỏ hoàng tử trong bụi cỏ thoát ra, đánh gãy hắn suy nghĩ. Hắn nhìn xem cái này linh động tiểu gia hỏa, trong lòng không khỏi có chút tự dễ ước, ngay cả cái này sơn giã ở giữa sinh linh đều có thể tự tại tiêu diêu, mà mình lại vì kia xa không thể chạm linh thạch như thế xoắn xuýt. Đi đến chân núi, hắn dừng bước, ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía đỉnh núi. Có lẽ, đây chính là mệnh đi. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm. Mặc dù nội tâm tràn đầy tiếc nuối, nhưng hắn biết mình thủ vững nội tâm danh giới cuối cùng. Hoàng Phổ Vân hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút quần áo, quay người hướng phía nơi xa đi đến. Hắn hiểu được, sinh hoạt vẫn còn tiếp tục, kia chưa thể đạt được linh thạch coi như làm là một giấc mộng, mà tương lai có lẽ còn có càng nhiều kỳ ngộ chờ đợi hắn. Mang theo phần này phức tạp tâm tình, hắn dần dần biến mất tại sơn lâm cuối cùng, chỉ để lại một chuỗi dần dần từng bước đi đến tiếng bước chân. Hoàng Phổ Vân đứng tại Thiên Việt Sơn chân núi, nhìn qua kia xanh um tươi tốt sơn lâm, trong lòng tràn đầy sợ hãi thán phục. Trước đó hắn cũng không biết Thiên Việt Sơn ẩn nấp tại Tâm Châu, bây giờ tự mình cảm nhận được nơi này linh khí nồng nặc. Thuận tiện cái này Thiên Việt Sơn sung túc linh khí, tăng thêm Diệp thị gia tộc truyền thừa. Thuật pháp của bọn họ cấp độ không có khả năng thấp, cái này minh bạch bọn hắn vì sao tại thuật pháp giới có như thế cao thượng địa vị. Bước vào Thiên Việt Sơn, mờ mịt linh khí như sa mỏng lở lở, mỗi một chiếc hô hấp đều mang trong veo cùng linh động. Diệp thị gia tộc phủ đệ ẩn nấp tại giữa núi rừng, cổ pháp kiến trúc tản ra tuế nguyệt bất bị, nhưng lại khắp nơi lộ ra thuật pháp khí tức thần bí. Đệ tử trong tộc nhóm hoặc tại trong đình viện tu luyện, hoặc tại trong mật thất nghiên cứu cổ tịch. Bọn hắn thi triển thuật pháp lúc, linh khí tại đầu ngón tay lưu chuyển, như linh động tinh linh, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có phi phàm lực lượng. Chỉ gặp một con em trẻ tuổi hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, trong ngay mắt, chúng quanh hoa cỏ cây cối phảng phất được trao cho sinh mệnh, cành lá múa, cánh hoa bay tán loạn, tạo thành một đạo hoa mỹ bình chứng. Diệp thị gia tộc các trưởng bối càng là thâm bất khả trắc. Bọn hắn ngồi tại cổ phát trong đại sảnh, đàm luận thuật pháp huyền bí, mỗi một câu nói đều ẩn chứa vô tận trí tuệ. Bọn hắn từng bằng vào cao thâm thuật pháp, nhiều lần hóa giải thuật pháp giới nguy cơ, thanh danh truyền xa. Tại cái này Thiên Việt Sơn tẩm bổ hạ Diệp thị gia tộc như là một gốc rễ sâu lá tốt đại thụ, không ngừng hấp thu linh khí, truyền thừa xem thuật pháp tinh túy. Bọn hắn dùng thực lực của mình cùng trí tuệ, thủ hộ lấy thuật pháp giới hòa bình cùng an bình, cũng làm cho Diệp thị gia tộc danh tự tại thuật pháp giới chiếu sáng rạng rỡ. Hoàng Phổ Vân chỉ có hâm mộ phần, bất quá hắn lập tức nghĩ đến Tầm Châu có một tòa linh khí 10 phần Thiên Việt Sơn, cũng có khả năng thai nghén mặt khác một tòa dáng vẻ như vậy núi, trở về để các đệ tử tra xét rõ ràng một phen. Nghĩ tới đây, hắn nguyên bản mang theo thất lạc thần sắc dần dần có hào quang, trong mắt lóe ra mong đợi quan mang. Hoàng Phổ Vân không còn lưu lại, lập tức lên đường chạy về tầm vừa mới phủ. Vừa về tới phủ đệ, hắn liền triệu tập người tâm phúc, kỹ càng mà nói Thiên Việt Sơn tình huống cùng chính mình suy đoán. Đám người nghe xong, nhao nhao biểu thị nguyện ý tiến về Thiên Việt Sơn tìm kiếm một phen. Mấy ngày về sau, do xét đội ngũ xuất phát, Hoàng Phổ Vân tại trong phủ đệ lo lắng chờ đợi tin tức, mỗi một phút mỗi một giây đều trôi qua vô cùng dài. Rốt cục, có dò xét mã lai báo, nói tại mặt khác một ngọn núi chỗ sâu phát hiện một chỗ đất kỳ dị, nơi đó linh khí nồng nặc như là thực chất, cùng hắn chỗ hâm mộ chi địa linh khí có chút tương tự. Hoàng Phổ Vân vui mừng quá đỗi, tự mình dẫn đầu tinh nhuệ người tiến về dò thăm ngọn núi kia. Khi hắn bước vào kia phiến đất kỳ dị lúc, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, linh khí chung quanh như là ôn nhu như nước chảy còn cuốn hắn. Trong lòng của hắn ám đạo, nơi đây quả nhiên bất phàm, nói không chừng thật có thể trở thành so sánh trước đó thấy chi địa linh cảnh. Hoàng Phổ Vân một nhóm bước chân nhẹ nhàng bước vào không lo núi, trong núi mây mù lở lở, kỳ hoa dị thảo trải rộng, tựa như tiên cảnh. Bọn hắn chuyện trò vui vẻ, mảy may không có phát giác được nguy hiểm chính lặng yên tới gần. Sau lưng bọn hắn cách đó không xa trong rừng rậm, vài bóng người như quỷ mị xuyên thẳng qua. Những người theo dõi này đều là cao thủ, bọn hắn đem tự thân khí tức ép đến thấp nhất, mỗi một bước đều đạp đến cực kỳ cẩn thận, lá cây không dao, nhánh cây không hoảng hốt. Cầm đầu là cái ánh mắt hung ác nham hiểm nam tử, hắn có chút đưa tay, người đứng phía sau liền lập tức dừng lại, hiện lên hình quả tảng ra, con mắt chăm chú tập trung vào phía trước Hoàng Phổ Vân bọn người. Những người này đến không lo núi muốn làm gì? Nam tử nói khẽ với bên cạnh một người nói. Hoàng Phổ Vân bọn hắn tiếp tục hướng phía trước đi tới, đi vào một chỗ bên dòng suối. Chúng nhân ngồi xuống nghỉ ngơi, xuất ra lương khô bắt đầu ăn. Những người theo dõi ghé vào cách đó không xa trong bụi cỏ, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bọn họ. Đột nhiên, một con thỏ hoàng tử trong bụi cỏ thoát ra, dẫn tới trong đó một cái người theo dõi không cẩn thận làm ra một điểm tiếng vang. Hoàng Phổ Vân lỗ tai khẽ động, tựa hồ đã nhận ra cái gì, hắn bỗng nhiên đứng người lên, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Những người theo dõi trong nháy mắt ngừng thở, thở mạnh cũng không dám. Hoàng Phổ Vân cẩn thận quan sát một hồi, không có phát hiện dị thường, liền lại chậm rãi ngồi xuống, nhưng ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Kia hung ác nham hiểm nam tử âm thầm may mắn, hướng thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu bọn hắn càng thêm cẩn thận. Một trận không biết nguy cơ đang từ từ bao phủ Hoàng Phổ Vân một nhóm. Những người kia cùng không có lập tức hiện thân, mà là giống như quỷ mị ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, con mắt chăm chú tập trung vào Hoàng Phổ Vân một nhóm. Trên mặt bọn họ bị mũ trùm bóng ma bao phủ, giờ phút này bọn hắn quanh thân tản ra thần bí lại khí tức cường đại. Mỗi một cái động tác đều nhẹ nhàng ý mắng, phản phất cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Hoàng Phổ Vân cùng các đệ tử tiếp tục tiến lên, không có chút nào phát giác được nguy hiểm tới gần. Trong lòng của hắn chính suy tư chuyến này nhiệm vụ, lông mày cau lại, bước chân trầm ổn. Đột nhiên, một trận yếu ớt phong thanh từ phía sau truyền đến, Hoàng Phổ Vân trong lòng giật mình, vô ý thức quay đầu nhìn quanh, lại chỉ thấy một mảnh tĩnh mịch rừng cây, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác, nhưng lại cảm thấy có lẽ chỉ là mình quá mất cảm. Nhưng mà, mấy cái kia người theo dõi cùng không có buông lỏng. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong truyền lại uy mắng tin tức, sau đó bắt đầu chậm rãi thu nhỏ vòng đây. Một người trong đó hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo bình chướng vô hình lặng yên dâng lên, đem Hoàng Phổ Vân bọn người giam ở trong đó. Hoàng Phổ Vân lúc này mới ý thức được, bọn hắn đã lâm vào khốn cảnh. Hắn lập tức rút ra trường kiếm bên hông, bày ra phòng ngự tư thế, la lớn, cao nhân phương nào, vì sao giấu đầu lộ đôi? Hoàng Phổ Vân trong lòng tràn đầy kinh nghi, nhìn qua trước mắt bọn này khí thế hùng hổ người, cau mày. Đối phương thân mang kỳ dị phục sức, ánh mắt bên trong lộ ra cảnh giác cùng bất thiện. Một người cầm đầu nam tử cơ bắp tiến lên một bước, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hoàng Phổ Vân, hừ lạnh nói, cái này không lo núi sớm đã là chúng ta chỗ tu luyện, các ngươi tùy tiện xâm nhập, muốn làm gì? Hoàng Phổ Vân lấy lại bình tĩnh, chắp tay nói, tại hạ không biết nơi đây đã có chúa, chỉ là nghe nói không lo gió núi cảnh đặc biệt, nghĩ đến đây tìm tòi hư thực, cũng không mạo phạm chi ý. Hoàng Phổ Vân lập tức tìm một cái lấy cớ. Kia nam tử cơ bắp khinh thường cười cười, hừ, ai mà tin chuyện ma quỷ của ngươi? Cái này không lo núi há lại các ngươi có thể tùy ý theo dõi? Xem xét các ngươi chính là thuật pháp sư, làm sao có thể đến chúng ta không lo núi chỉ là thưởng thức phong cảnh? Dứt lời, phía sau hắn đám người nhao nhao rút ra binh khí, bày ra một bộ tùy thời công kích tư thế. Hoàng Phổ Vân trong lòng thầm kêu không ổn, hắn liếc nhìn một vòng địch nhân ở trung quanh, âm thầm suy tư đối sách. Ngay tại bầu không khí dương cung bạt kiếm thời điểm, nơi xa truyền đến một trận du dương tiếng địch. Tiếng địch như róc rách nước chảy, thư giãn mà yên tĩnh, trong nháy mắt để khẩn trương không khí hỏa hoạn mấy phần. Nam tử cơ bắp biến sắc, thu hồi binh khí, cung kính hướng phía tiếng địch chuyển đến phương hướng hành lễ. Chỉ chốc lát sau, một vị nữ tử áo trắng lượn lờ đi tới. Nàng khí chất xuất trần, giữa lông mày lộ ra ôn nhu cùng hòa thiện. Nữ tử áo trắng mỉm cười nhìn về phía Hoàng Phổ Vân, vị công tử này, bọn hắn có nhiều mạo phạm. Cái này không lo núi tuy có chúng ta đóng giữ, nhưng cũng không phải không cho ngoại nhân tiến vào. Chỉ là gần đây trong núi có dị động, bọn hắn mới có thể khẩn trương như vậy. Mong rằng công tử xin đừng trách. Hoàng Phổ Vân vội vàng đáp lễ, cô nương khách khí, là tại hạ cân nhắc không chu toàn. Hoàng Phổ Vân con mắt chăm chú khóa lại nữ tử trước mắt, nàng liền như thế đứng bình tĩnh ở nơi đó. Quanh thân phảng phất tự mang một loại siêu phàm xuất trần khí chất, dùng tươi mát thoát tục để hình dung nàng đều lộ ra quá mức đơn bạc. Hắn vận chuyển linh lực, cẩn thận cảm giác, lại quả thực cảm giác không thấy trên người nàng có một chút xíu linh lực ba động. Nhưng kỳ dị là, phía sau nàng mấy cái kia thuật pháp cao thủ đều là thần sắc cung kính, mọi cử động giống như đang nghe theo nàng ra hiệu. Nữ tử hình như có cảm giác, chậm rãi nâng lên hai con người, ánh mắt cùng Hoàng Phủ Vân giao hội. Cặp con mắt kia thanh tịnh sáng tỏ, tựa như một vũng thanh tuyền, để Hoàng Phủ Vân tâm không hiểu run lên. Khoe miệng nàng có chút dương lên, lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên, không nói tiếng nào. Lại phảng phất có một loại lực lượng vô hình, để không khí chung quanh đều trở nên nhu hòa. Hoàng Phủ Vân trong lòng tràn đầy nghi hoặc, dạng này một cái nhìn như không có chút nào linh lực nữ tử, vì sao có thể để cho những này thuật pháp cao thủ như thế kính trọng? Hắn nhịn không được hướng về phía trước phóng ra một bước, muốn hỏi cho ra nhẽ. Đúng lúc này, nữ tử sau lưng một cái thuật pháp cao thủ trên trước một bước, ngăn tại trước người nàng, ánh mắt cảnh giác nhìn xem Hoàng Phủ Vân. Các hạ có chuyện gì? Nếu chỉ là tự dưng tới gần, đừng trách ta không khách khí. Cao thủ kia lạnh lùng nói. Hoàng Phủ Vân dừng bước, chắp tay nói, tại hạ cùng vô ác ý. Chỉ là hiếu kỳ cô nương thân phận, mong rằng cô nương giải hoặc. Nữ tử vung khẽ ống tay áo, ra hiệu cao thủ kia lui ra, sau đó nhẹ giọng nói ra, thân phận của ta, ngày sau ngươi tự sẽ biết được. Hôm nay gặp nhau, cũng coi như có chuyện, mong rằng các hạ chớ có lại truy vấn. Dứt lời, nàng mang theo sau lưng đám người quay người rời đi, chỉ để lại Hoàng Phủ Vân đứng tại chỗ, nhìn qua các nàng đi xa bóng lưng, nghi ngờ trong lòng càng thêm dày đặc. Hoàng Phủ Vân bản mang theo một đám đệ tử, lòng tràn đầy vui vẻ bước vào linh khí này bốn phía không lo núi. Trong núi mây mù lờ lờ, hoa cỏ sum xê, mỗi một chiếc hô hấp đều giống như có thể đem thiên địa tinh ổn nợ nhập phế phủ. Hoàng Phổ Vân trong lòng đốc định, nơi đây nhất định là tu luyện tuyệt hảo đạo trường. Đang lúc bọn hắn dọc theo đường núi quanh co hướng lên tiến lên lúc, một thân ảnh như quỷ mị thoáng hiện, ngăn tại trước mặt bọn hắn. Lại về sau nữ tử kia xuất hiện, để Hoàng Phổ Vân càng thêm không nghĩ ra được. Hoàng Phổ Vân cao mày, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi mấy cái kia trên thân khí chẳng cường đại người. Bọn hắn quanh thân tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, xem xét liền tuyệt không phải hạng người bình thường. Mình nếu là cùng các đệ tử cùng bọn hắn động thủ, thắng bại thực khó đoán trước. Các đệ tử mặc dù ngày bình thường khắc khổ luyện công, nhưng đối mặt dạng này kinh địch, có thể hay không toàn thân trở ra cũng thành vấn đề. Ánh mắt của hắn đi sát đằng sau xem những người kia rời đi phương hướng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nữ tử kia vì sao muốn mang theo bọn hắn rời đi? Là đã nhận ra phía bên mình có chỗ chuẩn bị, lo lắng sẽ có biến số, vẫn là có ẩn tình khác. Hoàng Phổ Vân trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, các loại suy đoán đùn đùn kéo đến. Lúc này, bên cạnh hắn một đệ tử nhẹ giọng hỏi, "Tông chủ, bọn hắn vì sao đột nhiên đi rồi?" Hoàng Phổ Vân lấy lại tinh thần, vỗ vỗ đệ tử bà bay, nói ra, "Vi sư cũng không rõ ràng." Nữ tử kia cử động quả thực để cho người ta khó hiểu. Nhưng mặc kệ như thế nào, bọn hắn rời đi đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt. Hắn nhìn qua nơi xa dần dần biến mất thân ảnh, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy việc này sẽ không như vậy kết thúc. Mấy người kia trên thân cường đại khí tràng, cùng nữ tử thần bí hành vi, đều giống như một cái cự đại bí ẩn. Hoàng Phổ Vân biết rõ, tiếp xuống nhất định phải đề cao cảnh giác, để phòng bọn hắn xuất hiện lần nữa. Hoàng Phổ Vân ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo âu. Hắn biết rõ giờ phút này không lo núi khả năng giấu giếm rất nhiều nguy hiểm, quyết định thật nhanh đối bên cạnh các đệ tử nói ra. Các đệ tử, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta rời đi trước không lo núi. Các đệ tử mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng đối tông chủ từ trước đến nay nói gì nghe nấy, nhao nhao gật đầu. Hoàng Phổ Vân an bài mấy cái cơ linh đệ tử trong bóng tối tiếp tục tìm hiểu không lo núi tình huống, đồng thời cần phải tra rõ ràng vừa rồi những người kia bối cảnh, nhìn xem không lo núi phải chăng vì bọn họ tất cả. An bài thỏa đáng về sau, hắn liền dẫn đệ tử còn lại đội vàng rời đi. Trên đường đi, Hoàng Phổ Vân trầm mặc không nói, trong đầu không ngừng suy tư vừa rồi phát sinh hết thảy. Những người kia xuất hiện quá mức đột nhiên, mục đích của bọn hắn đến tột cùng là cái gì? Không lo núi lại ẩn giấu đi như thế nào bí mật, mà bị phái đi tìm hiểu tin tức các đệ tử cũng không dám có chút lười biếng. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tại Không Lo Núi xung quanh bồi hồi, tìm kiếm lấy bất luận cái gì khả năng manh mối. Trong đó một tên đệ tử tại một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh phát hiện một chút kỳ quái nhớ lại, tựa hồ là một loại nào đó tổ chức ký hiệu. Bọn hắn đem phát hiện này nhớ kỹ trong lòng, chuẩn bị đi trở về hướng Hoàng Phổ Vân báo cáo. Cùng lúc đó, Hoàng Phổ Vân mang theo các đệ tử tại địa phương an toàn tạm thời dàn xếp lại, lo lắng chờ đợi tìm hiểu tin tức đệ tử trở về. Hắn biết, chỉ có mau chóng biết rõ ràng trận tướng, mới có thể tốt hơn ứng đối tiếp xuống khả năng phát sinh hết thảy. Nữ tử sắc mặt nghiêm trọng, bước chân vội vàng lại không quên quay đầu liếc một chút vừa mới Hoàng Phổ Vân phương hướng của bọn hắn, hạ giọng đối người bên cạnh vội vàng nói ra: các ngươi nhất định phải chú ý, vừa rồi những người kia đều là thuật pháp sư, không có khả năng vô duyên vô cớ đến Không Lo Núi, khả năng nhìn chúng trên núi linh khí, khả năng nghĩ chiếm thành của mình. Đồng hành người nghe nói đều là giật mình. Một cái vóc người khôi ngô nam tử cao mày, tay cầm không biết là vũ khí gì, cảnh giác ngắm nhìn một phía, nếu là bọn họ lòng mang ý đồ xấu, chúng ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Nữ tử có chút xoay người, trong mắt mặc dù vẫn có lo lắng, nhưng nghe đến lời này về sau, thần sắc hòa hoãn một chút. Nàng nhìn về phía người đứng phía sau, nói khẽ: có lời này của ngươi, ta liền an tâm chút ít. Không Lo Núi là tộc ta thánh địa, như thật bị những người kia chiếm lấy, ta không còn mặt mũi đối liệt tổ liệt tông. Người đứng phía sau lập tức đứng ra, tràn đầy tự tin nói: tiểu thư, ngươi liền nhìn tốt ta, bọn hắn thuật pháp cảnh giới không cao, trong mắt của ta, bất quá là nhảy lương tiểu sử thôi. Chúng ta nhất định sẽ cất kỹ Không Lo Núi. Chương 1382, Tịnh Châu xâm phạm. Chương 1382, Tịnh Châu xâm phạm. Hoàng Phổ Vân qua chút thời gian, lần nữa cùng các đệ tử đi vào Không Lo Núi. Tại Không Lo Sơn nơi chân núi hạ, những người kia chính thấp giọng nghị luận. Người cầm đầu kia mặt mũi tràn đầy khinh thường, quét mắt cách đó không xa Hoàng Phổ Vân bọn người, nhếch miệng lên chào phúng độ cong, đối bên cạnh người hừ lạnh nói: nhìn thấy bên kia mấy cái kia sao? Còn cái gì thuật pháp sư đâu, ta nhìn chính là một đám nghĩ đầu cơ trục lợi ra hỏa. Cái này Không Lo Núi linh khí nồng đậm, bọn hắn coi là tới chỗ này liền có thể được nhờ tăng lên thuật pháp, cũng không nhìn một chút mình bao nhiêu cân lượng. Người bên cạnh phụ họa theo đuôi: đúng đấy, chúng ta mới là thuật pháp giới tinh anh, bọn hắn cùng chúng ta so ra, đơn giản bất nhập lưu. Cũng không biết bọn hắn ở đâu ra lá gan, dám đến Không Lo Núi đến. Những người khác cũng đi theo cười vang, trong lời nói tràn đầy khinh miệt. Hoàng Phổ Vân tựa hồ cảm nhận được bên này ác ý ánh mắt, hắn quay đầu, bình tĩnh nhìn một chút đám người kia, không nói gì, chỉ là ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên định. Bên cạnh hắn các đệ tử có chút sinh khí, vừa định phát tác, bị Hoàng Phổ Vân nhẹ nhàng ngăn lại. Đừng để ý đến bọn hắn, chúng ta đến Không Lo Núi là vì tìm kiếm thanh tu chi địa, không phải đến cùng bọn hắn đương tức giận. Hoàng Phổ Vân thấp giọng nói. Các đệ tử tuy vẫn mặt mũi tràn đầy không vui, nhưng vẫn là nghe theo Hoàng Phổ Vân, tiếp tục hướng phía Không Lo Núi chỗ sâu đi đến. Đám kia chế giễu bọn hắn người nhìn xem Hoàng Phổ Vân bọn người rời đi bóng lưng, càng phát ra ý, một người trong đó hô: liền các ngươi dạng này, đang còn muốn Không Lo Núi có thu hoạch, nằm mơ đi. Sau đó bọn hắn cười lớn, cũng hướng phía trên núi đi đến, trong lòng tính toán như thế nào độc chiếm nhiều linh khí hơn. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, nhìn như bình thường Hoàng Phổ Vân một nhóm, có viễn siêu bọn hắn tưởng tượng tiềm lực cùng quyết tâm. Hoàng Phổ Vân ngồi trong thư phòng, cau mày, trước mặt mở ra trên trang giấy ghi chép liên quan tới Không Lo Núi nữ tử lẻ tẻ manh mối, nhưng đều không có đầu mối. Bút trong tay của hắn thỉnh thoảng trên giấy huy động, ý đồ từ những này mơ hồ trong tin tức lý giải rõ ràng mạch lạc. Đến tột cùng là cái nào môn phái cao nhân? Lại họ gì tên gì? Hoàng Phổ Vân tự lẩm bẩm. Nữ tử kia xuất hiện lúc, quanh thân tản ra khí tức thần bí, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một loại khó nói lên lời ưu nhã cùng uy nghiêm. Mà phía sau nàng những người kia, thuật pháp cảnh giới chi cao, để Hoàng Phổ Vân phái đi thám tử đều khó mà cận thân dò xét. Hắn biết rõ, cái này phía sau có lẽ ẩn giấu đi một cái cường đại lại thế lực thần bí. Nếu là có thể cùng bọn hắn giao hảo, đối với mình môn phái có lẽ sẽ có cực lớn trợ lực, nhưng nếu là trở mặt, sợ rằng sẽ là một trận không nhỏ tai nạn. Hoàng Phổ đứng tại chỗ, nhíu mày, trong lòng suy tư liên quan tới Không Lo Núi manh mối. Hắn biết rõ cho dù tiến về Không Lo Núi, đại khái suất cũng là tốn công vô ích, chỗ kia có lẽ ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, nhưng khi hạ lại khó có thu hoạch. Cùng tại cái này không có đầu mối suy nghĩ, không bằng đi Thiên Viện Sơn tìm Diệp thị tộc nhân hỏi một chút. Hoàng Phổ tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Dù sao Thiên Viện Sơn cùng Không Lo Núi đều tại Tầm Châu, địa vực bên trên liên quan có lẽ có thể để cho Diệp thị tộc nhân biết được Không Lo Núi sở thuộc môn phái. Hắn lập tức lên đường, hướng phía Thiên Viện Sơn phương hướng bước nhanh tới. Trên đường đi, Hoàng Phổ lưu ý lấy hoàn cảnh xung quanh, cảnh giác khả năng xuất hiện nguy hiểm. Khi hắn rốt cục đến Thiên Viện Sơn, tìm tới Diệp thị tộc nhân lúc, Diệp thị một vị lão giả nhiệt tình tiếp đãi hắn. Hoàng Phổ cung kính hướng lão giả nói rõ ý đồ đến, lão giả khẽ bước cằm, lâm vào trầm tư. Không Lo Núi a, tòa kia sơn thần bí cực kỳ, bất quá ta từng nghe trong tộc trưởng bối đề cập qua, nó tựa hồ cùng ẩn thế trời tiêu phái có chút nguồn gốc. Trời tiêu phái từ trước đến nay địa thấp, rất ít tại giang hồ lộ diện. Hoàng Phổ nghe vậy, trong lòng vui mừng, không nghĩ tới chuyến này lại có như thế thu hoạch, hắn hướng lão giả nói tạ sau, liền trở về châu phủ. Hoàng Phổ vân cau mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Cái này thần bí trời tiêu phái tựa như một đoàn mê vụ, không có đầu mối. Hắn phất phất tay, trầm giọng đối các đệ tử nói ra, các ngươi lập tức xuất phát, đi Tầm Châu mỗi một nơi hẻo lánh, vô luận lớn nhỏ thành trấn, thâm sơn thôn xóm, đều muốn cẩn thận tìm hiểu cái này trời tiêu phái tin tức. Các không thể đánh cỏ động rắn, âm thầm điều tra nghe ngóng. Các đệ tử lĩnh mệnh mà đi, Hoàng Phổ Vân trong phòng đi qua đi lại, suy nghĩ ngàn vạn. Hắn biết rõ, tại cái này thuật pháp thế giới bên trong, bất kỳ cái gì một cái không biết môn phái đều có thể ẩn giấu đi to lớn bí mật cùng lực lượng. Trời Tiêu phái đến tuột cùng có mục đích gì? Lại nắm giữ lấy như thế nào thuật pháp? Những vấn đề này giống châm đồng dạng đâm vào trong lòng của hắn. Mấy ngày về sau, lần lượt có đệ tử trở về bẩm báo. Có nói tại Tầm Châu phía đông trong một cái trấn nhỏ, từng có người gặp qua mấy cái thân mang kỳ dị phục sức người, hành vi cử chỉ rất có thuật pháp người phong phạm. Có nói tại phía tây núi rừng bên trong, phát hiện qua một chút phù văn thần bí, nhớ lại, hư hư thực thực Trời Tiêu phái gây nên. Nhưng những này đều chỉ là mơ hồ manh mối, không có một cái nào tin tức xác thực có thể để cho Hoàng Phổ Vân biết được Trời Tiêu phái chân chính chỗ. Hoàng Phổ Vân thần sắc bình tĩnh, phất phất tay nói ra, đã không tra được Trời Tiêu phái cũng đừng đi xoắn xuýt, chính mình sự tỉnh còn muốn đi làm, tiếp tục tại Tầm Châu tìm kiếm linh khí sung túc núi, cũng coi là các ngươi lịch luyện. Các đệ tử cùng kêu lên lĩnh mệnh, trong mắt tràn đầy kiên định. Bọn hắn thu thập xong bọc hành lý, lần nữa bước lên tìm núi hành trình. Tầm Châu sơn thủy như thơ như họa, kỳ phong bày ra, thúy cốc tĩnh mịch. Các đệ tử tại núi này trong rừng xuyên thẳng qua, khi thì cẩn thận cảm giác linh khí chung quanh ba động, khi thì nghiên cứu thảo luận xem thích hợp dãy núi. Trên đường đi, bọn hắn tao ngộ không ít khiêu chiến. Có dã thú hung mãnh đột nhiên từ trong rừng rậm thoát ra, có quỷ dị trướng khí tràn ngập tại sơn cốc. Nhưng các đệ tử nương tựa theo ngày bình thường sở học công pháp và một lòng đoàn kết tinh thần, từng cái hóa giải nguy cơ. Trong đó một vị đệ tử trẻ tuổi hưng phấn hô: "Các sư minh sư tỷ, nơi này linh khí tựa hồ phá lệ nồng đậm." Đám người nghe tiếng chạy đến, chỉ gặp bên trong vùng tung lũng này mây mù lượn lờ, hoa cỏ cây cối đều lộ ra một cô linh tú chi khí. Mọi người vây quanh sơn cốc tra xét rõ ràng, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Hoàng Phổ Vân đứng tại Tầm Châu trên tường thành, ánh mắt kiên nghị mà trầm ổn. Ngoài thành chiến hỏa ồn ào náo động phảng phất bị ngăn cách tại cái này cao lớn tường thành bên ngoài, trong lòng của hắn đã có mới mưu đồ. Đã quyết định trước dừng lại đối ngoại khuyết trương bước chân, chuyên tâm chế tạo Tầm Châu cái này chiến lược nặng châu, vậy liền muốn toàn lực ứng phó. Hắn lập tức triệu tập một đám đắc lực nhu sĩ, bắt đầu chế định kỹ càng kiến thiết phương án. Hoàng Phổ Vân nghĩ tại Tầm Châu các nơi thành trì chế tạo thuật pháp phòng ngự đại trận này cũng không phải là nhằm vào thuật pháp sư, mà là có thể ngăn cản quân đội tiến công. Việt tộc lao tổ nhận Hoàng Phổ Vân mệnh lệnh về sau, không dám có chút lười biếng. Hắn biết rõ cái này thuật pháp phòng ngự đại trận quan hệ trọng đại, một khi xây thành, Tầm Châu các nơi thành trì đem vững như thành đồng, có thể chống cự quân đội tiến công. Chương 1382, Tịnh Châu xâm phạm 2 chương 1382, Tịnh Châu xâm phạm. Hắn cấp tốc chọn lựa một nhóm thực lực khá mạnh lại tinh thông thuật pháp bảy trận đệ tử, mang theo bọn hắn lao tới Tầm Châu từng cái thành trì. Mỗi đến một chỗ, Việt tộc lao tổ đều sẽ trước cẩn thận thăm dò địa hình, nương tựa theo kinh nghiệm phong phú cùng cao thâm thuật pháp tạo nghệ, xác định tốt nhất bảy trận địa điểm. Các đệ tử thì tại một bên chăm chú hiệp trợ, dựa theo lão tổ chỉ thị, bố trí trận kỳ, khắc họa phù văn. Bọn hắn hết sức chăm chú, không dám có nửa điểm sai lầm, bởi vì mỗi một chi tiết nhỏ đều liên quan đến xem đại trận uy lực. Đang đánh tạo quá trình bên trong, thường xuyên gặp được một chút khó khăn. Tỷ như một ít địa phương địa khí dị thường, ảnh hưởng phù văn khắc họa, lại hoặc là vật liệu không đủ, cần lâm thời đi tìm vật thay thế. Nhưng Việt tộc lão tổ luôn có thể bằng vào trí tuệ của hắn cùng thủ đoạn, từng cái hóa giải những này nan đề. Theo thời gian trôi qua, từng tòa thuật pháp phòng ngự đại trận dần dần thành hình. Đến lúc cuối cùng một tòa đại trận hoàn thành lúc, Việt tộc lão tổ đứng tại chỗ cao, nhìn qua kia lóe ra thần bí quang mang trận pháp, trong lòng dâng lên một cỗ tự hào chi tình. Hắn biết, những này đại trận tựa như từng đạo kiên cố bình chướng, thủ hộ lấy Tầm Châu an bình, nhất định có thể để những cái kiêu ngưu toan xâm phạm quân đội không công mà lui. Tầm Châu bầu trời xanh thẳm như bảo thạch, mấy đóa trắng loáng mây dù phiêu đãng. Trong thành đường phố phi thường náo nhiệt, mà ở cái này phồn hoa phía dưới, một chút thần bí mạch nước ngầm ngay tại qua lại. Nghe nói Hoàng Phổ Vân đại tướng quân phái người ở các nơi thành trì chế tạo thuật pháp phòng ngự đại trận, Tầm Châu một chút thuật pháp môn phái kìm nén không được lòng hiếu kỳ. Màn đêm buông xuống, ánh trăng tung xuống ngân huy, mấy cái bóng đen lặng yên từ riêng phần mình môn phái bên trong lặn ra, hướng phía chế tạo đại trận địa phương sơ soạn. Bọn hắn thân hình nhanh nhẹn, giống như quỷ mị xuyên thẳng qua trong bóng đêm, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi binh lính tuần tra. Rốt cục, đi tới đại trận kiến tạo chỗ, chỉ gặp to lớn phù văn lóe ra tia sáng kỳ dị, đám thợ thủ công đang bệ bộn lục khắc họa xem thuật pháp đường vân, chung quanh tràn ngập một cỗ thần bí mà khí tức cường đại. Những này thuật pháp môn phái người mở to hai mắt nhìn, tham lam quan sát đến mỗi một chi tiết nhỏ. Có cao mày, tựa hồ đang suy tư đại trận nguyên lý, có thì lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, đối Hoàng Phổ Vân thủ hạ kỹ nghệ tán thưởng không thôi. Đột nhiên, một trận rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, lòng của bọn hắn trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Nguyên lai là một tên binh lính đến đây xem xét tình huống, bọn hắn tranh thủ thời gian ngừng thở, núp trong bóng tối. Đảng binh sĩ đi xa, bọn hắn lại tiếp tục quan sát. Một người trong đó nhỏ giọng nói ra, đại trận này như thế tinh diệu, Hoàng Phổ Vân tướng quân nhất định có đại mưu hoạch. Những người khác nhao nhao gật đầu. Bọn hắn biết, đại trận này có lẽ đem cải biến Tầm Châu thế cục, mà bọn hắn cũng đem mật thiết chú ý đến tiếp sau phát triển. Cuối cùng, thừa dịp bóng đêm, bọn hắn lại lặng yên rời đi, trong lòng mang theo đối thuật pháp phòng ngự đại trận rung động cùng nghi hoặc. Hoàng Phổ Vân cái thứ hai kế hoạch bắt đầu chuẩn bị áp dụng tại Tầm Châu quân sự trong doanh trướng, thần sắc kiên định, hắn biết rõ quân đội tiếp tê ỉ lại ngoài châu chuyển vận tệ nạn. Thế là, triệu tập các tướng lĩnh ngồi vây quanh tại trong doanh trướng, cộng đồng nghiên cứu thảo luận tại Tầm Châu ngay tại chỗ đồn điền khả thi. Trong doanh trướng bầu không khí nghiêm túc vừa nóng liệt, Hoàng Phổ Vân trước tiên mở miệng, trình bày đồn điền đối với quân đội trưởng kỳ ổn định phát triển tầm quan trọng. Chư vị, chúng ta trưởng kỳ dựa vào ngoài châu tiếp tế, đường xá xa xôi lại phong hiểm rất nhiều, nếu có thể tại Tầm Châu ngay tại chỗ đồn điền, quân đội tự cấp tự túc mới có thể chân chính đứng vững gốc chân. Các tướng lĩnh nao nao gật đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra suy tư. một vị kinh nghiệm phong phú tướng lĩnh đứng dậy nói ra, nơi đây thổ địa phì nhiêu, nguồn nước sung túc, xác thực có đồn điền điều kiện, nhưng cần cân nhắc các binh sĩ trồng trọt năng lực cũng sắp xếp thời gian. Một vị khác tướng lĩnh cũng nói tiếp đi, không sai, chúng ta còn phải phòng bị xung quanh khả năng xuất hiện quân địch quấy rối, không thể để cho đồn điền sự tình bị quấy rầy. Mọi người ngươi một lời ta một câu, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Hoàng Phổ Vân chăm chú lắng nghe mỗi một cái đề nghị, thỉnh thoảng gật đầu ghi chép. Trải qua một phen nhiệt liệt thảo luận, đám người dần dần đạt thành chung nhận thức. Hoàng Phổ Vân tổng kết nói, mọi người nói cực phải, chúng ta có thể đem binh sĩ chia tác chiến cùng đồn điền hai đội, hợp lý an bài thời gian. Đồng thời, tăng cường xung quanh tuần tra phòng ngự. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể để đồn điền sự tình thuận lợi khai triển, thực hiện quân đội bổ cấp tự túc. Các tướng lĩnh cùng kêu lên đáp lại, ánh mắt bên trong tràn đầy lòng tin cùng đấu trí. Một trận liên quan đến quân đội tương lai đồn điền kế hoạch, tại trận này nhiệt liệt thảo luận trong dần dần thành hình. Có đôi khi ngươi không gây người khác liền đến khi dễ ngươi. Hoàng Phổ Vân lúc đầu dự định lưu binh, để Tầm Châu nghỉ ngơi lấy lại sức, sao liệu Tịnh Châu nghĩ thừa dịp Tầm Châu chưa ổn chiếm lấy, phái ra bộ đội tinh nhuệ thẳng bức Tầm Châu biên cảnh. Trong lúc nhất thời, Tầm Châu biên cảnh không khí chiến tranh dày đặc, dân chúng lòng người bàng hoàng, nguyên bản cuộc sống yên tĩnh bị đánh phá. Hoàng Phổ Vân biết được tin tức về sau, lửa giận trong lòng trong đốt. Hắn biết rõ một vị nhượng bộ sẽ chỉ làm Tịnh Châu được một tấc lại muốn tiến một thước, thế là dứt khoát quyết định triệu tập tướng lĩnh, thương nghị cách đối phó. Trong doanh trướng, các tướng lĩnh quần tình xúc động, nhao nhao biểu thị nguyện vì bảo vệ Tầm Châu huyết chiến đến cùng. Hoàng Phổ Vân nhìn xem những này trung thành tướng sĩ, trong lòng dâng lên một cỗ lực lượng. Hắn cấp tốc chế định kế hoạch tác chiến, một phương diện điều động trinh sát mật thiết giám thị Tịnh Châu quân đội động tĩnh, một phương diện khác tăng cường biên cảnh phòng tuyến bố trí. Đồng thời, hắn còn phái người liên lạc xung quanh một chút hữu hảo thế lực, tranh thủ đạt được ủng hộ của bọn hắn. Tịnh Châu quân đội coi là Tầm Châu không có phòng bị, tiến quân thần tốc. Nhưng mà, khi bọn hắn tiến vào Tầm Châu bố trí tỉ mỉ vòng phục kích lúc, lại gặp đến Tầm Châu quân đội đón đầu thống kích. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết chấn thiên, đao quang kiếm ảnh lấp lóe. Phạm Tăng tướng quân xung phong đi đầu, công kích phía trước, hắn anh dũng cổ vũ mỗi một vị tướng sĩ. Lần này Tịnh Châu xâm phạm, trước đó chế tạo thuật pháp phòng ngự đại trận lên tác dụng rất lớn. Đại trận đối phó trừ thuật pháp sư bên ngoài người liền rất là lợi hại, Tịnh Châu quân đội tại đại trận ngoài chịu nhiều đau khổ. Chỉ gặp kia ngũ thải quang mang xen lẫn thuật pháp phòng ngự đại trận, tựa như một đạo không thể vượt qua lại trời, đem Tịnh Châu quân đội gắt gao ngăn cản. Đưa mấy tên binh lính kia tiếp cận, trong trận đột nhiên bắn ra từng đạo lăng lệ phong nhận, tựa như tia chớp xẹt qua, trong nháy mắt liền có vài chục người bị cắt tổn thương, tiêu thảm ngã xuống đất. Ngay sau đó, mặt đất lại đột nhiên nô lên bén nhọn gai đá, đem không ít binh sĩ đâm xuyên, máu tươi cốt cốt chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất. Tịnh Châu tướng lĩnh lòng nóng như lửa đốt, không ngừng thúc giục binh sĩ tiến công, nhưng các binh sĩ nhìn qua cái kia quỷ dị lại đại trận đáng sợ, trong lòng tràn đầy sợ hãi, bước chân càng thêm chậm chạp. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh từ Tịnh Châu quân đội hậu phương hiện lên, nguyên lai là địch quân phái tới thuật pháp sư. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng kết ấn, phóng xuất ra từng đạo màu đen pháp thuật, muốn xông phá đại trận phòng ngự. Nhưng mà, đại trận cũng hình như có linh tính, quang mang thời gian lập lòe, càng đem cái kia màu đen pháp thuật từng cái phản đạn trở về, thuật pháp sư bị mình pháp thuật đánh trúng, miệng phun máu tươi, lảo đảo lui lại. Theo thời gian trôi qua, Tịnh Châu quân đội thương vong thảm trọng, sĩ khí sa sút. Mà trong đại trận quân coi giữ thì sĩ khí đại trấn, tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Cuối cùng, Tịnh Châu quân đội không thể không chật vật rút lui, thuật pháp phòng ngự đại trận thành công bảo vệ mảnh đất này. Chương 1383, đã từng mọi việc đều thuận lợi trọng giáp kỵ binh chương 1383, đã từng mọi việc đều thuận lợi trọng giáp kỵ binh Hoàng Phổ Vân đứng tại trên cổng thành, nhìn qua nơi xa dần dần lắng lại chiến trường, trong lòng bàn tay còn tại có chút xuất mồ hôi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tịnh Châu vậy mà lại đột nhiên như thế đối Tầm Châu phát động đánh lén. Vừa rồi chấn thiên tiếng chém giết phảng phất còn tại bên tai quanh quẩn, quân địch giống như thủy triều đánh thẳng vào cửa thành, kia cố hung manh tình thế để hắn đến nay lòng còn sợ hãi. Cũng may lúc trước hắn bày ra phòng ngự đại trận kịp thời khởi động, màu nâu xanh hộ thành mạn sáng như là một đạo không thể phá vỡ bình chướng, đem quân địch lần lượt ngăn tại ngoài thành. Hắn tận mắt thấy, Tịnh Châu thiết kỵ công kích đâm vào mạn sáng bên trên, như là sóng nước kịch liệt rung động, thủy chung không cách nào đột phá. Cuối cùng, quân địch tại đại trận phản kích hạ dần dần kiệt lực, chỉ có thể chật vật tối lui. Hoàng Phổ Vân thở phào một hơi, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nếu là vừa rồi đại trận có chút sai lầm, Tầm Châu thành chỉ sợ đã biến thành một phiến đất hoang vu. Hắn cúi đầu nhìn về phía dưới thành, chỉ gặp phòng ngự đại trận quang mang chậm rãi tán đi, lộ ra thành nội bình yên vô sự đường đi cùng phong ốc, trong lòng không khỏi may mắn bạc phần. Giờ phút này, hắn nhìn trời bên cạnh dần dần ảm đạm giáng chiều, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lần này tập kích mặc dù được thành công đánh lui, nhưng cũng làm cho hắn ý thức được, thiên hạ này cũng không thái bình. Hắn âm thầm quyết định, về sau nhất định phải càng thêm cảnh giác, tuyệt không thể lại để cho chuyện hôm nay tái diễn. Trên cổng thành gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo một chút hơi lạnh. Hoàng Phổ Vân nắm thật chặt trên người áo choàng, ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa. Hắn biết, thủ hộ Tầm Châu trách nhiệm trọng đại, dung không được nửa điểm thư giãn. Lần này may mắn mà có phòng ngự đại trận, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua trận nhãn chỗ bàn đá, chỉ thấy phía trên quang mang dần dần biến mất, phảng phất tại nói vừa rồi kinh tâm động phách. Hoàng Phổ Vân ngồi một mình trong trướng, đầu ngón tay vô ý thức đuốt ve trên bàn thanh đồng bình rượu. Ngoài trướng mơ hồ truyền đến binh lính tuần tra giáp lá tiếng va chạm, lại để hắn hoảng hốt nhớ tới mấy ngày trước sông phá mưa tên Tịnh Châu thiết kỵ, màu đen áo choàng vòng quanh cắt vàng, gót sắt đạp nát đất đông cứng oanh minh còn tại bên hai. Nhưng so với những cái kia dũng manh kỵ binh, trong lòng của hắn buốc lên lại là một cái khác đoạn càng nóng bỏng ký ức. 23 năm trước quân Châu sơn cốc, hắn vẫn là cái kia tiên y nổ mã thiếu niên tướng quân. Phạm Tăng tướng quân tự tay chọn lựa chó mậu tuấn mã tiếng chân như sấm, tự tay dám tạo huyền thiết áo giáp hàn mang trắng hơn tuyết. 500 tầng giáp kỵ binh bảy trận lúc, giáp la tấn công kim thiết thanh âm có thể để cho Lưu Vân ngưng trệ. Hắn nhớ kỹ lần thứ nhất chỉ huy công kích, huyền giáp dòng lũ bổ ra đối thủ sừng hiệu trận, tựa như dao nóng cắt vào mỡ heo. Chiến mã miệng mũi phun bạch hơi, thiết thương đâm xuyên địch tướng cổ họng lúc vướng víu cảm giác, còn có rơi địch binh tại dưới vó ngựa phát ra cuối cùng kêu đau một tiếng. Những hình ảnh kia tại trước mắt hắn nổ tung, mang theo mùi máu tanh phong tựa hồ lại tràn vào cổ áo. Khi đó trọng giáp kỵ binh là chân chính chiến trường Tu La, mỗi một lần công kích đều giống như sơn băng địa liệt. Quân địch làn tên mũi giáo đụng vào bọn hắn trọng giáp, bất quá là gì rào rơi xuống lá khô. Hắn từng xuất đội tại Đại Châu dưới núi bố trí mai phục, lấy 100 người phá Tam Thiên Hàn tướng quân kỵ binh, huyền giáp bên trên vết đao lỗ tên về sau đều thành các huynh đệ khoác lác hơn trường. Khi đó trời luôn luôn rất lam, máu luôn luôn rất nóng, hắn coi là cái này gót sắt có thể đạp biến thiên hạ tất cả không phục. Ngoài trướng phong thanh dần dần gấp, đem hắn từ trong hồi ức túm về. Trên bàn rượu đã lạnh đấu, tựa như hắn sớm đã không còn nóng hởi nhiệt huyết. Năm đó 500 duệ sĩ bây giờ chỉ còn Phạm Long tướng quân một người đi theo mình, những cái kia huyền giáp sớm đã hóa thành trước mộ phần sắt gì. Nhưng mỗi khi nghe được thiết kỵ oanh minh, hắn trong lồng ngực kiểu gì cũng sẽ vang lên năm đó chống trận, kia là thuộc về hắn, vĩnh viễn bất bại trọng giáp truyền thuyết. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, nhuộm dần Hoa Châu hoang nguyên. Vỡ vụn giáp trụ tại cháy đen thổ địa bên trên hiện ra lênh quang, đứt gãy trường thương nghiêng cắm ở trong bùn, phía trên còn mang theo nửa mảnh nhuốm máu chùm tua đỏ. Gió xoáy xem khói lửa lướt qua, cuốn lên mấy sợi tán loạn tóc đen, kia là trọng giáp kỵ binh phát, từng theo gót sắt đạp biến trung nguyên phát. Phạm Rồng cứng tại dốc cao bên trên, màu đen áo choàng bị gió thổi đến bay phất phới, lại thổi không tan hắn đáy mắt tính mịch. Bất quá một canh giờ trước, phía sau hắn vẫn là 500 trọng giáp kỵ binh tạo thành thiết lưu. Móng ngựa đạp đất lúc như lôi minh lan qua, sáng rực hải tại dưới ánh mặt trời nối thành một mảnh kim sắc biển, mũi thương chỉ xéo thương cùng, kia là lớn quân châu sắc bén nhất lưỡi đao, là Bắc Cảnh man tộc nghe tin đã sợ mất mật tường sát. Hắn nhớ kỹ xuất phát trước, tiểu nhi tử dắt lấy chiến bào của hắn chuyện cười, cha thiết kỵ lợi hại nhất, nhất định có thể đem người xấu đánh chạy. Khi đó hắn vỗ đầu của con trai, cười đến bằng thẳng, chờ cha trở về, mang cho ngươi bắc địa áo lông trồn. Nhưng bây giờ, kia phiến kim sắc biển nát, là từ lúc nào bắt đầu? Là những hắc y nhân kia từ trong hắc vụ hiện thân lúc sao? Bọn hắn mặc màu đen trường bào, gương mặt tận tại mũ trùm hạ đầu ngón tay kết tấn lúc, hắc diễm liền từ lòng đất dâng trào, liếm láp xem kỵ binh giáp trụ, cái kia có thể ngăn cường cung ngạnh nỏ trọng giáp, tại hắc diễm hạ lại như giấy tan rã, cả người lẫn ngựa đốt thành một đoàn cháy đen cung xương. Là băng thứ từ trong hư không đâm ra lúc sao? Bén nhọn băng tinh xuyên thấu bụng ngựa, đem kỵ sĩ đóng ở trên mặt đất, giáp phiến vỡ vụn giòn vang hòa với sắp chết tê mình, giống một thanh đao cùn tại tâm hắn bên trên lặp đi lặp lại cắt chém. Vẫn là những bóng đen kia, bọn chúng từ người áo đen trong tay áo tuôn ra, giống như thủy triều tràn qua kỵ binh trận liệt, những nơi đi qua, thiết giáp vô thanh vô tức vỡ vụn, cả người lẫn ngựa đều hóa thành một sợi khói xanh, chỉ còn lại mấy túm tản mát trên mặt đất tóc đen. 5000 trong kỵ, là Hoàng Phổ Vân tự tay liền giao cho hắn luyện 10 năm thiết kỵ, từng đạp phá các châu, uống mã đại sông đại hà thiết kỵ, cứ như vậy. Không có. Phạm Rồng chậm rãi giơ tay lên, cầm bội kiếm bên hông. Trên chuôi kiếm quấn lấy phòng hoạt dây thừng, vẫn là đi năm các huynh đệ dùng gia thú cho hắn biên, nói tướng quân cầm kiếm ổn, chúng ta mới có thể đánh thắng được. Hắn nhớ tới xuất phát trước, Lý Tuấn Sơn tại Châu phủ nha môn bên trên vỗ vai của hắn, Phạm Rồng, Hoa Châu an nguy, liền giao phó cho ngươi. Khi đó hắn quỳ một chân trên đất, thanh âm trịch địa hữu thanh, bản tướng tại, Hoa Châu tại. Bản tướng tại, Hoa Châu tại. Hắn thì thào lặp lại, trong cổ phun lên ngai ngái. Kiếm sang sảng ra khỏi vỏ, hàn quang chiếu đến pha hạ thi hải, chiếu đến những cái kia từng theo hắn vào sinh ra tử huynh đệ, bây giờ chỉ còn không chọn vẹn tứ chi, tàn mát tại người áo đen thuật pháp lưu lại vết cháy bên trong. Các huynh đệ, Phạm Rồng nhắm mắt lại, lưỡi kiếm dán lên cái cổ, ta Phạm Rồng, có lỗi với các ngươi. Phong càng dữ dội hơn, cuốn lên hắn thái dương phiêu khởi tóc trắng. Tà dương rơi vào trên lưỡi kiếm, kia xóa huyết sắc, cực kỳ giống thiết kỵ hôm qua còn tại tung bày trên kỳ. Chỉ là hôm nay, chiến kỳ đã vỡ, tường sắt đã sập, ngay cả hắn cái này chân cờ người cũng chỉ thừa bữa chết, mới có thể tạo cái này đầy đất vong hồn. Kết quả từ nơi sâu xa bị ai đoạt đi kiếm trong tay hắn, chỉ nghe thấy, ngươi tên hèn nhất này, cứ như vậy tìm chết. Có bản lĩnh lại giết trở về a. Phạm Rồng lúc này mới kéo lấy thụ thương thân thể chật vật trốn về Côn Châu, Hoa Châu về sau liền thành phí hướng đô thành. Nhất đại trọng giáp kỵ binh liền biến mất. Về sau mỗi lần nhớ tới đều là tất cả Côn Châu các tướng lĩnh đau nhức. Hoàng Phổ Vân đạp trên thiên sơn 10 năm chưa hóa tuyết động đi xuống núi lúc, bên hông ngọc bội còn dính xem hàn khí. Chân núi tiểu quán tung bay thấp kém rượu trắng lùi, hai cái buôn bán ngựa khách nói chuyện phiếm giống ngâm độc băng truy vào hắn trong hai. Lớn Quân Châu trọng giáp kỵ binh, sớm không có á. 5 năm trước tại Hoa Châu bị Phí Hướng vây quanh 3 ngày 3 đêm, cuối cùng câu nói kế tiếp hắn nghe không rõ, chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người thoáng chốc đông lạnh thành băng, nắm nát bát rượu tại lòng bàn tay khắc ra lâm ly vết máu. Hắn như bị điên dắt lấy trưởng quỹ cổ áo truy vấn, ố vàng chiến báo bị run rì rào rung động, toàn quân bị diệt 4 chữ đâm vào hắn hai mắt đau nhức. Những cái kia từng đi theo hắn từ trong đống người chết bỏ ra tới huynh đệ, những cái kia có thể mở tam thạch cung hắn tử, những cái kia tại hắn trước khi đi kín đáo đưa cho hắn hộ thân phụ thân mình. 10 năm, hắn tại Thiên Sơn học tập thuật pháp, lại ngay cả các huynh đệ trận chiến cuối cùng Lang Yên đều không có trông thấy. Khi đó Hoàng Phổ Vân đều kém chút hỏng mất, đó chính là hắn hạ Thiên Sơn về sau rất ít đặt chân Quân Châu một nguyên nhân rất quan trọng. Đêm lạnh như nước, Hoàng Phổ Vân ngồi một mình thư phòng, đầu ngón tay vuốt ve một chương ố vàng bản vẽ. Trên giấy là hắn tự tay vẽ trọng giáp kỵ binh trận đồ, đường cong sớm đã mơ hồ, lại vẫn có thể câu lên trong lòng của hắn sâu nhất đau đớn. Năm đó hắn tự mình chọn lựa chó mậu tuấn mã tiếng chân còn tại bên hai, tiệm thợ rèn ngày đêm không ngừng chế tạo huyền thiết áo giáp hiện ra lênh quang, liền ngay cả các binh sĩ thao luyện lúc rung khắp sơn cốc tiếng hò hét, đều từng là hắn đáng tự hào nhất chương nhạc. Hắn coi là chi này hao phí 10 năm tâm huyết xây dựng tinh nhuệ chi sư, có thể san bằng các châu núi quyết, hộ quốc căn bang. Nhưng hôm nay, chỉ còn lại ánh tà dương đỏ quạt như máu ký ức. Người áo đen như thuật pháp hoàng, tùy tiện xuyên thấu hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trọng giáp, chiến mã rên rỉ ngã xuống, các binh sĩ gào thét dần dần bao phủ trong tiếng chém giết. Hắn xuống núi nghe được mình nhiều năm tâm huyết hóa thành hư không, ngay cả thi cốt đều không thể hoàn chỉnh mang về. Ngoài cửa sổ phong thanh nghẹn ngào, phản phất lại vang lên kỵ binh công kích lúc kẻ lệ. Hoàng Phổ Vân bỗng nhiên nắm chặt bản vẽ, đốt ngón tay trắng bệnh. Những năm này dưới trướng hắn tướng sĩ vô số, cũng rốt cuộc không có tổ kiến qua một chi kỵ binh. Mỗi khi có người đề cập, hắn kiểu gì cũng sẽ nhìn qua phương xa Hoa Châu, nơi đó mai táng không chỉ có là 500 thiết kỵ, còn có hắn rốt cuộc tìm không trở về hùng tâm. Dưới ánh đến, chiếu đến hắn bên tóc mai tóc xanh. Trên bàn binh thư lật đến kỵ binh chiến thuật kia một tờ, sớm đã tích thật dạy cho bụi. Có chút vết thương, cho dù qua hơn 10 năm, đụng một cái vẫn là sẽ đau thấu tim gan. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, tướng tá bên sân duyên cờ xí nhiệm đến thông hồng. Hoàng Phổ Vân đứng ở điểm tướng đài một bên, ngón tay vô ý thức đuốt ve bên hông bội kiếm thanh đồng nuốt miệng. Mới thao luyện lúc lại nghĩ tới kia đội Tịnh Châu kỵ binh, màu đen áo choàng trong gió xoay tròn như một bướm, thốt nhiên phá tan hắn ký ức chỗ sâu miệng cống. Hơn 10 năm trước Hoa Châu đại chiến, chính là dạng này tinh nhuệ nhất trọng giáp kỵ binh bị phí hướng đại tế ti giết không chừa mảnh giáp. Đại tướng quân, thân binh khẽ gọi kéo về hắn tinh thần. Hoàng Phổ Vân hầu kết nhấp nô, đè xuống cổ họng nổi lên ngai ngái khí tức, quay người đi hướng tuần doanh trở về lao binh đội ngũ. Bị điểm tên lão binh trên mặt nằm ngang ba đạo giao thoa mặt sẹo, nghe thấy cha hỏi đông nhiên thẳng tắp cái eo, kia Tịnh Châu kỵ quân. Hắn thô ráp bàn tay hung hăng nắm chặt trường thương, đốt ngón tay trắng bệch, tiểu nhân gặp qua bọn hắn xung trận. Tiếng vó ngựa giống sấm rền lăn đất, chớp mắt liền đến trước mặt. Giáp trụ đao thương đều so chúng ta sáng, bổ xuống cùng cắt đậu hũ giống như, có bao nhanh? Hoàng Phổ Vân truy vấn, ánh mắt sắc bén như ưng. Nhanh. So chó mậu đỏ lưu ngựa còn nhanh ba phần. Lão binh bỗng nhiên dậm chân, bùi bặm phi dương, bất quá bọn hắn vẫn là đánh không lại phòng ngự của chúng ta đại trận, nếu như liều ngạnh thực lực, chúng ta lại chưa chắc có thể thắng bọn hắn nửa phần. Lão binh ăn ngay nói thật. Hoàng Phổ Vân trầm mặc quay người, trời chiều đem hắn cái bóng kéo đến rất dài. Gió xoáy thức dậy bên trên cỏ khô, sát qua hắn giày chiến lúc phát ra nhỏ vụn nhẹ nào. Nơi xa, lại một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt hàn quang chợt hiện. Đêm lạnh như nước, trong xoáy trướng rơi ánh đến. Hoàng Phổ Vân đầu ngón tay vuốt ve trên bản hộ phù, nghe nói trinh sát hồi báo, mi phong trao lên. Tên kia áo đen trinh sát quỳ một chân trên đất, màu đen áo choàng bên trên còn dính xem Tịnh Châu bụi đất, thanh âm khàn khàn lại rõ ràng, đại tướng quân, Tịnh Châu quân sát thực dũng mãnh. Thuộc hạ chui vào ba tháng, gặp biên quân đều là huyền giáp trọng kỵ, giáp sĩ 10 vạn, ngày đêm ở trường trận thao luyện, tiếng chém giết ngoài trăm dặm có thể nghe. Trong thành tiệm thợ rèn ngày đêm không ngừng, đồ sắt tinh lương, ngay cả bình thường sĩ tốt đều đeo xem bách luyện hồi nào. Ồ, kia thuật pháp môn phái đâu? Hoàng Phổ Vân truy vấn, đốt ngón tay khẽ chọc bàn trà. Trinh sát cúi đầu, thuộc hạ lật khắp dãy núi cùng nước hai bên mở, không thấy một chỗ xem mũ. Nơi đó nông dân nói, Tịnh Châu khí hậu cổ quái, cỏ một khô vinh đều theo phàm tục lẽ thường, trong núi giã thú cũng không một chút linh tính. Từng có vân du bốn phương thuật pháp sư nghị thiết đàn tắc pháp, lại ngay cả cấp thấp nhất dẫn khí quyết đều không thể thi triển, cuối cùng chỉ có thể xám xịt rời đi. Hoàng Phổ Vân trầm mặc một lát, đứng dậy đi đến treo dư đồ trước. Tịnh Châu bản đồ bên trên, lít nha lít nhít ghi chú quan hải cùng chú quân, lại đơn độc không có thường gặp chu sa quyền địa, kia là nhớ lại thuật pháp môn phái cứ điểm ký hiệu. Hắn đông nhiên khép cười một tiếng, đầu ngón tay điểm tại Thái Nguyên thành vị trí, không có thuật pháp, lại có 10 vạn thiết quân. Cái này Tịnh Châu thích sứ, ngược lại là đem phàm tục chi lực luyện đến cực hạn. Ánh đến đôn đốt một tiếng bạo hưởng, đem hắn cái bóng quăng tại dư đồ bên trên, tựa như một đầu vận sức chờ phát động mãnh hổ. Hoàng Phổ Vân đứng ở tĩnh thất phía trước cửa sổ, nhìn qua trong đình viện bị gió thổi đến gì rào rung động thúy trúc, lông mày cau lại. Đầu ngón tay vuốt ve một viên ôn nhuận thanh ngọc ban chỉ, trong lòng kia cố cảm giác khó chịu càng thêm mãnh liệt. Lúc trước Tịnh Châu thiết kỵ tập kích Tầm Châu biên cảnh, giết quân ta dân, cướp ta lương thảo, thù này không thể bảo là không sâu. Hắn lần đầu nghe thấy tin tức lúc, lên cơn giận dữ, lúc này muốn điều động môn hạ đệ tử tiến về, muốn cho đối phương một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Nhưng giờ phút này ổn định lại tâm thần nghĩ lại, thuật pháp chi lực sao mà bá đạo, một khi thi triển ra, Tịnh Châu bách tính sợ đem gặp nạn. Những cái kia bình thường sĩ tốt, tay không tấc sắt phụ nữ trẻ em, làm sao vô tội? Ai khẽ than thở một tiếng tại yên tĩnh trong phòng quân quẩn. Hắn nhớ tới sư phụ từng nói qua, cường giả lúc có dung người chi lượng, càng phải có thương xót chi tâm. Hắn quay người đi đến trước án, nâng bút viết xuống mấy dòng chữ, thổi khô bút tích về sau, gọi tâm phúc đệ tử, nhanh đem này tin mang đến tiền tuyến, truyền lệnh các đệ tử lập tức dừng tay, không được lại đối Tịnh Châu vận dụng thuật pháp. Đệ tử tiếp nhận giấy viết thư, thấy phía trên viết oan oan tương báo khi nào, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, mặc dù lòng có không hiểu, nhưng vẫn là cùng kính lui ra ngoài. Hoàng Phổ Vân đi đến bên tường, nhìn qua treo trên tường trường kiếm, tự lẩm bẩm, Tịnh Châu như thật muốn chiến, ta liền tự mình lãnh binh, cùng bọn hắn trên xà trường phân cao thấp. Dùng thuật pháp ước hiếp phàm nhân, chung quy là thắng mà không võ. Ngoài cửa sổ phong dần dần ngừng, trong đình viện thúy trúc cũng khôi phục bình tĩnh. Hoàng Phổ Vân tâm tư cũng theo đó an định lại. Hắn biết, quyết định này có lẽ sẽ đưa tới chỉ trích, nhưng hắn không thẹn với lương tâm. Chương 1384, đại trưởng lão chương 1384, đại trưởng lão Tịnh Châu tướng quân Triệu Hổ ngay tại phủ nha bên trong đọc qua quân tình văn thư, chợt có thân binh đến báo, lại ngoài cửa có một thuật pháp sư cầu kiến, tự xưng là Hoàng Phổ Vân phái tới người mang tin tức. Triệu Hổ nhíu mày, để thân binh dẫn người vào tới. Chỉ gặp đạo sĩ kia thân mang màu xanh áo choàng, hạc phát đồng nhan, trong tay nâng một phong thư. Đạo sĩ đem thư trình lên, nói ra, nhà ta tông chủ có lời, tướng quân như khăng khăng muốn lấy Tầm Châu, không khác lấy trứng chọi đá. Mong rằng tướng quân nghĩ lại mà làm sao. Triệu Hổ tiếp nhận thư, mở ra xem xét, chỉ gặp trên thư viết, Tịnh Châu tướng quân dưới trướng, văn tướng quân muốn hưng binh tái phạm ta Tầm Châu, đây là không khôn ngoan tiến hành. Ngươi dưới trướng thiết kỵ mặc dù dũng, nhưng tại đệ tử ta thuật pháp trước mặt, bất quá gà đất chó sành ngươi. Nếu không phải muốn lấy trứng chọi đá, đừng trách ta không niệm đồng đạo chi tình. Hoàng Phổ Vân tự biết. Triệu Hổ nhìn xong, tức đến xanh mét cả mặt mày, đem thư hung hăng quẳng xuống đất, cuồng vọng. Một cái giang hồ thuật sĩ cũng dám khẩu xuất cùng luôn. Dứt lời, liền muốn hạ lệnh đem đạo sĩ kia cầm xuống. Ai ngờ đạo sĩ kia mỉm cười, thân hình thoát một cái, lại hóa thành một đạo khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Triệu Hổ thấy thế, trong lòng giật mình, thầm nghĩ cái này Hoàng Phổ Vân đệ tử quả nhiên có chút môn đạo. Hắn nhặt lên trên đất thư, một lần nữa nhìn một lần, cau mày. Hoàng Phổ Vân danh hào hắn sớm có nghe thấy, nghe nói đệ tử từng cái người mang việc kỹ, có thể hô phong hoán vũ, vai đậu thành minh. Nếu là thật sự có bản lãnh như vậy, hắn ba vạn thiết kỵ chỉ sợ thật không chiếm được tốt. Triệu Hổ tại trong sảnh đi tới đi lui, do dự. Hắn học hành gian khổ 10 năm, thật vất vả mới leo đến bây giờ vị trí, nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, chỉ sợ không còn có kiến công lập nghiệp khả năng. Nhưng nếu đúng như Hoàng Phổ Vân lời nói, quân đội của mình không chịu nổi một kích, đây chẳng phải là tự tìm đường chết. Đúng lúc này, phó tướng đẩy cửa vào, gặp Triệu Hổ mặt ủ mày chau, liền hỏi: "Tướng quân, chuyện gì ưu phiền?" Triệu Hổ đem thư đưa cho phó tướng, trầm giọng nói: "Ngươi xem một chút cái này." Phó tướng xem hết thư, cũng là sắc mặt nghiêm trọng: "Tướng quân, cái này Hoàng Phổ Vân xưa nay nói là làm, chúng ta không thể không phòng a." Triệu Hổ thở dài: "Ta làm sao không biết, chỉ là cái này Tầm Châu chính là binh gia vùng giao tranh, nếu có thể cầm xuống, quân ta liền có thể tiến quân thần tốc, trực đạo nội địa." Phó tướng nói: "Tướng quân, không bằng chúng ta trước án binh bất động, phái người đi Tầm Châu tìm hiểu một phen hư thực lại nói." Triệu Hổ nhẹ gật đầu: "Cũng tốt, theo ý ngươi lời nói." Dứt lời, hắn liền nâng bút viết xuống một phong hồi âm, nói rõ hắn nguyện ý tạm dừng binh qua, chậm đợi thời cơ. Hắn đem thư giao cho thân binh, để khoái mã mang đến Tầm Châu. Thân binh lĩnh mệnh mà đi, Triệu Hổ nhìn qua ngoài cửa sổ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết, trận này đánh cờ vừa mới bắt đầu. Ánh chiều tà le lói lúc, trên bàn ánh nến khẽ đung đưa, đem Hoàng Phổ Vân cái bóng quăng tại sau lưng trên bản đồ. Hắn đem Triệu Hổ giấy viết thư chậm rãi cầm chắc, lòng bàn tay vuốt ve thô ráp tê dại giấy biên giới, mới bởi vì quân vụ mà khóa chặt lông mày dần dần giãn ra. Ngoài cửa sổ truyền đến tuần tra ban đêm binh sĩ tiếng bước chân trầm ổn, hòa với viễn sử mơ hồ càng bang, lại so với ngày xưa thêm mấy phần an bình. Tịnh Châu. Hắn thấp giọng tái diễn hai chữ này, đầu ngón tay tại trên địa đồ Tịnh Châu vị trí nhẹ nhàng điểm một cái. Nơi đó từng là treo lên đỉnh đầu lợi kiếm, bây giờ cuối cùng vào vỏ. Trên thư án bề bày ra chưa viết xong điều binh thủ dụ, bút tích đã có chút khô cạn, nguyên là dự bị chia binh bố phòng, giờ phút này xem ra cũng không cần thiết. Hắn đứng dậy đi tới trước cửa sổ, đẩy ra nửa phiến cửa gỗ. Gió đêm thổi tan trong trướng nên khói, cũng thổi tới trong đình viện lao hoè thụ mùi thơm ngát. Viện sử quân doanh đống lửa nối thành một mảnh tinh hải, ngày xưa nhìn lại chỉ cảm thấy trọng binh tiếp cận, tối nay lại giống như là suýt tại chỉ đen nhung bên trên bảo thạch, lộ ra mấy phần an ổn ấm áp. Thiếu một địch nhân, liền nhiều ba phần phần thắng. Hoàng Phổ Vân đối bóng đêm tự lẩm bẩm, khóe miệng chứa tia cười yếu ớt. Hắn nhớ tới nửa tháng trước nhận được mật báo, lại Triệu Hổ tại Tịnh Châu biên cảnh hỏa lực tập trung ba vạn, khi đó hắn trắng đêm khó ngủ, ngay cả uống ba ngọn trà đậm vẫn cảm giác đến tim đau bờn. Bây giờ nghĩ đến, Triệu Hổ chịu bãi binh, ước chừng cũng là không muốn lưỡng bại câu thương. Trên bàn đồng để loạt tí tách rung động, hắn quay người trở lại trước thư án, nhấc lên bút lông sói, tại kia phong chưa viết xong thủ dụ bên trên nhẹ nhàng vẽ hai đạo, đem chưa binh gấp rút tiếp viện bốn chữ cải thành cố thủ đợi lúc. Màu mực tại trên tuyên chỉ choáng mở, giống giờ phút này hắn dần dần nới lòng tâm hồ. Người tới. Hắn cất giọng kêu. Thân binh đẩy cửa vào lúc, chính gặp nhà mình tướng quân đem Triệu Hổ giấy viết thư trịnh trọng thu nhập vào gỗ, trên mặt là mấy ngày liên tiếp khó gặp thông dong. Truyền lệnh xuống, tối nay các doanh thêm đồ ăn, các tướng sĩ cũng nên khoan khoái khoan khoái. Hoàng Phổ Vân trong thanh âm mang theo ý cười, ánh đến trong mắt hắn nhảy lên, phản chiếu kia phiến ngày xưa tổng cất giấu thần sắc lo lắng đáy mắt, giờ phút này lại sáng giống rơi xuống chấm nhỏ. Hoàng Phổ Vân đứng ở Tầm Châu thành lâu, nhìn qua dưới chân mảnh này dãi dầu xương gió thổ địa. Tịnh Châu bụi mù rốt cục tan hết, hắn rốt cục có thể đem toàn bộ tâm thần thả lại mảnh này gấp đón đỡ chấn hương cố thổ. Dưới tường thành bờ ruộng còn có mấy phần hoang vu, trong chợ dòng người cũng còn lâu mới được xưng là phồn thịnh. Hắn biết, muốn để Tầm Châu chân chính nô lên sống lưng, bước đầu tiên chính là phong phú nhân khẩu. Gió xuân phất qua hắn áo bảo, mang theo bùn đất bụi tanh. Hoàng Phổ Vân nhớ tới hôm qua đọc qua hộ tịch sách, trong danh sách tráng đinh còn chưa đủ cường thịnh lúc ba thành. Hắn đã sai người gián tiếp báo cáo, phàm nguyện tới đây người định cư đều có thể được chia đất hoang, 3 năm miễn trinh thuế má. Trong thành bỏ trống ốc xá cũng đã thu thập ra, chỉ đợi lưu dân trở lại quê hương, hoặc là phương xa người xa quê nghe tiếng mà tới. Trời chiều đem hắn cái bóng kéo đến rất dài, một mực kéo dài đến hộ thành hà bên cạnh. Nghỉ ngơi lấy lại sức chưa từng là một lần là xong sự tình, khói bếp muốn ngày ngày dâng lên, hai đồng muốn mỗi năm lớn lên, kho lúa muốn một chút xíu tràn đầy. Hoàng Phổ Vân nhẹ nhàng đuốt ve thành gạch bên trên vết khắc, ánh mắt trầm tĩnh như đầm. Hắn có là kiên nhẫn, phải bồi Tầm Châu cùng một chỗ, tại thời gian bên trong chậm rãi chịu ra lực lượng. Hoàng Phổ Vân đem Tầm Châu chính vụ giao nhận hoàn tất, liền dẫn hai tên thân vệ ra roi thúc ngựa chạy tới Vân Châu. Thu Phong cuốn lên hắn màu đen áo choàng, móng ngựa bước qua xương nhuộm con đạo, một đường hướng bắc. Hắn đã có 3 năm chưa từng đặt chân cố thổ, Lạc Thần điện thần trung mộ cổ còn tại bên hai, đan dược phòng mùi thuốc tựa hồ về quanh quần đầu ngón tay, nhưng hôm nay Lạc Thần cốc ra sao bộ dáng. Đi tới Vân Châu địa giới, thế núi dần dần đột ngột. Hắn dục ngựa leo lên một chỗ núi đồi, xa xa trông thấy mây mù lượn lờ lạc thần cốc, suối chảy thác tuôn vẫn như cũ, chỉ là hộ sơn đại trận linh quang tựa hồ so trong trí nhớ ảm đạm mấy phần. Trước sơn môn đón khách lòng vẫn như cũ cứng cáp, nhưng không thấy ngày xưa đệ tử diễn luyện kiếm pháp thân ảnh. Tông chủ, sơn môn thủ vệ gặp hắn trở về, kinh ngạc về sau cuốn quýt hành lễ. Hoàng Phổ Vân tung người xuống ngựa, lòng bàn tay không tự giác xoa lên bên hông ngọc bội, kia là lịch đại tông chủ tương truyền tín vật. Hắn nhìn qua trong cốc mơ hồ có thể thấy được cung điện mái cong, cổ họng thần trường, tông môn tình hình gần đây như thế nào? Một nội môn đệ tử bước nhanh đi đến Hoàng Phổ Vân trước mặt, mang trên mặt hưng phấn đỏ ửng, thanh âm đều có chút phát run. Tông chủ, ngài có thể tính trở về. Tông môn hết thảy mạnh khỏe, so những năm qua còn muốn hương thịnh mấy phần đâu. Hắn gặp Hoàng Phổ Vân ánh mắt ôn hòa, liền tiếp lấy nói ra, ngài không biết, tháng trước thủ tịch thuật pháp sư tòa hạ tân thu cái gọi thanh lúa đệ tử, mới 13 tuổi liền có thể dẫn động tam trọng lôi khí, dẫn tới thiên tượng dị biến, toàn bộ thuật pháp đường các sư minh đều đi vây xem, ngay cả thủ tịch đều tự mình chỉ điểm hắn cô đọc lôi văn, nói là trăm năm khó gặp kỳ tài. Còn có ngoại môn bên kia, đệ tử càng nói càng khởi kình, hai tay khoa tay, năm nay đầu xuân đệ tử mới nhập môn chừng hơn 300 người, nội môn cũng bổ không ít từ ngoại môn tấn thăng hảo thủ. Mấy ngày trước đây ta đi ngoài sơn môn chọn mùa, về thấy một đám mặc vải xám áo tiểu sư đệ tại bên dòng suối luyện thổ nạp, cô này chăm chú sức lực, ngay cả hộ sơn trưởng lão đều cười nói, chúng ta tông môn đây là muốn nhân tài đông đúc. Hắn nhìn qua viễn sử mây mù lượn lờ linh phong, trong mắt lóe ánh sáng, hiện tại trên diễn võ trường từ sáng sớm đến tối đều là bóng người, thuật pháp đường điện tịch mượn đọc chỗ mỗi ngày sắp xếp hàng dài, ngay cả nhà bếp khói bếp đều so những năm qua vượng chút đâu. Hoàng Phổ Vân chắp tay đứng tại vách đá, nghe đệ tử thao thao bất tuyệt nói tông môn tình hình gần đây, nhìn phía dưới trong sơn cốc mơ hồ truyền đến luyện kiếm âm thanh cùng thuật pháp bù bù, nguyên bản cao lại lông mày dần dần giãn ra, bên môi nổi lên một tia nhạt meo ý cười. Sương sớm chưa tan hết, Lạc Thần trước điện bạch ngọc quảng trận đã đứng đợi người. Thanh sam các đệ tử tay nâng ngọc giản không người mà đứng, tóc bạc các trưởng lao phất trần nhẹ lay động, ánh mắt đều ngắm nhìn thềm đá cuối cùng cái kia đạo màu đen thân ảnh. Tông chủ, Từ Vân Phong thủ tọa dẫn đầu tiến lên, thanh âm mang theo vẻ kích động, tháng trước lĩnh hội Lạc Thần kinh rốt cục tại lịch sóng quyết đệ tam trọng mò tới trước thiên môn hạng. Hoàng Phổ Vân khẽ bước cằm, đầu ngón tay ngưng ra một giọt nước treo giữa không trung, nước vô thường hình, chấp niệm tại lịch chữ ngược lại rơi xuống tầm thường. Giọt nước đống nhiên hóa thành đầy trời hơi nước, tại nắng sớm bên trong chiết xạ ra cầu vồng bảy màu. Trong đám người vang lên trầm thấp sợ hãi thán phục. Đan Hà Phong thiếu nữ áo đỏ ôm hộp kiếm tiến lên, gương mặt từng đỏ, đệ tử tu luyện lưu hỏa kiếm pháp lúc tổng cảm giác tâm mạch táo bạo, đêm qua xem sao trời bỗng nhiên ngộ đạo, nguyên lai kiếm chiêu cần như tinh hỏa tụ tán, mà không phải một vị cầu nhanh. Hoàng Phổ Vân ánh mắt đảo qua nàng run nhẹ nhẹ đầu ngón tay, bấm tay bắn ra một đạo kim mang không có vào hộp kiếm, tâm kiếm hợp nhất, trước tu tâm sau đó ngự kiếm. Đến phiên vị cuối cùng thiếu niên áo trắng lúc, hắn khẩn trương đến siết chặt góc áo, đệ tử tại Hàn Đảm bế quan 3 tháng, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá luyện khí kỳ bình cảnh. Lời còn chưa dứt, Hoàng Phổ Vân đã tiến lên trước một bước, bàn tay đặt tại đỉnh đầu hắn. Thiếu niên chỉ cảm thấy một cỗ ôn nhuận linh lực du tẩu toàn thân, vùng đan điền vướng víu rộng mở trong sáng, sau lưng lại ẩn ẩn hiện ra nửa vòng trăng sáng hư ảnh. Hôm nay liền đến nơi đây. Hoàng Phổ Vân thu tay lại, huyền tay áo vung khẽ, thời gian trên quảng trường sương mù đều tan đi. Sau 3 ngày giờ thịnh, tất cả đỉnh núi đem tu hành tâm đắc chỉnh lý thành sách, giao đến tàng kinh các. Đám người cùng kêu lên đồng ý, nhìn qua tông chủ đi vào thần điện bóng lưng, tay áo tung bay thời gian, phản phất có sao trời tại quanh người hắn lưu chuyển. Mây mù lượn lờ lạc thần cốc chỗ sâu. Hoàng Phổ Vân áo trắng như tuyết, đứng ở trên đài xem sao trông về phía xa. Trước sơn môn hộ sơn đại trận vẫn như cũ lưu chuyển lên nhu hòa linh quang, suối chảy thác tuân thời gian trận có đệ tử luyện kiếm thân ảnh lướt qua, thanh thúy tiếng kiếm reo cùng chim hót tương hòa, một phái bình yên cảnh tượng, để hắn nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Lần này thuật pháp giới phong ba quỷ quyệt, dù chưa tác động đến trong cốc, nhưng hắn biết rõ bình tĩnh phía dưới ám lưu hung dũng. Chuyển qua vọng nguyệt phòng, trên diễn võ trường đã là người người nôn náo. Hơn 300 tên đệ tử xếp chỉnh tề phương trận, trang phục màu đen nổi bật lên từng cái dáng người thẳng tắp. Hoàng Phổ Vân chắp tay đi đến điểm tướng này, mắt sáng như bước đảo qua đám người, thuật pháp giới dung chuyển, Tẩm Châu đã hiện dị tượng. Nay tuyển 7 tên đệ tử theo ta xuống núi lịch lãm, phàm chúng tuyển người, cần có tử chiến chi tâm. Vừa dứt lời, trong đám người lập tức vang lên trầm thấp bạo động. Có người ma quyền sát trưởng, trong ánh mắt đan sen chờ mong cùng thấp thỏm, cũng có người lặng lẽ lui lại nửa bước, dù sao ai cũng biết, giờ phút này rời đi an ổn lạc thần gốc, không khác bước vào sóng gió. Hoàng Phổ Vân bất động thanh sắc, đầu ngón tay ngưng ra một đạo linh tê chỉ, lăng không biết xuống dũng chí mềm dai ba chữ, trong vòng 3 ngày có thể đem cái này và chữ yếu nghĩa dung nhập chiều thức người mới có thể đứng vào hàng ngũ. Hoàng hôn dần dần dày lúc, hắn còn tại diễn võ trường bồi hồi. Nên đá trên mặt, các đệ tử diễn luyện thuật pháp linh khí giăng khắp nơi, có lăng lệ như kinh lôi, có lại tại thời khắc mấu chốt xì hơi thế. Đột nhiên, góc hướng tây truyền đến từng tiếng càng kêu to, một thiếu nữ áo xanh cổ tay xoay chuyển, bàn tay lại vạch ra tàn ảnh, xinh xinh đón lấy sư minh 3 cái nặng bổ. Hoàng Phổ Vân trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, đó chính là hắn muốn tìm tính bền dẻo. Sau 3 ngày, 7 tên đệ tử trổ hết tài năng. Khi bọn hắn tiếp nhận Hoàng Phổ Vân tự tay đưa tới Lưu Kim lệnh bài lúc, lòng bàn tay nhiệt độ phảng phất mang theo xuyên qua mưa gió quyết tâm. Gió núi cuốn lên Hoàng Phổ Vân tay áo, hắn nhìn qua phương xa ẩn hiện lôi vân, nói khẽ, ngày mai giờ mau xuất phát, chuyến này mọi người làm tốt trường kỳ không thể trở về tới chuẩn bị. Lạc Thần cốc trong chủ điện, sương sớm chưa tan hết, 36 cấp bạch ngọc trên bậc đã đứng trang nghiêm lấy tất cả đỉnh núi trưởng lão. Hoàng Phổ Vân màu đen tông chủ bảo bên trên treo lên ám kim tuyến lạc thủy văn, tay hắn cầm tử một cuốn trượng, thanh âm trầm ổn như trung, chuyển thủ tịch thuật pháp sư. Lão giả râu tóc bạc trắng chậm rãi từ bên trái ngọc trụ sau đi ra, xanh nhạt đạo bào bên trên dính lấy một chút đan lô cho tàn, chính là hiệp trợ Hoàng Phổ Vân đem Lạc Thần Cốc từ Tam Lưu Tông môn mang vào tu chân giới 10 vị trí đầu nhân vật trọng yếu. Hắn trong điện đứng vững, bên hông treo thất tinh pháp đeo nhẹ nhàng lắc lư. Từ ngươi chịu hình luật, đốc tu hành, mở đất linh điển đến nay, ta lúa thuật pháp đệ tử 3 năm thời gian tăng vọt 7 thành, linh mạch độ tinh khiết tăng lên 2 phẩm. Hoàng Phổ Vân đưa tay để lộ trên bàn hộp gấm, lộ ra một viên tuyên khắc lấy Vân Văn Dương Chi ngọc ấn. Nay phong ngươi vì đại trưởng lão, đứng hàng các khanh phía trên, chỉ ở bản tọa dưới một người. Lão giả tiếp nhận ngọc ấn lúc đốt ngón tay khẽ run, nắng sớm xuyên thấu qua đỉnh điện khung trang trí rơi vào trên mặt hắn, chiếu ra khe danh tung hoành nếp nhăn bên trong cất dấu ý cười. Lão hủ tạ tông chủ tín nhiệm. Hắn đem ngọc ấn đặt tại tông quyển bên trên, chu sa mực đóng dấu mở đất ra đại trưởng lão ba chữ, cùng Hoàng Phổ Vân tông chủ ấn đặt song song, chỉ kém nửa phần cao thấp. Dưới thềm chợt có thanh phong cuốn lên lá bửa, đám người cúi đầu nhìn lại, chính là mới mô phỏng trưởng lão sắp xếp lớp học biểu, đại trưởng lão danh nghĩa đã thêm tổng lĩnh đan thuật viện, trận pháp các, tàng kinh lâu ba hàng chữ mực. Hoàng Phổ Vân nhìn qua dưới thềm lão giả thẳng tắp sống lưng, chợt nhớ tới 10 năm trước cái kia đi theo hắn đánh nam dẹp bắc thuật pháp sư, bây giờ không ngờ là có thể cùng hắn địa vị ngang nhau xương cánh tay người. Hoàng Phổ Vân quay người nhìn về phía ngoài điện biển mây, nghĩ đến hắn lập tức lại muốn tiến về Tầm Châu, Lạc Thần Cốc cơ nghiệp, muốn làm phiền đại trưởng lão hao tổn nhiều tâm trí. Lão giả không mình hành lễ lúc, xanh nhạt và áo đảo qua gạch vàng mặt đất, kích thích nhỏ vụn buồn sáng, như cùng hắn chấp trưởng tông môn những năm này, y mắng lại sáng chói công tích. Chương 1385, tu vi căn bản không phá được chương 1385, tu vi căn bản không phá được Lạc Thần Cốc trước đã đứng trang nghiêm lấy 8 đạo thân ảnh. Hoàng Phổ Vân màu đen đạo bào bên trên thêu lên ám văn mây trường, hắn mới vừa cùng đại trưởng lão tại Lạc Thần trong điện giao phó xong cuối cùng một cọc tông môn sự việc cần giải quyết, nội môn cùng ngoại môn hộ pháp đại trận đều cần lấy linh lực ôn dưỡng, khố phòng tầng thứ 3 điện tịch không được khinh truyền. Giờ phút này hắn chắp tay đứng ở trước thềm đá, ánh mắt đảo qua dưới thềm 7 vị gánh vác bọc hành lý đệ tử, nắng sớm vừa lúc rơi vào hắn thái dương hơi sương chỗ, dao động ra mấy phần trầm ngưng bằng dược. 7 người đệ tử đều là tông môn tinh thiêu tế tuyển nhân tài kiệt xuất, lớn nhất bất quá nhược quán, nhỏ nhất mới cập kê. Có bụng trộm dương mắt nhìn tông chủ thẳng tắp bóng lưng, lại nhanh chóng túi đầu chỉnh lý bên hông pháp khí. Bọn hắn đế giày đều dính lấy mới bùn, hiển nhiên là trời chưa sáng liền đứng dậy thu thập hành trang. Chuyến này Tâm Châu, núi cao nước xa. Hoàng Phổ Vân thanh âm không cao, lại xuyên thấu trong núi sương mù, nhớ kỹ, các ngươi trên vai khiêng không chỉ có là con đường của mình. Hắn đưa tay phất qua bên hông ngọc bội, viên kia khắc lấy thanh vân văn ngoãn ngọc dưới ánh chiều dương nổi lên ánh sáng lưu hòa. 7 vị đệ tử cùng kêu lên đáp đệ tử minh bạch thanh âm thanh thúy như ngọc thạch tấn công, kinh khởi sơn môn cổ bách bên trên nghỉ lại mấy cái sáng hạ. Hoàng Phổ Vân quay người nhìn về phía phương đông chân trời, nơi đó đang có nhạn 7 trận bay qua. Hắn đem phất trần khoác lên cổ tay, dẫn đầu đạp vào bốn lượn đường núi. 7 vị đệ tử theo sát phía sau, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây tông môn đồng phục tại sương sớm bên trong như ẩn như hiện, tựa như một chuỗi bị sương sớm ướt nhẹp trùng gió, hướng phía Tầm Châu phương hướng chậm rãi di động. Ngoài sơn môn trên thềm đá, về lưu lại bọn hắn lúc đến dấu chân, rất nhanh liền bị dâng lên mặt trời mới mọc phơi khô, chỉ còn lại bị ký thác kỳ vọng các thiếu niên, chính từng bước một đi hướng không biết lộ. Hoàng Phổ Vân thanh sam buộc nhẹ, 7 tên đệ tử đều là màu trắng đoàn đà, một đoàn người dọc theo quan đạo đi chậm rãi. Bọn hắn đi qua Liêu Châu táo bánh ngọt cửa hàng, nhìn hỏa kế sốc lên lồng hấp lúc dâng lên xương trắng bọc lấy điểm hương, đi ngang qua Kim Châu bờ nước, gặp hoán áo phụ nhân dùng một truy gõ quần áo, chảy gỗ âm thanh hòa với từ địa phương điệu hát dân gian. Tại Bách Châu sơn dân dơ lên hàng tre chúc đầu rồng qua cầu đá lúc, về ngừng chân nhìn nửa ngày quan cảnh, thẳng đến hoàng hôn nhuộm đỏ đầu cầu đèn lồng. Qua một chỗ dây núi lúc, hắn bỗng nhiên ngừng chân, để các đệ tử đưa tay đụng vào vách đá dì ra thanh tuyển. Nơi đây tầm nham thạch hàng ngọc, linh khí ôn nhuận như nước mùa xuân. Nói đầu ngón tay mơn trớn trần trụi đàn núi, khe đá thời gian lại có nhỏ bé yếu ớt mình quang lưu chuyển. Đi tới giang nam vùng sông nước, hắn lại để cho đám người nhắm mắt tính tọa ô đồng thuyền bên trong, cảm thụ hơi nước mở mịt bên trong, linh khí như thế nào thuận mũi thuyền khe hở rót vào vân ra, cùng phương bắc núi đá thời gian cương mãnh khác biệt. Nơi này linh khí mang theo ba phần mềm mại đáng yêu, cuốn lấy người đầu ngón tay run lên. Nhất kỳ chính là Ba Châu thần miếu bên ngoài, gốc kia ngàn năm bách thụ dưới, Hoàng Phổ Vân gãy phiến bách lá để đệ tử truyền nhìn. Nơi đây văn mạch hội tụ, linh khí tựa như năm xưa mùi mực, mặc dù lãnh đạm lại có thể thấm vào cốt tủy. Quả nhiên có tiểu đệ tử Triệu Hành bưng lấy bách phiến lá khác, đống nhiên thở nhẹ, tông chủ, đệ tử giống như nghe thấy trang sách lật qua lật lại thanh âm. 3 tháng lộ trình, bọn hắn dày cỏ mài xuyên mạng mượn, trong bọc hành lý lại nhiều các châu bùn đất hàng mẫu. 7 cái khuôn mặt trẻ tuổi đều thêm mấy phần trầm ổn, nhìn về phía sơn hà lúc, đôi mắt bên trong không còn chỉ có phong cảnh, càng nhiều tầm tìm kiếm linh khí lưu chuyển chuyên chú. Hoàng Phổ Vân nhìn qua các đệ tử ngồi xổm ở bờ ruộng bên trên quan sát cây lúa lúa linh lực lưu chuyển bóng lưng, màu đen tay áo trong gió có chút đong đưa, khóe môi ngậm lấy nhạt meo ý cười, tu hành không chỉ tại tính tọa thổ nạp, sơn hà đại địa đều là đạo trường. Hoàng Phổ Vân móng ngựa mới vừa ở Tầm Châu bến tàu dừng hẳn, liền có thuộc lại bưng lấy ấn hộp chào đón. Hắn đem dây cương ném cho tùy tùng, vẩy bao bước vào công sở lúc, trên bàn đã tích cao nửa thước văn quyển, đều là 3 tháng qua đọc lại lũ lụt trình báo cùng châu mục tờ trình. Đầu ngón tay xẹt qua tiêu tiền lời nạp nước sông tấn cấp báo, hắn lông mày cau lại, nâng bút chấm mực lúc, xương cổ tay về mang theo lặn lội đường xa chua sót. Mấy người các ngươi, đầu hắn cũng không nhấc, thanh âm xuyên thấu qua thư quyển chuyển hướng dưới hiên, theo lão tổ đi. 7 tên đệ tử cùng nhau không người. Cầm đầu sư minh tiếp nhận sư phụ đưa tới tấm bảng gỗ, kia là khối thấm qua dầu cây chậu gỗ trầm hương, bên trên khắc Hoàng Phổ hai chữ vừa sừng đã mài đến mực mà. Bọn hắn quay người lúc, chính gặp Việt tộc lao tổ đứng ở trước cửa, ngân tu rủ xuống đến tim, màu tràm cân vạt trên áo thêu lên gợn nước đồ đằng, trong tay chuyển khỏa bóng loáng một châu, gặp bọn nhỏ liền híp mắt cười, lộ ra một nửa hàm răng. Đi theo ta. Lao tổ thanh âm giống ngâm nước suối, ôn nhuận cực kỳ. Bàn đá xanh đường bị thần vũ nhuận đến tỏa sáng, hai bên lầu gỗ chọn sừng dê hình đèn lồng, có cóng giỏ trúc phụ nhân ngừng chân hành lễ, giỏ trúc bên trong thảo dược tràn ra kham khổ hương khí. A Lúa lặng lẽ giật giật sư minh ống tay áo, sư minh hạ giọng, đừng nhìn loạn. Đã thấy lao tổ đống nhiên dừng ở một gốc lao cây dòng dưới, trên cảnh cây quấn lấy to cỡ miệng chén dây leo, đang diệp thời gian buông rủ xuyên qua hồng. Cái này gọi son phấn tử, lão tổ lấy xuống khỏa bóp nát, hồng nước nhiễm thấu lòng bàn tay, trên núi trướng khí gặp nó liền tránh. Hắn đống nhiên chiều nhỏ nhất A Lúa gấp, đem hồng nước bôi ở nàng mi tâm, về sau mạng của các ngươi cần nhờ những này có cây che chở. A Lúa che lấy cái chán, gặp các sư minh đã đi theo lão tổ hướng khe núi đi. Viễn sử truyền đến Hoàng Phổ Vân tại công sở vô an tiếng vang, kinh bay dưới mái hiên tránh mưa yến tử. Lão tổ đống nhiên quay đầu, chỉ vào mây mù lượn lờ Nam Sơn, kia trên núi có bạch bảy cá, sẽ thôn nguyện ánh sáng. Chờ các ngươi có thể tay không bắt cá lúc, liền hiểu tầm châu khí hậu. Bảy song giày vải dẫm qua dính lấy rêu xanh thêm đá, quan tướng thử ánh đến cùng công văn âm thanh xa xa để qua sau lưng. Lão tổ Mộc Châu tại lòng bàn tay xoay chuyển càng nhanh, ngân tu theo đi lại nhẹ nhàng lắc lư, như muốn đem cái này tầm châu mưa bụi đều lũ tiến này trôi gợn nước đổ đằng bên trong. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp cổ mục đằng la, trước mắt đột nhiên xuất hiện một chỗ thác nước, tiếng nước oanh minh, hơi nước mờ mịt. Việt tộc lão tổ cũng không dừng lại, trực tiếp đi hướng thác nước bên trái một chỗ không đáng chú ý vách đá, khô gầy ngón tay tại trên vách nhẹ nhàng gõ đánh ba lần, lại ngang xẹt qua một đạo huyền ảo quy tích. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang trầm, vách đá chậm rãi hướng hai bên tách ra, lộ ra một cái tĩnh mịch cửa hang, một cỗ hỗn hợp có cỏ cây mùi thơm ngát cùng nhàn nhạt mùi thuốc khí tức đập vào mặt. Bảy tên đệ tử liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc cùng hiếu kỳ, đội vàng đuổi theo lão tổ bước chân. Trong động cũng không đen nhánh, cách mỗi mấy trượng liền có một viên lớn chừng quả đấm dạ minh châu khảm nạm tại trên vách đá, tản ra ánh sáng nhu hòa, đem con đường phía trước chiếu sáng. Dưới chân là bằng phẳng bàn đá xanh đường, không biết trải bao nhiêu năm tháng, sáng đến có thể soi gương. Nơi này cũng là Việt tộc lão tổ ngoại ý muốn phát hiện, bằng không hắn nhưng không có như thế xa hoa. Dùng dạ minh châu đương đèn sử dụng, hắn đoán chừng nơi này có thể là một cái thuật pháp tiền bối độc vụ. Càng đi chỗ sâu đi, trong không khí linh khí càng phát ra nồng đậm, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hút vào một ngụm liền cảm giác thần thanh khí sảng, chân khí trong cơ thể cũng không khỏi tự chủ vận chuyển lại. Hai bên trên vách đá khắc đầy phù văn cổ xưa cùng dị thú đồ án, mặc dù trải qua tang thương, nhưng như cũng lộ ra một cỗ thần bí áp, làm cho lòng người sinh kính sợ. Đi ước chừng thời gian một nén nhang, phía trước xuất hiện một cái rộng rãi thạch thất. Trong thạch thất có một cái cự đại hình tròn bệ đá, trên đài khắc lây phức tạp trận pháp đường vân, ẩn ẩn có lưu quang chớp động. Bốn phía tán lạc mấy cái bồ đoàn, nơi hẻo lánh bên trong trưng bày một chút không biết tên kỳ dị thực vật, phiến la bóng ánh sáng long lanh, tản ra ánh sáng yếu ớt choáng. Việt tộc lao tổ quay người nhìn về phía bảy tên đệ tử, ánh mắt thâm thúy, nơi đây chính là lão phu bế quan chi địa, tên là Tĩnh Tâm Động. Các ngươi lại chờ đợi ở đây, đợi lão phu chuẩn bị một phen, liền truyền cho các ngươi một chút bí pháp. Dứt lời, hắn liền đi hướng thạch thất chỗ sâu một đạo cửa đá, thân ảnh biến mất ở sau cửa. Lưu lại bảy tên đệ tử ở thạch thất bên trong, trong lòng kích động không thôi, đồng thời cũng đối sắp đến truyền thừa tràn đầy chờ mong. Bảy tên đệ tử vừa mới vào động phủ thời điểm, đều là trừng lớn hai mắt, liền hô hấp đều quên. Trong động cũng không phải là trong tưởng tượng u ám, ngược lại hào quang lưu chuyển, thạch nhũ bên trên buông rủ bóng ánh sáng long lanh giọt nước, nhỏ xuống lúc phát ra thanh thủy êm tai tiếng vang, giống như tiếng trời. Trong không khí tràn ngập linh khí nồng nặc, từng tia từng sợi, cơ hồ phải hóa thành thực chất, hút vào một ngụm, liền cảm giác toàn thân thư thái, kinh mạch đều phảng phất bị nước cấm ngâm qua. Việt tộc lao tổ đuốt đuốt râu dài, trong mắt cũng khó nén sợ hai thán phục chi sắc, các ngươi nhưng cảm nhận được nơi đây linh khí, so với Lạc Thần Cốc, đúng là nồng nặc không chỉ gấp 10 lần. Một đệ tử nhịn không được hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy vùng đan điền trong nháy mắt tràn đầy, vội vàng vận chuyển công pháp tiêu hóa, trên mặt lộ ra vẻ mặt say mê. Một người đệ tử khác thì bị trên vách động sinh trưởng không biết tên tiên thảo hấp dẫn, những cái kia tiên thảo tản ra nhàn nhạt hình quang, xem xét liền biết là trăm năm khó gặp chân phẩm. Lão tổ trưởng lão, nơi này quả thực là tiên cảnh a. Một đệ tử trẻ tuổi lẩm bẩm nói, thanh âm bên trong mang theo khó có thể tin kích động. Việt tộc lão tổ mỉm cười, động phủ này chính là ta ngẫu nhiên phát hiện. Các ngươi có thể ở đây tu hành, là cơ duyên to lớn. Trước tạm ở chỗ này thích ứng một phen, chớ có nóng lòng hấp thu linh khí, để tránh hăng quá hóa dở. Các đệ tử nhao nhao gật đầu, nhưng như cũng nhịn không được nhìn chung quanh, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Động phủ chỗ sâu, tựa hồ còn có càng kỳ diệu hơn cảnh tượng đang đợi bọn hắn. Việt tộc lao tổ ở lại đá xanh bãi bên trên đã đứng trang nghiêm lấy bảy tên thanh sam đệ tử. Hoàng Phổ Vân chắp tay đứng ở ngân hạnh dưới cây cổ thụ, ánh mắt như đầm nước đảo qua đám người, nửa tháng trước hắn tự mình đưa tới đệ tử, giờ phút này hai đầu lông mày rút đi mấy phần táo bạo, nhiều tầng nội liễm trầm tĩnh. Nửa tháng tĩnh tu, các ngươi ngộ đến hay là? Thanh âm hắn không cao, lại rõ ràng xuyên thấu sương mù. Đứng tại ngoài cùng bên trái nhất thiếu niên hướng phía trước nửa bước, chắp tay nói, đệ tử ngộ được khí tùy tâm đi, pháp từ mình ra. Lúc trước tổng cảm giác thuật pháp tối nghĩa, vào ngay hôm nay biết là tâm niệm không đủ thuần túy. Bên hông hắn kiếm gỗ nhẹ nhàng rung động, quanh thân quanh quẩn lấy như có như không màu xanh nhạt linh khí. Hoàng Phổ Vân khẽ bước cằm, ánh mắt chuyển hướng về sau sắp xếp một cái sắc mặt hơi bạch thiếu nữ A Lúa. Thiếu nữ mặc dù thân hình nhỏ yếu, giờ phút này lại thẳng tắp lưng, đệ tử từng chấp nhất tại thuật pháp chiêu thức, trải qua lão tổ điểm hóa mới hiểu được, thiên địa linh khí vốn là lưu động không thôi, không cần tận lực cưỡng cầu. Lời còn chưa dứt, nàng đầu ngón tay ngưng ra gợn nước nhưng vẫn đi hóa thành cá bơi bộ dáng, quanh quẩn trên không trung nửa chu tài tiêu tán. Còn lại 5 người cũng lần lượt báo cáo tâm đắc, có nói về đối cỏ một khô vinh cảm ngộ, có thì lại học xong lấy hô hấp điều tiết linh lực tiết đấu. Hoàng Phổ Vân nghe xong im lặng một lát, đột nhiên giơ tay đánh ra 7 đạo điểm sáng màu vàng nóng. Điểm sáng cướp đến các đệ tử trước mặt lúc, lại hóa thành thuộc tính khác nhau linh khí đoàn, mộc nha, hỏa tinh, giọt nước, thổ hạt, kim mang, luồng khí xoáy, lôi quang, chính là 7 người riêng phần mình chủ tu thuộc tính. Thử dẫn động bọn chúng. 7 người ngưng thần tinh khí, nguyên bản sao động linh khí đoàn dần dần trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, theo bọn hắn thủ thế trên không trung bệnh ra đơn giản phù văn. Cuối cùng tên kia một mực trầm mặc đệ tử, lại để lôi quang phù văn trên không trung dừng lại thêm 3 hơi, quanh thân tay áo không gió mà bay. Hoàng Phổ Vân thu tay lại, ngân hạnh lá dị rào rơi vào đầu vai, còn có thể. Nhớ kỹ hôm nay cảm ngộ, sau 3 ngày đến diễn võ trường biểu hiện ra thuật pháp tinh tiến. Dứt lời quay người rời đi, bàn đá xanh bên trên chỉ để lại xuyên xuyên nhạt nhẽo dấu chân, rất nhanh bị mới dâng lên mặt trời mới mọc phơi khô. Tảng sáng thời gian, Hoàng Phổ Vân đứng tại trước sân môn, đi theo phía sau đệ tử A Lúa. Hắn nhìn qua mây mù lượn lờ không lo núi, trong mắt lóe lên một tia sáng rực tinh quang, nhưng lại mang theo vài phần lo lắng âm thầm. 3 tháng trước hắn biết nơi này, cái kia đạo bình chướng vô hình như là trời, để hắn nửa bước khó đi. Tông chủ, kia sơn môn thật sẽ vì chúng ta rộng mở sao? A Lúa nhẹ giọng hỏi, ánh mắt rơi vào chân núi như ẩn như hiện màu vàng kim nhạt quang văn bên trên. Hoàng Phổ Vân nắm thật chặt trong tay áo la bàn, trầm giọng nói, lần này khác biệt. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ lại một đạo linh lực, chậm rãi mò về quang văn. 3 tháng trước những cái kia huyền ảo phù văn lần nữa hiện hiện, như là một đám như du ngư trong không khí du động, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp. A Lúa nhìn xem kia không khô chuyển phù văn, nhịn không được hỏi, đây rốt cuộc là hay là? Hoàng Phổ Vân thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói, đây là tỏa linh trận là lấy kia thần bí thuật pháp môn phái thủ bút, bất quá nói ngươi cũng không biết. Ngươi nhìn những phù văn này sắp xếp, mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa thiên địa linh khí. Hắn duỗi ra ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí tới gần phù văn, đầu ngón tay vừa chạm đến linh khí bình chướng, liền bị một cỗ cường đại lực lượng bắn ra. Trận pháp này đã tồn tại đã bao nhiêu năm ta cũng không biết, linh khí nhưng như cũ như thế rồi dào, có thể thấy được năm đó bố trí trận này người tu vi rất cao thâm. Hoàng Phổ Vân cảm khái nói, chúng ta vẫn là không muốn có ý đồ với nó, miễn cho phát động hay là đáng sợ cơ quan. A Lúa gật gật đầu, lại hỏi, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Chẳng lẽ cứ như vậy trở về sao? Hoàng Phổ Vân ngắm nhìn một phía, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, ngươi nhìn bên kia, tựa hồ có một đầu đường nhỏ có thể đi vòng qua. Hai người dọc theo vách đá chậm rãi tìm tòi, quả nhiên phát hiện một đầu chỉ chứa một người thông qua chật hẹp thông đạo. Hoàng Phổ Vân phía trước, A Lúa ở phía sau, cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước. Trong thông đạo một mảnh đen kịt, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của hai người cùng tiếng hít thở. Đi ước chừng thời gian đốt hết một nén hương, phía trước đột nhiên xuất hiện một tia sáng. Hoàng Phổ Vân trong lòng vui mừng, tăng tốc bước chân đi ra ngoài. Ra thông đạo, trước mắt rộng mở trong sáng, chỉ gặp một cái cửa đá thật to đứng sừng sững ở phía trước, trên cửa khắc đầy các loại kỳ dị phù văn. Hoàng Phổ Vân cuối cùng thu hồi ánh mắt, đầu ngón tay không tự giác vuốt ve bên hông thanh đồng phù bài, kia là hắn pháp khí hộ thân, giờ phút này không chút nào không cảm giác được phù văn cửa tản ra âm hàn khí tức. Hắn than nhẹ một tiếng, quay người đối sau lưng A Lúa nói, nơi đây nguy hiểm, chúng ta trước tiên lui trở về. A Lúa gật gật đầu, tiểu cô nương nắm chặt ống tay áo của hắn, thanh tịnh đôi mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ, tông chủ, những cái kia bốn qua bốn lại chưa đến cùng là hay là nha? Là cấm chế phù văn. Hoàng Phổ Vân lôi kéo nàng lần theo đường cũ đi về, ở bước trên vách đá thấm lấy giọt nước, tí tách âm thanh ở trong hành lang phá lệ rõ ràng, mỗi một bút đều ẩn chứa thiên địa pháp tắc, ta vừa rồi thử dùng thành tâm quyết dò xét, vừa tới gần 3 thước liền bị chấn động đến tim khó chịu. Hai người dẫm lên lúc đến lưu lại bó đuốc dư quang đi trở về, A Lúa bỗng nhiên dừng bước lại, chỉ vào vách đá nơi nào đó, ngươi nhìn, nơi này cũng có. Hoàng Phổ Vân túi người nhìn kỹ, quả nhiên gặp không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong khắc lấy một nửa không trọn vẹn phù văn, bút họa xu thế cùng trên cửa không có sai biệt. Đầu ngón tay hắn vừa chạm đến vách đá, kia phù văn lại nổi lên yếu ớt hồng quang, doa đến hắn đông nhiên rút tay về, lòng bàn tay đã nhiều đạo nhàn nhạt vết máu. Đi mau. Hoàng Phổ Vân sắc mặt biến hóa, kéo A Lúa tăng tốc bước chân, chỗ này phù văn sẽ tự hành kích hoạt, chúng ta đến mau rời khỏi mảnh này lòng núi. Cuối hành lang sắc trời càng ngày càng sáng, sau lưng vách đá lại chuyển đến nhỏ xíu tiếng vỡ vụn. A Lúa quay đầu nhìn một cái, chỉ gặp những cái kia tản mát phù văn lại giống vật sống nhúc nhích, trong bóng đêm dệt thành một trường to lớn lưới ánh sáng, chậm rãi hướng bọn hắn tới gần. Chương 1386, máu bên trong mang chỉ đèn. Chương 1386, máu bên trong mang chỉ đèn. Xích kim phù văn tại trên cửa đá lưu chuyển như vật sống. Hoàng Phổ Vân đầu ngón tay pháp quyết đột nhiên ngừng, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh. Kia phù văn có thể thôn vệ linh lực của hắn, ẩn ẩn lộ ra tỏa hồn trận uy áp. Đi. Hắn bỗng nhiên níu lại A Lúa cổ tay, thiếu nữ lảo đảo bị kéo vào mật đạo. Sau lưng cửa đá phát ra ngột ngạt quanh mình, phù văn quang mang bỗng nhiên tăng gọn, đem hai người cái bóng đính tại trên vách đá, lại đột nhiên dập tắt. Hai người thuận trơn lướt thềm đá chạy gấp mà xuống, tay áo mang theo gió xoáy lấy cỏ xỉ rêu khí tức. A Lúa có thể nghe thấy tiếng tim mình đập đâm vào vách đá thời gian, hòa với sư phụ thở hào hẹn. Tông chủ, kia đến tột cùng là lời còn chưa dứt liền bị che miệng lại, Hoàng Phổ Vân bàn tay lạnh bước, đốt ngón tay trắng bệnh. Xuyệt, hắn gian thiếu niên bên thai nói nhỏ, thanh âm ép tới cực thấp, tỏa hồn trận, chúng ta kinh động đến bọn hắn hộ sơn đại trận. A Lúa con ngươi đột nhiên co lại. Danh tự này hắn chỉ ở tại Lạc Thần Cốc tàng thư các trong một quyển sách cấm kỵ trong truyền thuyết nhìn thấy qua, nghe nói người xông vào chưa hề còn sống rời đi. Thêm đá cuối cùng rộng mở trong sáng, ánh trăng hắt vây tại ngàn cấp trên thêm đá, giống một đầu vỡ vụn ngân mang. Hoàng Phổ Vân dắt lấy A Lúa lộn nhào lao xuống cuối cùng mấy chục cấp bậc thang, bàn chân đạp nát lá mục trầm đục tại tịch tĩnh sơn trong rừng phá lệ chói tai. dọc theo khe nước đi, đừng đụng bất luận cái gì phát sáng thực vật. Hắn thời ngoại bào bao lấy a lúa, hắn chỉ lưu áo mỏng, hàn phong thổi đến hắn dùng mình một cái. Suối nước róc rách chảy xuôi, phản chiếu lấy hai người hoảng hốt thân ảnh. Hoàng Phổ Vân thỉnh thoảng quay đầu nhìn, đạo thạch môn kia chỗ khe núi đã ẩn vào đen đặc, nhưng dù sao cảm thấy có vô số ánh mắt đang từ chỗ tối rình mò. Hắn từ trong ngực lấy ra mai thanh đồng cái còi, nhét vào a lúa trong tay, như tẩu tán liền thổi ba tiếng, hướng phía đông nam rừng trúc chạy. A lúa nắm chặt cái còi, đốt ngón tay trắng bệnh. Chợt thấy phía trước suối trên mặt bay tới mấy điểm u lam đom đóm, Hoàng Phổ Vân sắc mặt đột biến, dắt lấy a lúa nhào vào bên bờ lùm cây. Lá mục hạ rắn giết chấn kinh tháo chạy, lạnh buốt thân thể sát qua mu bàn tay. U lam đom đóm càng tụ càng nhiều, lại tạo thành hơi mở hình người, dán mặt nước trượt mà qua, đó là cái gì? Hoàng Phổ Vân cũng không biết. Thẳng đến hình người biến mất tại hạ du trong hơi nước, hai người mới dám thở một ngụm. Hoàng Phổ Vân xóa đi thái dương mồ hôi lạnh, nhìn qua viễn sử mây mù lượn lờ không lo chân núi, thanh âm khàn khàn, lại chạy mười dặm liền có thể đến chân núi dịch trạm. Hắn kéo a lúa, tiếp tục tại khe nước loạn thạch thời gian chậm rãi từng bước phi nước đại, sau lưng sơn lâm yên lặng như tờ, chỉ có tay áo vạch phá gió đêm tiếng vang, cũng càng ngày càng gần gà gáy âm thanh. Hoàng Phổ Vân bịn a lúa, ngồi liệt tại không lo chân núi trên một tảng đá, ngực kịch liệt chập trùng. Hắn nhìn qua sau lưng mây mù lượn lờ dãy núi, trong mắt tràn đầy mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. A lúa rúc vào bên cạnh hắn, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, vẫn có chút chưa tỉnh hồn. Nàng nhẹ nhàng lôi kéo Hoàng Phổ Vân ống tay áo, thanh âm nhỏ yếu, "Tông chủ, chúng ta an toàn sao?" Hoàng Phổ Vân miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, vỗ vỗ tay của nàng, "Không sao, a lúa không sợ." Vừa dứt lời, một trận gió lạnh gào thét mà qua, cuốn lên trên đất lá khô, cũng thổi tan hắn trên trán loạn phát. Hắn cúi đầu nhìn một chút hắn trên quần áo vết máu cùng bụi đất, lại hơi liếc nhìn trong ngực run lẩy bẩy a lúa, trong lòng dâng lên một trận đắng chát. Cái này không lo núi, quả nhiên hữu danh vô thực. Lần thứ nhất lên núi, hắn suýt nữa mất mạng, lần này có chuẩn bị mà đến, lại gặp phải càng đáng sợ hiểm cảnh. Nếu không phải hắn liều chết che chở a lúa, chỉ sợ sớm đã thành kia phủ văn phía dưới oan quỷ. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, đem hai người cái bóng kéo đến rất dài. Hoàng Phổ Vân hít sâu một hơi, chậm rãi đứng người lên, "Vị a lúa, chúng ta đi thôi, rời đi nơi này." A lúa gật gật đầu, tay nhỏ nắm thật chặt góc áo của hắn. Hai người tập tên đi thẳng về phía trước, sau lưng không lo núi trong bóng chiều dần dần biến mất, như là một cái xa không thể chạm động. Hoàng Phổ Vân biết, từ nay về sau, ngọn núi này sẽ vĩnh viễn là trong lòng của hắn một cái tên mới. Hắn cuối cùng là không chiếm được mảnh này linh khí 10 phần dãy núi. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, nhuộm đỏ không lo núi núi non trùng điệp. Bên vách núi cự thạch về sau, một đạo mảnh khảnh thân ảnh lặng lặng đứng lặng, màu trắng váy áo bị gió núi phát họa ra lạnh buốt hình dáng. Trên mặt nàng che màu đen mạng che mặt, chỉ lộ ra một đôi hàn đảm con ngươi, chính hờ hững nhìn chăm chú lên dưới núi kia hai cái hoảng hốt thân ảnh. Chính là không lo sơn thần bí môn phái nữ tử nhìn xem Hoàng Phổ Vân cùng a lúa trốn hạ không lo núi thân ảnh. Hắn nhìn xem Hoàng Phổ Vân lôi kéo a lúa, bước chân lảo đảo biến mất tại bốn lượn trên sơn đạo, quần áo nhiễm bụi, hiển nhiên đã là nọ mạnh hết đà. Nữ tử đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông ngọc bội, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Gió núi vòng quanh tiếng thông reo lướt qua bên hai, nàng trong mắt hàn quang chợt lóe lên, vành môi nhấp thành lạnh lẽo cứng rắn độ cong. "Đại tướng quân." Một tiếng mấy không thể nghe thấy nói nhỏ tiêu tán trong gió, nàng nhìn qua kia đối thân ảnh biến mất phương hướng, ánh mắt phức tạp khó phân biệt. Nếu không phải cố kỵ hắn gánh vác lấy để bách tính được sống cuộc sống tốt trách nhiệm, hôm nay cái này không lo núi, chính là bọn hắn nơi táng thân. Ánh chiều tà le lói, sơn ảnh dần dần dày. Nàng chậm rãi quay người, màu đen mạng che mặt trong gió xẹt qua một đạo tàn ảnh, chỉ để lại khẽ than thở một tiếng, tiêu tán tại yên tĩnh nơi núi rừng sâu xa. Hoàng Phổ Vân trở lại châu phủ nha môn lúc, màu đen đạo bào dính đầy bùn ô, hậu tâm chỗ một đạo cháy đen vết nứt còn tại từ từ phả ra khói xanh. Hắn lảo đảo bước vào nội đường, đem trên lưng trường kiếm loảng xoảng ném tại gạch xanh trên mặt đất, lúc này mới bị mép bàn há mồm thở dốc, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nha trong đường dưới ánh nến, phản chiếu hắn đáy mắt còn sót lại sợ hãi không chỗ ẩn trốn, vào ban ngày không lo núi cái kia đạo trùng thiên huyết quang, đến nay còn tại trước mắt bốc lên. Hắn phất tay lui tả hữu, chỉ để lại mấy người đệ tử. Gặp tông chủ hình dung chật vật, đều là trong lòng siết chặt, khuynh tay đứng hầu không dám nhiều lời. Hoàng Phổ Vân nâng chén trà lên lại thất thủ trượt xuống, sứ men xanh mảnh vỡ hòa với nước trà có trong hồ sơ bên trên nhân mở màu đậm vết tích, hắn dứt khoát đem tàn trà dội trên mặt đất, trầm giọng nói, không lo núi trước sơn môn kia mặt vết đá, tuyệt không phải thiên nhiên tạo ra. Các đệ tử mời xem. Hán tử trong tay áo chấn động rất xuống một chương bùa vàng, lá bùa biên giới đã đốt thành quận lại cho tàn, phía trên che kín màu đỏ phù văn có thể dẫn động thiên địa sát khí, ta bất quá tới gần ba trượng, hộ thể cương khí liền bị xoắn đến vỡ nát. Nếu không phải ỷ vào trốn được nhanh, giờ phút này sớm đã hóa thành thịt nát. Đệ tử bên trong nhiều tuổi nhất tiến lên một bước, tông chủ nói là, kia phù văn trận nhãn giấu ở nơi nào? Hoàng Phổ Vân đốt ngón tay gõ mặt bàn, giấu tay thật sâu lâm vào gỗ lim, trận nhãn ẩn vào trong mây mù, ta dòm không phá huyền cơ trong đó. Các ngươi trắng đêm tham tưởng, nghĩ lượt các ngươi sở học nhìn nhiều, nhìn có thể hay không tìm ra khắc chế chi pháp. Hắn bỗng nhiên cất cao giọng, sau ba ngày như nghị không ra đối sách, chúng ta lại tiếp tục thảo luận. Lời còn chưa dứt, cổ họng một trận ngay ngái, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi ở tại bản sử án bên trên. Đệ tử kinh hô tiến lên nâng, ánh đến đem bọn hắn cái bóng ở trên tường kéo đến lúc dài lúc ngắn, như là một đám sắp chết dãy rủa ngọn lửa. Ánh nắng chiều xuyên thấu qua nhà môn khắc hoa song cửa sổ, vẩy trên người Hoàng Phổ Vân. Vừa mới một ngụm máu đỏ tươi bỗng nhiên phun ra, rơi xuống nước ở ngoài sáng áo bào màu vàng và táo trước, tựa như trong đống tuyết tràn ra hừng mai. Tông chủ, đứng hầu một bên các đệ tử kinh hô tiến lên. Đại đệ tử Lâm Nhạc đưa tay muốn đỡ, lại bị Hoàng Phổ Vân khoát tay ngăn lại. Hắn che ngực kịch liệt ho khan, mỗi một âm thanh đều dính dấp ngũ tạng lục phủ đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy. "Tông chủ đây là thế nào?" Tiểu đệ tử mang theo tiếng khóc nức nở hỏi, thanh âm đều đang phát run. "Chớ hoảng sợ." Bên cạnh đệ tử cố gắng trấn định, ánh mắt đảo qua đám người, "Nhanh, nhanh đi mời Việt tộc lão tổ trưởng lão." Nhưng ai đều biết, Hoàng Phổ Vân tu vi thâm hậu, người bình thường căn bản không gây thương tổn được hắn. Tông chủ rõ ràng buổi trưa mới cùng A Lúa sư muội chưa từng lo núi trở về một người đệ tử tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy không hiểu, lúc ấy nhìn tông chủ còn rất tốt, chỉ là A Lúa sư muội giống như có chút mất hồn mất vía. Lời còn chưa dứt, đứng tại ngoài điện A Lúa đột nhiên thân thể mềm nhũn, suýt nữa ngã sắp xuống. Sắc mặt nàng đồng dạng có coi, bờ môi hít hít, lại một chữ cũng nói không ra. Cặp kia luôn luôn mang theo ý cười mắt hạnh giờ phút này viết đầy sợ hãi, phản phất tại không lo núi nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật. Chính đường bên trong một mảnh bối rối, ai cũng không có chú ý tới, Hoàng Phổ Vân ho ra bọt máu bên trong, lại xen lẫn mấy sợi màu đen sợi tơ. Không lo núi đến tột cùng ẩn giấu đi hay là đáng sợ bí mật, lại để luôn luôn tu vi thâm hậu tông chủ rơi vào tình cảnh như thế. Việt tộc lao tổ đầu ngón tay ngưng ra chân khí màu vàng kim nhạt, nhẹ nhàng điểm tại vết máu bên trên. Kia chỉ đen lại như vật sống vật mèo, gặp kim quang liền phát ra tư tư dị hưởng, lại có mấy phần ăn mòn chân khí tình thế. Sắc mặt hắn đổi biến, khô gầy ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, thực tâm chú. Ba chữ này như kinh lôi nổ vang, chính đường nội thị phụng đệ tử đều biến sắc. Nay thuật pháp là lấy máu làm dẫn, từng bước xâm chiếm thần hồn cấm thuật. Lao tổ đốt ngón tay trắng bệnh, khí tức quanh người bỗng nhiên lạnh thấu xương như lao, cái nào không muốn mạng đồ vật, dám sử dụng cấm thuật. A Lúa đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, thanh âm phát run, là không lo núi hắn nắm chặt vải xanh đạo bào ngón tay trắng bệnh, hầu kết kịch liệt nhấp nhô, trước sớm tông chủ lại mang ta đi không lo núi lần nữa tìm hiểu một chút, mang ta lách qua cửa chính sau khi đi núi lối đi mật dò xét. Hôm nay sương sớm đậm đến tan không ra, chúng ta dẫm lên vách đá khô đằng hướng xuống lúc, bỗng nhiên nghe thấy sơn môn phương hướng truyền đến trung vang, tông chủ để cho ta im lặng trốn vào khe đá, hắn bỗng nhiên dùng mình, phản phất lại trông thấy một màn kia. Phía sau núi trên đầu cửa chẳng biết lúc nào khắc sắp xếp phù văn, đỏ sậm như ngưng huyết, bút họa vặn vẹo giống vô số tiểu xà đang bò. Ta chỉ cảm thấy tim như bị băng truy hung hăng khoét một chút, lại nhìn tông chủ lúc, hắn chính đưa tay đi sờ kia phù văn, đầu ngón tay vừa đụng phải liền bốc lên khói trắng. Sau đó thì sao? Bên hông Việt tộc lao tổ trưởng lao gấp giọng truy vấn. Về sau tông chủ dắt lấy ta trở về chạy, A Lúa răng run lên, hắn trở về còn cùng các sư minh hàn huyên thật lâu trời, đột nhiên nôn ra máu, sau đó liền đem ngươi lao đi tìm tới. A Lúa đại khái nói một lần. Việt tộc lao tổ lập tức để đệ tử kết thành trận, đầu ngón tay linh văn sen lẫn thành màu xanh nhạt quang kén, đem Hoàng Phổ Vân lơ lửng trong đó. Lao tổ khô gầy ngón tay đặt tại quang kén trên vách, tơ bạc mi vũ bởi vì linh lực khuấy động có chút rung động. A Lúa nói rõ ràng. A Lúa lần nữa đem nàng cùng Hoàng Phổ Vân làm sao đến không lo núi, gặp hay là từng cái nói rõ được rõ ràng sợ. Quang kén bên trong bỗng nhiên tràn ra gợn sóng, Hoàng Phổ Vân ngực máu ứ đọc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nạp biên giới hiện ra không bình thường xanh đen. Lao tổ trong cổ phát ra một tiếng than nhẹ, chắp tay hành lễ lại tách ra lúc. Vô số bình quang bướm từ hắn trong tay háo bay ra, nào về phía quang kén hóa thành nhỏ vụn tinh mang. Lão tổ thanh âm mang theo kim loại ma sát khàn khàn, nha đầu này trên thân cũng dính không rõ chi khí, trước dẫn đi dùng bách thảo canh tịnh thân. Hai tên đệ tử lập tức tiến lên nâng A Lúa, nàng lại gắt gao nắm lấy quang kén bên dưới. Lão tổ, tông chủ thế nào? A Lúa bị hù dọa, quang kén đột nhiên kịch liệt rung động, Hoàng Phổ Vân bỗng nhiên mở mắt ra, đốt ngón tay bởi vì thống khổ quật lại thành trào. Lão tổ ánh mắt run lên, quanh thân dâng lên trượng cao thanh quang, giữ vững trận nhãn. 16 đạo linh quang đống nhiên tăng gọn, đem ánh sáng kén khỏa thành to lớn lưu ly châu, châu bên trong linh tuyển hóa thành luyện không quấn quanh lấy người bị thương toàn thân, những cái kia xanh đen xương mù đang bị nước suối một chút xíu bức ra bên ngoài cơ thể, tại tường ánh sáng bên trên ngưng tụ thành nhỏ bé hạt châu. Không lo núi. Vì sao lại có loại vật này? Lão tổ nhìn qua quang kén bên trong dần dần lắng lại Hoàng Phổ Vân. Hoàng Phổ Vân tại một mảnh ánh sáng dịu dịu choáng bên trong chậm rãi mở mắt ra, ngực kịch liệt đau nhức đã tiêu tán vô tung, chỉ còn lại kinh mạch thời gian lưu chuyển ôn nhuận linh lực. Hắn nhìn qua trước người hạt phát đồng nhan Việt tộc lão tổ, môi khô khốc hít hít, chưa phát ra âm thanh liền bị đối phương ánh mắt nghiêm nghị ngăn lại. Thử, hiện tại biết sợ. Lão tổ cầm trong tay ngưng tụ linh lực thu hồi lòng bàn tay, bí cảnh bên trong mở mịt linh khí tại quanh người hắn hình thành màu xanh nhạt vòng xoáy. Nếu không phải lão phu đổi tới kịp thời, tông chủ ngươi sẽ vì ngươi lộ mãng trả giá thật lớn. Hắn khô gầy ngón tay trùng điệp gõ đánh bước bên rừng duyên, tông chủ thân thể, hệ ngàn vạn đệ tử an nguy, há có thể vì nhất thời khí phách độc thân mạo hiểm? Ngươi có biết mới ngươi tâm mạch đã đứt ba thành, nếu không phải bí cảnh linh tuyển tầm bổ, dù có thần đan rượu dược cũng khó tiếp tục sinh cơ. Hoàng Phổ Vân rủ xuống mí mắt, sợi tóc màu xanh ướt sũng dán tại cái cổ, nhớ tới hôm nay tại phủ văn bức bách hạ chật vật chưa rút đi. Hắn hiện tại có thể cảm giác được vùng đan điền một lần nữa tràn đầy linh lực, kia là lao tổ không ít linh lực từ bí cảnh chỗ sâu dẫn tới bản nguyên linh khí, giờ phút này chính thuận kinh mạch chậm rãi chữa trị bị hao tổn nội tạng. Bản tôn biết sai rồi. Hắn thấp giọng đáp, thanh âm khàn khàn như đánh bóng giấy ma sát, ta chỉ là nghĩ biện pháp để không lo núi trở thành chúng ta Lạc Thần Cốc phái mới một cái chỗ tu luyện. Mới tu luyện địa phương. Lao tổ cười lạnh một tiếng, tay áo không gió mà bay, ngoài động truyền đến linh điệu bị hoảng sợ kêu to. Ngươi như thân tử đạo tiêu, tông môn do ai đến hộ? Hồ đồ. Hắn quay người đi hướng ngoài động, màu đen trường bảo tại mang đá thời gian xẹt qua tàn ảnh. Trong vòng 3 ngày ở chỗ này tính tu, như còn dám bạo động, đừng trách lão phu báo cáo trưởng lão hội, phế bỏ ngươi người tông chủ này chi vị. Trên giường đá thanh niên nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh. Bí cảnh chỗ sâu truyền đến nước suối len ken, hỗn hợp có lao tổ dần dần từng bước đi đến thở dài. Tông chủ chi trách, nặng như Thái Sơn. Hoàng Phổ Vân hai vai hơi co lại, mới bị Việt tộc lao tổ chỉ vào cái mũi răn dạy dư bi còn tại lưng bên trên du tẩu. Hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện đem tầm mắt đông nhiên rủ xuống, hai tay trùng điệp đặt tại bụng dưới, bày ra một bộ dồn khí đan điền bộ dáng. Trong thạch thất tĩnh đến có thể nghe thấy thạch nhũ tích thủy nhẹ vang lên, mỗi một âm thanh cũng giống như đập vào thần kinh căng thẳng của hắn bên trên. Không lo núi linh khí cũng không phải ngươi tự mình đi lý do. Lao tổ thanh âm còn tại bên tai ông tác hưởng. Chương 1387, góc tây nam vẽ một vòng tròn. Chương 1387, góc tây nam vẽ một vòng tròn. Hoàng Phổ Vân nhớ tới hôm qua tại nha môn chính đường, Việt tộc lao tổ như trọng truy đập vào trong lòng, giống như phong tuyết gào khét trong đường dưới ánh nến, đem hắn cái bóng kéo đến cao. Hắn nhìn qua trước người vị này lão giả râu tóc bạc trắng, cặp kia luôn luôn mang theo vài phần uy nghiêm đôi mắt giờ phút này lại có chút đỏ lên. Tông chủ cũng tốt, tướng quân cũng được, lao tổ thanh âm khàn khàn lại hữu lực, ngươi có biết trên vai khiêng nhiều ít người tính mệnh? Hoàng Phổ Vân cổ họng nhấp nhô, muốn nói cái gì lại phát hiện cổ họng khô chát chát đến không phát ra được thanh âm nào. Hắn nhớ tới xuất phát trước các đệ tử chờ đợi ánh mắt, nhớ tới trong quân doanh các binh sĩ nắm chắc trường thương, tim giống như là bị thứ gì hung hăng nắm lấy. Ánh đến đôm đốt một tiếng nổ tung cái hỏa tinh, phản chiếu hắn đáy mắt tơ máu càng thêm rõ ràng. Đúng vậy a, hắn làm sao lại quên đây? Đi không lo núi gặp phải nguy hiểm. Trưởng lão dạy phải. Hoàng Phổ Vân chậm rãi cúi đầu xuống, thanh âm mang theo vài phần nghẹn nào. Hắn nhớ tới những cái kia đi theo mình vào sinh ra tử huynh đệ, nhớ tới trong tông môn trở lấy hắn chuyển công thụ nghiệp hài đồng, một cú khó nói lên lời ấy náy xông lên đầu. Nắm chắc xong quyền chậm rãi buông ra, lòng bàn tay đã là một mảnh thấm ướt. Lão tổ than nhẹ một tiếng, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, biết sai thuận tiện. Ngươi phải nhớ kỹ, mệnh của ngươi chưa hề đều không chỉ là chính ngươi. Hoàng Phổ Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, hốc mắt thông hồng lại ánh mắt kiên định, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Ngoài trướng phong tuyết tựa hồ nhỏ chút, ánh đến quang mang trong mắt hắn nhảy vọt, chiếu ra một mảnh thanh minh. Hoàng Phổ Vân đứng tại Tầm Châu một chỗ chấn đường đầu tường, nhìn qua trong thành tường đổ, trong lòng lại không không lo núi giằng buộc. Ngày xưa đường phố phồn hoa bây giờ có hoang mọc thành bụi, chợt có mấy cái quần áo tả tơi bách tính từ phế tích trong đi qua, thần sắc mỏi mệt mà mờ mịt. Hắn quay người đi xuống thành lâu, đi vào lâm thời dựng châu nhà. Tầm vừa mới mục sớm đã chờ ở nơi đó, gặp Hoàng Phổ Vân tiến đến, vội vàng tiến lên đón. Đại tướng quân, ngài đã tới. Hoàng Phổ Vân gật gật đầu, tòa hạ nói ra, bây giờ toàn bộ Tầm Châu bách phế đại hưng, chúng ta đến mau chóng xuất ra cái điều lệ tới. Châu mục thở dài, đúng vậy à, bách tính không đủ trước khi chiến đấu ba thành, phần lớn trôi dạt khắp nơi, lương thực cũng còn thừa không có mấy. Hoàng Phổ Vân trầm tư một lát, việc cấp bách là trấn an lưu dân, trước tiên ở thành đông trên đất chống dựng lâm thời nhà lều, để bách tính có cái chỗ an thân. Lại phái người đi Vân Châu mua lương, cần phải cam đoan bách tính không đến nỗi chết đói. Đại tướng quân nói cực phải, Châu mục gật đầu, chỉ là nhân thủ không đủ, sợ là khó mà thi hành. Hoàng Phổ Vân nói, không sao, nhưng chiêu mộ thanh niên trai tráng tham dự, nuôi cơm bên ngoài, lại cho chút tiền công. Dạng này đã có thể giải quyết nhân thủ vấn đề, cũng có thể để bách tính có việc để hoạt động, có hy vọng. Hai người lại thương nghị hồi lâu, từ tu sửa phòng ốc đến khôi phục chợ, từ khơi thông đường sông đến khai khẩn đất hoang, từng cái định ra kế hoạch. Ngoài cửa sổ, mặt trời chiều ngã về tây, đem thân ảnh của hai người kéo đến rất dài. Trong thành mặc dù vẫn hiện rất nát, nhưng đã có một tia khôi phục hy vọng. Hoàng Phổ Vân sẽ tại bên người tông môn đệ tử đều phái đi Tầm Châu các nơi, làm bọn hắn dẫn thân vào chiến hậu chủ kiến. Tương đồ ở giữa, ngày xưa chỉ biết ngồi xuống luyện khí các đệ tử, giờ phút này chính kéo lên ống tay áo vận chuyển gạch nói vụn. Có đệ tử lấy thuật pháp thanh lý chướng ngại vật trên đường, đem đứt gãy lương trụ hóa thành một miệng, có đệ tử dùng linh lực vững chắc uy tường, đầu ngón tay lưu chuyển vầng sáng chiếu đến nạn dân cảm kích hai mắt đẫm lệ. Hắn tự mình tọa trấn châu phủ, lại không ngồi công đường xử án quan sự, ngày ngày mang theo cái hòm thuốc đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Gặp tóc trắng lao hầu ngồi xổm ở gạch ngói vụn đống trước lục tìm đốt cháy khét cốc loại, liền mệnh đệ tử mang tới mới lương, gặp hai đồng bởi vì quẹt làm bị thương khóc nỉ non, lợi dụng thuật pháp liệu chữa thương miệng, thuận tay dùng cảnh khô gãy ra ngựa tre. Có đệ tử không hiểu, sư phụ, chúng ta tu chính là trường sinh đại đạo, làm gì vì phạm tục việc vặt phí sức. Hoàng Phổ Vân chỉ vào nơi xa đang dùng pháp thuật dẫn nước rót ruộng các thiếu niên, ngươi nhìn kia khô nước bờ ruộng, tiết ớt giải dân khốn, dù có thông thiên tu vi, lại cùng ngoan thạch có gì khác. Dưới ánh trăng, các đệ tử ngồi vây quanh đống lửa bên cạnh, nghe sắt vách lều vải truyền đến gồm quay tơ âm thanh. Vào ban ngày bọn hắn giúp nông hộ tu bổ nóc nhà, gặp phụ nhân dùng đoạn mất răng lược cho hải tử trải đầu, liền mặc mặc đem mình cây lược gỗ chém thành hai khúc. Có đệ tử sờ lấy lòng bàn tay mài ra vết chai dày cười nói, lúc trước luôn cảm thấy thuật pháp là dùng đến ngự kiếm phi hành, hôm nay mới biết có thể để cho lưu ly người ngủ cái ăn giấc, cái này thuật pháp mới tính thật đã luyện thành. Một chút thời gian về sau, Thẩm Châu đầu đường phiêu khởi khói bếp. Hoàng Phổ Vân đứng tại trên cổng thành, nhìn các đệ tử dạy hài đồng nhận thức chữ, nhìn bách tính dùng tân thu rau quả cảm tạ bọn hắn. Có cái đâm bím tóc sừng dê tiểu cô nương, đem thăm dò nóng quả dại nhét vào nhỏ nhất đệ tử trong tay, giòn tan nói, tiên trưởng, các ngươi chỉ riêng so tinh tinh còn ấm. Hắn nhìn qua các đệ tử bị khói lửa hun đỏ gương mặt, đống nhiên minh bạch, chân chính tu hành, nguyên là muốn đem mình luyện thành một chủ sáng, chiếu vào nhân gian khó khăn bên trong đi. Lạc Thần Cốc phái tại Tầm Châu thanh danh hạt lên, đây chính là Hoàng Phổ Vân phái các đệ tử tham dự chiến hậu trùng kiến đạt được. Những đệ tử này lúc trước vừa đến địa phương, không có dư thừa ngôn ngữ, bọn hắn liền lập tức đầu nhập vào nặng nghề lao động trong. Có rời gạch vật thạch, thanh lý trên đường phố gạch nói vụn, có thì xuất ra mang theo người thuốc trị thương, vì những cái kia tại trong chiến hỏa thụ thương bách tính cẩn thận chữa thương. Các đệ tử phân công có thứ tự, phối hợp ăn ý, mồ hôi thấm ướt quần áo của bọn hắn, trên tay mài ra bong bóng, lại không người từng có nửa câu oán hận. Bọn hắn không chỉ có thân thủ mạnh mẽ, làm lên những ngày việc nặng đến cũng không chút nào mờ mờ, thậm chí có đệ tử thể hiện ra tinh xảo nghề một kỹ nghệ, chỉ đạo các thôn dân dựng lâm thời nhà cỏ. Lương trụ chuẩn mão, kín kẽ, thấy đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mới đầu, bách tính đối với mấy cái này ngoại lai môn phái đệ tử còn mang theo vài phần rụt rè xa cách, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền bị các đệ tử chân thành cùng mất vài chỗ đả động. Bọn nhỏ không còn né tránh, mà là tò mò vây quanh ở một bên, nhìn xem bọn hắn thuần thục thao tác, từng nhà bắt đầu chủ động vì đệ tử nhóm bưng tới canh nóng nước nóng, đưa tới sạch sẽ khăn mặt. Thời gian một thiên thiên qua khứ, tại Lạc Thần Cốc phái các đệ tử cố gắng hạ tầm châu một chút thành đường đi dần dần trở nên sạch sẽ, sụp đổ phong ốc bị từng cái tu sửa, lượn lờ khói bếp một lần nữa ở trong thành dâng lên, đã lâu tiếng cười nói cũng nhiều. Lạc Thần Cốc các đệ tử thật sự là người tốt ta. Bọn hắn không chỉ có võ nghệ cao cường, tâm địa càng tốt hơn, sẽ còn lập nhà chữa bệnh đâu. Dạng này tán thưởng tại tầm châu thành quán trà tử quán, đầu đường cuối ngõ lưu truyền ra tới. Bọn nhỏ càng là biên lên ca dao, thanh sam ca ca đến, sầu vân tản ra nghi ngờ, trong cốc tiên khách đến, hạnh phúc đông hoa mở. Lạc Thần Cốc phái thanh danh, cứ như vậy theo các đệ tử thân ảnh, theo dân chúng truyền miệng, tại tầm châu thành cấp tốc truyền ra, cơ hồ đến nhà dụ hộ hiểu tình trạng. Mọi người nhắc lên Lạc Thần Cốc, không còn bèn bèn trên giang hồ một cái xa xôi môn phái danh hiệu, mà là cùng hy vọng, ấm áp cùng thật kiện chặt chẽ tương liên danh tự. Đây hết thảy, chính như Hoàng Phổ Vân lúc trước sở liệu, trùng kiến không chỉ có là thành trì, càng là lòng người. Ánh chiều tà le lói lúc, Hoàng Phổ Vân đứng ở tĩnh tư đường thanh ngọc trước án, đầu ngón tay vướt ve tầm châu dư đồ bên trên đánh dấu trời xuyên núi cùng không lo núi. Ánh đến tại hắn ngân bạch trường mi hạ bỏ ra thâm thúy bóng ma, trên bàn xếp sạn dị tại trong gió đêm phát ra dị rào nhẹ vang lên. Truyền lệnh xuống, hắn đông nhiên mở miệng, trong thanh âm mang theo ngọc thạch tấn công réo rắt, mệnh đệ tử phân 12 đội, mang theo đo linh ngọc rắc lượt lịch toàn cảnh. Phàm có sóng linh khí chi địa, vô luận dãy núi lớn nhỏ, đều cần vẽ bản đồ ghi chép. Đứng hầu các đệ tử trao đổi lấy kinh dị ánh mắt. Trời xuyên núi đã là tầm châu công nhận linh mạch thánh địa, giờ phút này lại muốn tìm kiếm vô danh tiểu sơn. Nhưng gặp tông chủ đầu ngón tay trùng điệp gõ tại dư đồ biên giới trống không chỗ, nơi đó ghi chú mấy chỗ ngay cả tiểu phu đều hi hữu đến hoan đổi. Một chút dãy núi linh khí ngày càng mỏng manh, Hoàng Phổ Vân ánh mắt đảo qua dưới thềm đệ tử, các ngươi có biết vì sao? Thấy không có người trả lời, hắn tiếp tục nói, đại địa linh mạch như người khí huyết, tất có nhánh sông bận sóng. Những cái kia nhìn như bình thường núi thấp, có lẽ chính là linh mạch của mấu chốt tiết điểm. Sau ba ngày, thập nhị chi đội ngũ như chấm nhỏ tản vào tầm châu sơn thủy. Đo linh ngọc giác tại mây mù lượn lờ sần đổi trước nổi lên ánh sáng nhạt, tại loạn thạch đá lởm chấm khê cốc trong rung động ầm ầm. Có đệ tử tại phát hiện trăm năm khó gặp tụ linh thảo, có đệ tử ghi chép đến quỷ dị vòng xoáy linh khí, thậm chí tại địa đồ chưa trở mê vụ cốc trong, lại nghe thấy ngọc thạch tấn công tiếng đinh đông từ lòng đất truyền đến. Đương phần thứ nhất tiêu xem chu sa điểm đỏ dư đồ đưa về tĩnh tư đường lúc, Hoàng Phổ Vân chính đối ánh đến mài lòng khói mực. Hắn triển khai quyền gia cửu, nhìn xem những cái kia lít nha lít nhít điểm đỏ tại sơn hà ở giữa hợp thành mạng nện, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, đem bút lông sói no bụng chấm chu sa, tại tầm châu nhất góc hướng tây trống không chỗ, nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn. Hoàng Phổ Vân khô gầy ngón tay nắm nuốt chu sa bút, tại ố vàng dư đồ bên trên trùng điệp vẽ xuống một vòng tròn. Ngòi bút dừng lại chỗ, chính là tây nam biên thủy thanh niên mãng dây núi. Hắn nhớ tới mấy ngày trước đệ tử mang về tin tức, người thiếu niên hồng quang đầy mặt, nói ở mảnh này núi non trùng điệp trong giò linh khí tràn trề, tuyệt không phải trốn phạm tụ. Ngoài cửa sổ trúc ảnh chập chờn, trong tĩnh thất đàn hương lượn lờ. Hắn nhìn chằm chằm cái kia chu sa quyền địa, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Đầu năm nay, phàm có linh khí hội tụ chỗ, đã sớm bị các đại thuật pháp môn phái chia cắt hầu như không còn. Thanh niên mãng dây núi trô vắng vẻ, ngược lại chưa hẳn không có một chút hy vọng sống. Chỉ mong là phiến nơi vô chủ. Hoàng Phổ Vân thấp giọng tự nói, đem chu sa bút đặt tại bút trên núi. Dư đồ bên trên thanh niên mãng dây núi giống một đầu ngủ say cự lòng, nếu thật có thể chiếm hạ mảnh này linh mạch, kia tông môn tại Tầm Châu liền có mới đạo trường. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng phất qua mặt giấy, phản phất đã cảm nhận được trong núi lưu động tinh thuần linh khí, chỉ là không biết phần cơ duyên này đến tột cùng có thể hay không rơi xuống trên đầu mình. Mái hiên chuông đồng nhẹ vang lên, giống như tại ứng hòa tâm sự của hắn. Hoàng Phổ Vân khép lại dư đồ, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, trong mắt đã có chờ đợi, cũng cất giấu mấy phần không dễ dàng phát giác sầu lo. Bóng đêm như mực, Hoàng Phổ Vân mang theo ba tên đệ tử tiềm hành tại Tầm Châu tây nam trên đường núi. Dưới chân đá vụn bị dày có dẫm đến lặng yên không một tiếng động, chỉ có tay áo lướt qua bụi cây thấp lúc mang theo mấy không thể nghe thấy tiếng sột soạt. Dẫn đầu Hoàng Phổ Vân một thân màu đen đoàn đả, bên hông treo lấy chuôi cuốn lấy vải cũ xích sắt, mày rậm hạ con ngươi ở dưới ánh trăng sáng giống hàn tinh. Thanh niên mạng dãy núi hình dáng ở trong màn đêm như ngủ say cự thú, càng đi chỗ sâu đi, cây rừng càng phát ra rậm rạp. Gốc cây như cầu long quấn quanh lấy ôm hết thô cổ thụ, lá mục tại dưới chân tích thật dày một tầng, đạp lên mềm đến giống cả bẫy. Dẫn đường đệ tử bỗng nhiên đưa tay ra hiệu, tay phải chỉ hướng bên trái trong rừng rậm chợt lóe lên lân quang. Hoàng Phổ Vân làm cái im lặng thủ thế, từ trong ngực lấy ra cái đồng tiền cong ngón đúng ra, đồng tiền tiếng xé gió bị gió núi nuốt hết, nơi xa lập tức chuyển đến cảnh khô đứt gãy nhẹ vang lên. Là Tuần Sơn dã thú. Nhỏ nhất đệ tử thấp giọng nói, trong lòng bàn tay đã thấm ra mỏng mồ hôi. Hoàng Phổ Vân lại không buông lòng cảnh giác, một người đệ tử khác ngồi xổm người xuống đẩy ra lá mục, đầu ngón tay chạm đến khối mang theo đục ngấn bàn đá xanh, phiến đá biên giới còn lưu lại khô cạn đỏ sẫm vết tích. Đi lên phía trước tam lý có chỗ miếu sơn thần, thanh âm hắn ép tới cực thấp, nghe đồn 10 năm trước có băng mã phỉ chiếm núi làm mưa, về sau đột nhiên mai danh nhận tích. Những tin tức này đều là lúc trước hắn tìm hiểu trở về. Gió núi bỗng nhiên chuyển lạnh, thổi đến ngọn cây vang xào xạc. Bốn tên thân ảnh như quỷ mị lướt qua khe nước, giọt nước tại bọn hắn dày cỏ bên trên ngưng tụ thành mảnh châu, lại không phát ra nửa điểm tiếng nước. Đương luồng thứ nhất thần hy đâm rách dâm lúc, Hoàng Phổ Vân dừng ở một chỗ sườn đồi một bên, phía dưới mây mù lượn lờ trong sân cốc, mơ hồ có thể thấy được mấy sợi khói bếp đang từ xen vào nhau trúc lâu lên cao khởi. Trải qua mấy ngày hành trình, Hoàng Phổ Vân mang theo ba tên đệ tử rốt cục đạt tới thanh niên mãng dãy núi. Hoàng Phổ Vân ngừng chân đỉnh núi, nhìn qua trước mắt ung tùm liên miên thanh niên mãng dãy núi. Tuy không trời xuyên núi mạch lăng tiêu chi thế, đã thấy ngàn phong cảnh tú, vạn khe tranh lưu, linh khí như bích khói tụ mà không tiêu tan, tại trong cốc chậm rãi lưu chuyển. Gió núi phất qua, mang theo cỏ cây cùng ướt át bụi đất, ba tiên đệ tử nhịn không được hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân đều bị cái này tinh thuần linh khí gột rửa đến thông tấu thư sướng. Sư tôn, nơi đây linh khí lại so tông môn còn muốn nồng đậm ba phần. Nhỏ tuổi nhất đệ tử trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, đưa tay chạm đến bên cạnh rủ xuống dây leo, đầu ngón tay vừa chạm đến phiến lá, liền có một sợi thanh mang thuận mạch lạc du tẩu. Đại đệ tử thì ngắm nhìn nơi xa mây mù lượn lờ sơn cốc, dãy núi xu thế giấu giếm huyền cơ, hình như có thiên nhiên tụ linh trận chi tượng. Hoàng Phổ Vân khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua vách đá ở giữa vài cọng lần hiện dị thảo. Thanh niên mãng mặc dù không cao và dốc, lại sâu đến thiên địa tạo hóa. Các ngươi nhìn kia bờ sườn núi ngưng lộ có cần trăm năm linh khí mới có thể ngưng kết giọt sương, nơi đây lại liên miên sinh trưởng. Hắn ống tay áo dương nhẹ, một cỗ nhu hòa khí lưu cuốn qua, ba cái bóng ánh sáng long lanh cây cỏ giọt sương liền bay vào bình ngọc. Chú ý nguy hiểm, nhớ lấy không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vừa dứt lời, trong rừng bỗng nhiên truyền đến vài tiếng réo rắt vang, một đạo bóng xanh lướt qua trời cao, dương cánh lại vài trượng chi an ủi. Ba tiên đệ tử lập tức nín hơi ngưng thần, nắm chặt bên hông pháp khí. Hoàng Phổ Vân lại thần sắc như thường, là thanh loan đấu chim, núi này quả nhiên tàng long ngọa hổ. Hoàng Phổ Vân nhìn trời màn bên trên vũ cánh thanh loan đấu chim, kim lục giao nhau cánh chim tại lưu vân ở giữa vạch ra sáng rõ đường vòng cùng, thanh thúy hót vang xuyên thấu tiếng thông reo, nhưng trong lòng hắn lại khắc bên trên một trận phức tạp thất thở. Kia chim chóc linh động hoạt bát bộ dáng, để hắn bỗng nhiên nhớ tới còn tại Khánh Châu Bạch Hổ. Thời khắc này Bạch Hổ có lẽ là chính lời biếng ghé vào lao hệ thụ hạ tuyết màu da lông đã tạm hơi bại, đã từng có thể một trưởng bô nước đá xanh chân trước, bây giờ ngay cả lay trong chậu gỗ khối thịt đều lộ ra chậm chạp. Năm ngoái cuối thu hắn rời đi Khánh Châu lúc, Bạch Hổ màu hổ phách con ngươi đã được tầng ế, thấy hắn chỉ là vây vây bôi. Thanh niên mạng dậy núi linh khí xa so với Khánh Châu dồi dào, khắp núi linh dược mọc thành bụi, ngay cả dòng suối đều hiện ra nhàn nhạt vầng sáng. Hoàng Phổ Vân nhìn qua thanh loan đấu chim lướt qua vách đá lúc mang theo linh vụ, đột nhiên sinh ra cái suy nghĩ, nếu có thể đem Bạch Hổ tiếp vào nơi đây, để nó ngày ngày uống khe núi linh tuyển, ăn trong rừng chi thảo, có phải hay không kia thân vẻ dàn mua liền có thể rút đi chút? Có lẽ nó có thể một lần nữa đạp trên xương sớm truy đuổi khe núi lưu vân, ở dưới ánh trăng chấn động rớt xuống một thân chấm nhỏ lông mờm, mà không phải vây ở kia phương trong tiểu viện, đếm lấy ngày chờ đợi sinh mệnh mất hết. Gió núi cuốn lên hắn tay áo, thanh loan đấu chim đã trở đi hào quang bay vào tầng mây chỗ sâu. Chương 1388, trong truyền thuyết giao long chương 1388, trong truyền thuyết giao long Hoàng Phổ Vân đứng tại vách đá, đầu ngón tay vân ve một mảnh mang theo linh khí cỏ xanh, đáy mắt cuồng hỉ cơ hồ yếu dần xuất lai. Dưới chân mây mù quần quần thanh niên mãng dãy núi, mà ngay cả khối da dáng tông môn lệnh bài đều không có gặp, chỉ có mấy chỗ bức bỏ cổ tu sĩ độc phủ, mạng nhện phủ bụi, hiển nhiên bỏ hoang rồi mấy trăm năm. Nhanh, hắn bỗng nhiên quay người, màu đen đạo bào đảo qua trên đá ngưng kết giọt sương, để đệ tử mang theo miệng của mình khiến lập tức trở về Tầm Châu, nói cho Việt tộc lão tổ, liền nói phát hiện linh mạch hình thức ban đầu, nơi đây lực linh khí 10 phần, nhanh mang 300 tinh nhuệ đệ tử mang theo trận bản pháp khí tới. Sau lưng áo xám đệ tử không dám thất lễ, vừa muốn ngự cất cánh kiếm, lại bị Hoàng Phổ Vân một thanh níu lại cổ tay, chờ một chút, để lão tổ lại chuẩn bị túc 3 tháng lương khô. Hắn hạ giọng, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, ven đường như gặp môn phái khác người, liền nói chúng ta đang truy tra đạo phạm, nhớ lấy không thể tiết lộ nửa chữ. Đệ tử vội vàng sau khi rời đi, Hoàng Phổ Vân nhìn qua núi non trùng điệp dãy núi, hầu kết hung hăng nhấp đô xuống. Mới hắn tại lòng núi phát hiện có hàng loạt linh thảo, lại có sáng trong linh quang, mảnh này nơi vô chủ, sợ là cất giấu cơ duyên to lớn. Gió núi đột nhiên cuốn lên mùi tanh, hắn bỗng nhiên tế ra bên hông ngọc bội, linh quang hóa thành cao nửa thước mai rùa hộ thuẫn. Nơi xa trong rừng rậm truyền đến cảnh khô đứt gãy giòn vàng, mấy cái mặt xanh nhanh vàng sói hoang chính thò đầu ra nhìn, lại tại chạm đến trên người hắn uy áp lúc tốc tốc phát run. Một đám linh thú. Hoàng Phổ Vân cười lạnh, ánh mắt lại lướt qua sơ tiêu, nhìn về phía chỗ càng sâu mây mù lượn lờ chủ phong. Nơi đó linh khí nồng nặc cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, mơ hồ có trung vang dị hưởng truyền đến. Hắn sờ lên trong tay áo viên kia tại phế động phủ tìm tới thanh đồng lệnh bài, phía trên có hai chữ rất mơ hồ thấy không rõ, lại lộ ra thượng cổ cấm chế khí tức. Nhất định phải tại ba gẹn nệ vũ hạ khóa núi trận. Hắn tự lẩm bẩm, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết tính ra gần nhất nguồn nước, môn phái khác người từ trước đến nay cái mũi so chó linh, trời xuyên núi đám kia lão già cũng không phải đèn đã cạn dầu. Đang suy nghĩ ở giữa, trong rừng đột nhiên lướt lên mấy đạo bóng đen, cả kinh bảy chim tứ tán. Hoàng Phổ Vân con người đột nhiên co lại, đột nhiên tế ra phi kiếm nằm ngang ở trước ngực, những bóng đen kia đúng là chút sau lưng mọc lên hai cánh ngân lang, trong mắt lóe ra không giống phàm thú rảo hoạt hồng quang. Có ý tứ. Hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, không những không sợ, ngược lại cười ra tiếng, có hộ núi yêu thú trông coi, cái này thanh niên mang núi, quả nhiên là tảng mỡ dày. Hoàng Phổ Vân cùng còn lại hai tên đệ tử thì tò mò đánh giá bốn phía, thỉnh thoảng phát ra thở nhẹ. Thân ở giữa sương mù chưa tan hết lúc, bọn hắn liền đạp trên hạ sương xâm nhập sơn cốc, chỉ gặp đáy cốc khe nước bảng sinh xem liên miên ngưng lộ cỏ, trên phiến lá nhấp nhô giọt nước tại nắng sớm trong chiết xạ ra thất thải quang choáng, linh khí đập vào mặt. Tông chủ ngài nhìn, kia trên vách đá có phải hay không xích huyết dây leo? Phía bên phải đệ tử chỉ vào nơi xa vách đá, chỉ gặp đỏ sẩm dây leo như cầu lòng quân bành, ở giữa còn điểm xuyết lấy hạt gạo đại kim sắc đủ hoa. Hoàng Phổ Vân gật đầu cười nói, 300 năm xích huyết dây leo, nơi đây linh vận quả nhiên thuần hậu. Đi tới sườn núi chỗ, chợt nghe tiếng nước anh minh, chuyển qua một đạo khe núi, chỉ gặp thác nước như ngân hà chút xuống, trong hơi nước lại có thất thải linh lý chơi bừa, gặp người tới gần cũng không tránh né, ngược lại bãi vị phun ra bong bóng, tóe lên xuyên xuyên linh khí điểm sáng. Buổi chiều đi tới chỗ rừng sâu, cổ mục che trời tế nhật, trên cành cây che kín cỏ xỉ rêu, ẩn có hình quang lưu chuyển. Bên trái đệ tử đưa tay chạm đến một gốc cần ba người ôm hết cổ tùng, chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền đến ôn nhuận xúc cảm, linh khí thuận kinh mạch chậm rãi du tẩu, không khỏi kinh hô, cây này trong lại tàng xem một linh chi tinh. Hoàng Phổ Vân nuốt dâu mà cười, ánh mắt đảo qua trong rừng nhảy vọt chân cầm, trên đá chiếm cứ linh xà, thấp giọng nói, nơi đây trung linh dục tú, coi là thật thiên tứ đất lành để tu hành. Đợi mặt trời chiều ngã về tây, ba người đứng ở đỉnh cao nhất quan sát, chỉ gặp biển mây quần quần ở giữa, toàn bộ thanh niên mãng dãy núi như ngọa lòng chập trùng, linh khí hội tụ thành mắt trần có thể thấy màu xanh nhạt sương mù, tại giữa sơn cốc lưu chuyển không thôi. Hai tên đệ tử liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy rung động cùng mừng rỡ. Hoàng Phổ Vân nhìn qua nơi xa ẩn hiện đỉnh núi hình dáng, thác nước như ngân màn rủ xuống, tiếng oanh minh chấn động đến vách đá có chút phát run. Hoàng Phổ Vân khoanh chân ngồi tại bên đầm nước trên tảng đá, hai tên đệ tử phân ra trái phải, ba người đều nhắm mắt ngưng thần. Dòng nước xung kích hình thành trong hơi nước, vô số điểm sáng màu xanh nước biển như đom đóm bay múa, kia là giữa thiên địa tinh thuần nhất thủy hành linh khí. Linh khí thuận lỗ chân lông chui vào kinh mạch, tại Hoàng Phổ Vân thể nội lần theo lạc thần cốc trải qua kỳ lạ quỹ tích trào lên. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng vùng đan điền luồng khí xoáy càng phát ra ngưng thực, từng kia từng sợi hắc khí từ thất khiếu bốc hơi mà ra, bị dòng nước gột rửa thành hư vô. Đây là Hạ Thiên Sơn về sau tu luyện nhất thông thuận một lần đột phá, quanh thân nổi lên màu xanh nhạt vầng sáng, phía sau lại ẩn ẩn ngưng tụ ra hơi mở lạc thần hư ảnh. Bên trái đệ tử cắn chặt hàm răng, thái dương gân xanh thình thịch chực nhảy, hiển nhiên chính tiếp nhận linh khí cọ rửa kinh mạch kịch liệt đau nhức. Phía bên phải nữ đệ tử thanh niên luốt thì sắc mặt ửng hồng, hai tay kết thành liên hoa ấn, quanh thân hơi nước lượn lờ thành vòng. Sư đồ ba người quanh thân chọc khí tại thác nước trùng kích và hóa thành từng sợi khói xanh, cùng hơi nước giao hòa lại phân hôn, hình thành kỳ dị tam trọng luồng khí xoáy. Đột nhiên, Hoàng Phổ Vân mi tâm cao lại, lập tức giãn ra. Hắn có thể cảm giác được thuật pháp cảnh hậu kỳ hàng rào ngay tại bụng lòng, trong đan điền linh khí đã ngưng tụ thành thể lỏng, chính thuận xương sống leo lên phía trên, đánh thẳng vào linh hải huyệt. Tiếng nước, phong thanh, tiếng tim đập bên tai trong dần dần đi xa, chỉ có lạc thần cốc trải qua tâm pháp khẩu quyết tại thức hải bên trong quanh quẩn. Thanh niên mạng dậy núi sáng sớm luôn luôn tràn ngập ướt át linh khí, hai tên đệ tử sóng vai đứng tại vách đá, nhìn qua nơi xa mây mù lượn lờ dãy núi, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Ngũ Niên, bọn hắn tại trong tông môn cổ tu, sư phụ dốc núi tương thụ, nhưng thuật pháp bình cảnh lại như là lấp kín vô hình tượng, để bọn hắn chậm chạp không cách nào đột phá. Thẳng đến 3 tháng trước, tông chủ Hoàng Phổ Vân mang theo bọn hắn đi vào Tầm Châu, hiện tại dẫn bọn hắn tới này thanh niên mãng dãy núi. Mới tới lúc, bọn hắn còn không hiểu vì sao tông chủ chọn cái này hoang tàn vắng vẻ chi địa, nhưng vẹn vẹn mấy ngày, bọn hắn liền cảm nhận được nơi đây không giống bình thường. Nơi này linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất, hút vào phế phủ, trong đan điền linh lực đều trở nên sinh động. Giờ phút này, một đệ tử nhẹ nhàng huy động trường kiếm trong tay, trên thân kiếm quanh quần xem nhàn nhạt linh quang. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, ngày xưa tối nghĩa khó hiểu kiếm chiêu, bây giờ lại điều khiển như cánh tay. Triệu Nham thì tại một bên ngồi xuống, mi tâm cao lại, cái trán chảy ra mồ hôi mịn. Đột nhiên, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo tinh quang hiện lên, quanh thân linh lực đột nhiên tăng gọn, lập tức lại chậm rãi thu liễm. Đột phá. Một đệ tử kích động đứng người lên, thanh âm đều có chút run rẩy. Bên cạnh đệ tử cũng là một mặt vui mừng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, chúc mừng ngươi, sư minh. Hắn cười lắc đầu, nếu không phải tông chủ mang bọn ta tới đây, ta không biết còn muốn bị nhốt bao lâu. Nơi này linh khí so trong tông môn nồng đậm mấy lần, mà lại ẩn chứa một loại giá tính lực lượng, có thể tùy tiện xông mở chúng ta thể nội tắc nghẽn. Đại đệ tử rất tán thành, hắn nhìn qua cách đó không xa đang tính tọa tông chủ, trong lòng tràn đầy cảm kích. Hôm qua tông chủ chỉ là chỉ điểm hắn một câu lấy ý ngự khí, lấy khí ngự kiếm, hắn liền cảm giác bối rối mình thật lâu kiếm thế rộng mở trong sáng. Ngươi nhìn bên kia. Tiểu đệ tử đột nhiên chỉ hướng bên trái sân gốc, chỉ gặp mấy cái toàn thân trắng như tuyết linh lộc ngay tại bên dòng suối uống nước, quanh thân tản ra nhu hòa linh quang. Nơi này không chỉ có linh khí dồi dào, còn có rất nhiều chúng ta chỉ ở trong điện tịch thấy qua linh vật. Đại đệ tử gật gật đầu, nắm chặt kiếm trong tay, chúng ta nhất định phải hảo hảo nắm chắc cơ hội lần này, không phụ tông chủ kỳ vọng, cũng không phụ sư phụ nhiều năm dạy bảo. Ánh nắng xuyên thấu mây mù, vẩy vào trên thân hai người, ấm áp mà ấm áp. Bọn hắn biết, tại cái này thanh niên mãng dãy núi, bọn hắn con đường tu hành vừa mới bắt đầu. Sau tháng ngày, Việt tộc lao tổ mang theo 300 tên đệ tử đến thanh niên mãng dãy núi. Việt tộc lao tổ hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân đều bị cái này tinh thuần linh khí tẩm bổ đến thư thái vô cùng. Hắn hai mắt hơi khép, trên mặt lộ ra một tia vẻ say mê, lẩm bẩm nói: nơi tốt, thật sự là nơi tốt ta. Hoàng Phổ Vân bước nhanh lên tiếp, con mình hành lễ nói: trưởng lão cuối cùng đã tới, một đường vất vả. Hoàng Phổ Vân lập tức mang theo Việt tộc lao tổ đi vào mình trước đó phát hiện cái kia cổ lao hoang phế động phủ. Ngoài động dây leo gút mắt như thương long chiếm cứ, Hoàng Phổ Vân vung tay áo quét ra rủ xuống mạng nện, dẫn Việt tộc lao tổ bước vào động phủ. Ẩm thấp không khí bọc lấy thổ canh cùng gỗ mục khí tức khắp đến, đỉnh động thạch nhũ rủ xuống như băng lăng, ngàn năm cọ xỉ rêu tại trên vách đá nhân mở màu xanh sẫm, mấy chỗ còn sót lại xương thú hãm tại trong khe đá, ngược lại giống như thiên nhiên chấn vận. Trưởng lão mời xem. Hoàng Phổ Vân dừng bước tại động phủ trung ương, đầu ngón tay khẽ chọc mặt đất. Gạch đá xanh hạ truyền đến trống rỗng tiếng vọng, nơi đây địa mạch ẩn có linh tuyển qua lại, chỉ là lâu năm tắc nghẽn. Như thanh nhũ rất khí, lại theo bắt đầu phương vị thiết thất tinh trận, đủ để nâng đỡ lạc thần cốc phân đạo trận. Hắn quay người nhìn về phía vách đá, nơi đó mơ hồ có thể thấy được mơ hồ vết khắc, những này tàn xăm dường như thượng cổ trận pháp hình thức ban đầu, làm sơ tu bổ liền có thể sử dụng. Hắn bỗng nhiên giơ lên hai tay, trên khuôn mặt giàn mua lại nổi lên hồng quang, lão thân bộ xương già này còn có thể động. Ngày mai liền triệu tập đệ tử trong tộc đến thanh ứ. Hoàng Phổ Vân mang theo Việt tộc lão tổ tiếp tục đi lên phía trước, đi tới trước đó tu luyện cái kia trước thác nước mặt. Thác nước như ngân hà đổ ngược, tiếng nước oanh minh rung khắp sân cốc, bọt nước vẩy ra lên mở mịt hơi nước trong, lại ngưng điểm điểm thất thải quang hạt. Việt tộc lão tổ khô gầy ngón tay run nhẹ nhẹ, đôi mắt giàn mua vẫn đục bỗng nhiên tỏa sáng, hắn tập tên tiến lên, đưa tay đụng vào những cái kia trôi nổi hạt ánh sáng, chỉ cảm thấy một cỗ tinh thuần linh khí thuận đầu ngón tay trượt vọt đan điền, để kinh mạch của hắn đều nổi lên tê dại ngứa ý được. Nơi tốt, hắn lẩm bẩm nói, thanh âm bởi vì kích động mà khàn giọng, như vậy nồng độ linh khí chính là so với trời xuyên núi mạch cũng không kém bao nhiêu. Như ở chỗ này xây dựng đạo trưởng, ta Lạc Thần Cốc phái lo gì không thể tái hiện vạn năm vinh quang. Hoàng Phổ Vân chắp tay đứng ở một bên, tay áo bị hơi nước thấm ướt, nhưng như cũ dáng người thẳng tắp. Hắn nhìn qua thác nước màn nước sau như ẩn như hiện bóng đen, nhàn nhạt mở miệng, lão tổ có chỗ không biết, cái này thác nước về sau mới thật sự là huyền diệu chỗ. Việt tộc lão tổ đông nhiên quay đầu, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, hẳn là màn nước sau có khác đầu tiên. Hoàng Phổ Vân khẽ bước cằm, đưa tay ra hiệu hắn nhìn kỹ, chỉ gặp thác nước trung ương dòng nước đông nhiên phân hướng hai bên, lộ ra một đạo chỉ chứa một người thông qua cửa đá, trên cửa điêu khắc phức tạp thượng cổ phù văn, chính theo linh khí lưu động chậm rãi phát sáng. Thác nước như ngân luyện rủ xuống không, nện ở đầm sâu trong kích thích đẩy trời hơi nước. Hoàng Phổ Vân đẩy ra ướt xuống dây leo, nghiêng người tiến vào thác nước sau chật hẹp khe đá. Việt tộc lao tổ theo sát phía sau, ngón tay khô gầy tại chân nước trên vách đá mượn lực, đục ngầu già mắt thủy trung gấp chầm chầm phía trước. Xuyên qua dài ba trượng u ám thông đạo, rộng mở trong sáng. Trong động mái vòm thạch nhũ rủ xuống, giọt nước tí tách âm thanh tại vắng vẻ trong thạch thất tiếng vọng. Mà trung ương đầm nước phía trên, một đầu màu xanh đen giao long chính chiếm cứ tại thiên nhiên trên bệ đá ngủ say, lân giáp tại ngoài động sắc trời chết xạ hạ hiện ra u lanh quang trạch, mua phiến to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân lân phiến đều có thể thấy rõ ràng, râu rồng như bạch ngọc điêu chắc, theo hô hấp có chút rung động. Lao tổ ngài nhìn. Hoàng Phổ Vân hạ giọng, trong mắt khó nén kích động. Việt tộc lao tổ toàn thân chấn động, trong tay quải trượng loảng xoảng rơi xuống đất. Hắn sống gần 200 tuổi, gặp qua sơn tinh thủy quái, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới thế gian thật có hình rồng sinh vật. Giao long khép kín kim sắc dựng thẳng đồng dù chưa mở ra, kia câu nguyên tử hồng hoàng cổ lão uy áp đã để hắn khí huyết cuộn cuộn, tiểu thụy thân thể lại không chế không nổi run rẩy lên. Hắn lảo đảo tiến lên hai bước, rồi ra tay run rẩy muốn đụng vào, lại tại cách vảy rồng ba thước chỗ đống nhiên dừng lại, đục ngầu lao lệ tràn mi mà ra, long mạch. Đây mới thực là sống long mạch a. Giao long giống bị kinh động, trong cổ phát ra một tiếng trầm thấp bù bù, quanh thân nổi lên nhàn nhạt kim quang, đỉnh động thạch nhũ lại rì rào rơi xuống mảnh bụi. Hoàng Phổ Vân vội vàng đỡ lấy lung lay sắp đổ lão tổ, chỉ gặp giao long mí mắt khẽ nâng, một đạo kim sắc lưu quang tại trong con mắt lóe lên một cái rồi biến mất, lại tiếp tục ngủ thật say. Việt tộc lao tổ tiểu tụy ngón tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, đôi mắt giản mua vận đục lại sáng đến kinh người. Giao long ngủ say tại hàn đàm trung ương trên bệ đá, màu xanh đen lân giáp tại ánh sáng nhạt hạ lưu chuyển cổ lao đường vân, mỗi một phiến đều có to bằng cái tớt, hô hấp ở giữa thổ nạp xem mở mịt mạch khí, để quanh mình không khí đều kết tầng thật mỏng sương hoa. Hắn cứ như vậy đứng tại bờ đầm vách đá bên trên, lưng thẳng tắp, phản phất một tòa canh gác ngàn năm tượng đá. Từ trong ngày đến hoàng hôn, đầm nước chiếu đến hắn thân ảnh đơn bạc, theo giao long kéo dài hơi thở nhẹ nhàng lắc lư. Ngẫu nhiên có lạnh buốt đầm nước bắn lên hắn áo bào, hắn cũng không hề hay biết. Mấy canh giờ quá khứ, lão tổ hai chân sớm đã chết lặng, có thể bẩn lại nhảy càng lúc càng nhanh, giống nổi trống đụng chạm lấy lồng ngực. Hắn phảng phất có thể nghe được trong huyết mạch truyền đến kêu gọi, kia là ngủ say quá lâu tín ngưỡng đang thức tỉnh. Bờ đầm cổ bách bị xương đêm ướt nhẹp, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên, lão tổ lại cảm thấy toàn bộ thế giới đều yên lặng, chỉ còn lại giao long trầm ổn tiếng hít thở. Hoàng Phổ Vân cổ họng khẽ nhúc nhích. Hắn từng đạp biến thanh niên mã ngoài dãy nuôi bầy, biết được mảnh này nơi vô chủ mặc dù linh khí dư giả, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói có như thế thượng cổ dị chủng. Giao long toàn thân bao trùm lấy vảy màu xanh, mỗi một phiến đều tại pha tạp dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên như kim loại quang trạch, râu rồng như bạch ngọc điêu chát, theo dòng nước chậm rãi phiêu đãng. Nó bất quá là tùy ý bảy bãi vi vây cá, đầm nước liền nhấc lên trượng cao sóng lớn, mang theo tràn trề không gì chống đỡ nổi bị áp, để trong sơn động quanh mình có cây đều tốc tốc phát run. Chương 1389, trọng tâm đặt ở thanh niên mãng dãy núi. Chương 1389, trọng tâm đặt ở thanh niên mãng dãy núi. Thác nước tiếng nước quanh mình, hơi nước mờ mịt. Hoàng Phổ Vân đứng ở bờ đầm, màu đen áo bào bị gió thổi đến bay phất phới. Ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn qua kia như giải lụa chút xuống dòng nước, đối bên cạnh Việt tộc lao tổ trầm giọng nói, thỉnh cầu lao tổ an bài tộc nhân, đem cái này thác nước bốn phía nghiêm mật trông giữ, ngay hôm đó lên, nơi đây chia làm cấm địa, bất kỳ người nào không được đến gần nửa bước. Việt tộc lao tổ nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trong mắt tinh quang lóe lên, vuốt vuốt hoa dâm sợi râu, khom người lĩnh mệnh, cẩn tuân tông chủ phân phó. Trong lòng của hắn hiểu rõ, Hoàng Phổ Vân cử động lần này tuyệt không phải vô cớ, thác nước về sau cất giấu cái gì hắn là lòng biết rõ. Kia giao long hiện tại trở thành hai người bọn họ trong lòng bí mật, không hy vọng người bên ngoài biết chuyện này. Việt tộc lao tổ không dám thất lễ, lập tức triệu tập mang tới tinh nhuệ đệ tử, cấp tốc tại thác nước chung quanh bày ra một đạo hộ pháp đại trận. Lại mệnh các đệ tử cầm tay binh khí, thần sắc trang nghiêm, đem toàn bộ thác nước khu vực vây chật như nêm cối. Lao tổ đứng tại chỗ cao, thanh âm to hướng đám người tuyên bố, thác nước chi địa, kể từ hôm nay liệt vào cấm địa, vô luận người nào, chưa cho phép không được đến gần, kẻ trái lệnh, ấn tông môn quy án xử trí. Các đệ tử mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng gặp lao tổ vẻ mặt nghiêm túc, lại là Hoàng Phổ Vân phân phó, cũng không dám hỏi nhiều, nhao nhao thối lui. Đợi hết thể an bài thỏa đáng, Việt tộc lao tổ trở lại Hoàng Phổ Vân bên người, cung kính nói, tông chủ, hết thể đã theo phân phó an bài thỏa đáng. Hoàng Phổ Vân khẽ bước cằm, ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt thác nước, trầm giọng nói, làm phiền lão tổ. Dứt lời, hắn liền bước chân hướng phía kia oanh minh thác nước đi đến, thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở mênh mông trong hơi nước. Việt tộc lão tổ đứng tại chỗ, nhìn qua bóng lưng của hắn, như có điều suy nghĩ. Hoàng Phổ Vân ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú trong đầm nước ngủ say giao long, phản phất vĩnh viễn cũng nhìn không đủ. Đầu này giao long thân thể to lớn như núi cao, vảy màu vàng sẫm tại yếu ớt thủy quang hạ y nguyên lóe ra như kim loại lạnh huy, cho dù ở trong ngủ mê, cũng tản ra làm người sợ hãi uy áp. Đầu lâu của nó cao chót vót, trên trán độc giác cần hiện, thật dài râu rồng theo dòng nước nhẹ nhàng phiêu đãng, thân thể cuộn lại tại nước trung ương trên đá lớn, hô hấp ở giữa, trong lỗ mũi phun ra khí lưu hóa thành nhàn nhạt sương trắng, tại mặt đầm bên trên ngưng kết thành thoáng qua liền mất băng tinh. Hoàng Phổ Vân trong lòng quần quận xem vô số nghi vấn, như thế thần thú, tại sao lại ở nút tại cái này vắng vẻ thanh niên mãng trong dãy núi một cái không đáng chú ý phía sau thác nước sơn động? Là bị trọng thương, vẫn là tại tu luyện một loại nào đó kinh thiên động địa thần thông? Hắn càng nghĩ càng là mê muội, ánh mắt từ giao long lân phiến chuyển qua nó hai mắt nhắm chặt. Đột nhiên, một cái to gan suy nghĩ như cỏ dại sinh trưởng tốt, nếu có thể tỉnh lại giao long, để nó trở thành lạc thần cốc phái hộ pháp thần thú, đến lúc đó, môn phái không chỉ có thể tại cái này trong loạn thế vững như bàn thạch, càng có thể bằng vào thần thú chi uy, trấn nhiếp đạo trích, làm linh dự cửa nhà. Hắn hít sâu một hơi, nắm chắc song quyền bởi vì dùng sức mà đốt ngón tay trắng bệnh, trong lòng rõ ràng, việc này khó như lên trời, nhưng trong mắt quang mang lại càng thêm nóng bỏng. Cái này ngủ say giao long, có lẽ chính là lạc thần quốc phái quật khởi thời cơ. Chúc ảnh lượn quanh trong tĩnh thất, Hoàng Phổ Vân vừa đem lấy giao long chấn thủ sơn môn tư tưởng nói xong, Việt tộc lao tổ liền bỗng nhiên đập vang bàn đá, chén trà chấn động đến ông tác hưởng. Khá lắm kinh thiên diệu tưởng. Lao tổ dâu quay nón kích trương, đục ngầu trong con ngươi lóe ra tinh quang, khô gầy ngón tay trùng điệp gõ mặt bàn, lạc thần cốc có này thần thú chiếm cứ, chính là đem trời xuyên núi tiên hạc kéo tới so, cũng phải cúi đầu xưng thần. Hoàng Phổ Vân khoanh tay đứng ở một bên, gặp lao tổ như vậy đọc dùng, khóe miệng không khỏi giơ lên ý cười. Ngoài cửa sổ gió núi vòng quanh tiếng thông reo lướt qua, lão tổ đông nhiên đứng dậy bước đi thong thả hai bước, màu đen trường bảo đảo qua mặt đất lá khô vang xào xạc, ngươi lại nhìn kia mây mù chỗ sâu ương trùy nhai, nếu có kim lân giao long đẳng vân giá vũ, thổ nạp ở giữa nuốt mây nôn nguyệt, cỡ nào khí phái. Đến lúc đó đừng nói Nam Cương các tông, chính là Trung Nguyên những cái kia tự xưng là chính thống thuật pháp môn phái, cũng phải phái người mang theo hậu lễ đi cầu gặp. Lão tổ minh giám. Hoàng Phổ Vân không người nói, giao long không chỉ có là bề ngoài, càng có thể bảo hộ trong cốc đệ tử tu hành, trong vòng trăm năm nhất định có thể để lạc thần cốc đưa thân đỉnh tiêm thuật pháp thế gia. Việt tộc lao tổ cao mày, thanh niên mạng dây núi mặc dù so ra kém trời xuyên núi mạch, nhưng chiếm diện tích cũng không nhỏ, mang tới đệ tử mặc dù đã dốc toàn bộ lực lượng, lại vẫn cảm giác giật gấu và bay. Hoàng Phổ Vân đứng ở một bên, cũng là sắc mặt nghiêm trọng, hai người ánh mắt giao hội, đều từ đối phương trong mắt thấy được sầu lo. Việc này cấp bách. Hoàng Phổ Vân trầm giọng nói, lập tức chập ngón tay như kiếm, vạch phá đầu ngón tay, một giọt tinh huyết rơi vào trước người đưa tin trên ngọc bội. Ngọc bội trong nháy mắt bộc phát ra trắng muốt lưu quang, vết dạn du tẩu ở giữa, lại ẩn ẩn phát họa ra một trường mặt mũi giàn mua. Đại trưởng lão. Hoàng Phổ Vân thanh âm trầm thấp, Tầm Châu thanh niên mãng dậy núi có việc gấp, bên này đệ tử sợ khó chống đỡ, cần tăng phái nhân thủ, mong rằng đại trưởng lão nhanh phái đệ tử đến đây. Ngọc bội một chỗ khác trầm mặc một lát, truyền đến một đạo giản mua lại trung khí mười phần thanh âm, có chuyện gì? Cần ta đến đây hay không? Đại trưởng lão không cần đến đây, phái đệ tử đến đây a. Hoàng Phổ Vân chi tiết nói, cần tư chất thượng thừa đệ tử. Hoàng Phổ Vân ý tứ chính là muốn nội môn đệ tử. Được. Đại trưởng lão trầm ngâm một lát, ta lập tức điều động 50 tên nội môn đệ tử tiến đến, bọn hắn đều là trong cốc tinh nhuệ, thuật pháp của bọn họ cảnh giới đều thuộc thượng thừa, là có thể trợ tông chủ một chút sức lực. Tốt. Hoàng Phổ Vân ngọc bội linh quang dần dần liễm, trở về hình dáng ban đầu. Không bao lâu, lạc thần cốc chỗ sâu, một đạo thanh thủy chuông vàng vàng tận mây xanh. 50 đạo thân ảnh từ trong mây mù phi nhanh mà ra, từng cái thân mang trang phục màu đen, lưng đeo ngọc phù, khí tức cô động, chính là lạc thần cốc vẫn lấy làm kiêu ngạo nội môn đệ tử. Người cầm đầu thân hình hiểu điệu, khuôn mặt thanh lãnh, chính là lạc thần vệ thống lĩnh Hoàng Giang, hắn chính là Hoàng Hà cháu, về sau đi theo Hoàng Hà lần nữa tìm nơi nương tựa Hoàng Phổ Vân, bị Hoàng Phổ Vân đưa đến lạc thần cốc. Đại trưởng lão có lệnh, thanh niên mãng dây núi gấp rút tiếp viện về tộc, lập tức lên đường. Lăng xương thanh âm thanh lãnh, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. 50 tên đệ tử cùng kêu lên đồng ý, xoay người thượng sớm đã chuẩn bị tốt truy phong chim cắt, vỗ cánh mà lên, hóa thành 50 đạo thanh mang, hướng phía thanh niên mãng dây núi phương hướng mau chóng đuổi theo. Hoàng Phổ Vân đứng ở đỉnh núi, nhìn qua phương xa chân trời xẹt qua thanh mang, trong lòng an tâm một chút. Hắn biết, có những đệ tử này gia nhập, thanh niên mãng dây núi nhân thủ vấn đề liền có thể tạm thời hóa giải. Chỉ là, kia tiềm ẩn tại thác nước phía sau giao long, đến tột cùng sẽ mang đến loại nào biến số, trong lòng của hắn vẫn như cũ không chắc. Thanh niên mãng dây núi mây vụ, tựa hồ so trong tưởng tượng càng đậm. Tàn tinh chưa rơi, hiểu xương ngủ chưa tán. Thanh niên mãng dây núi liên miên trăm dặm quần phong ở giữa, đã thấy bóng người nhồn áo. Hoàng Phổ Vân chắp tay đứng ở đỉnh núi chính, màu đen đạo bào tại gió núi trong bay phất phới, mắt sáng như bước đảo qua núi non trùng điệp. Núi này linh khí dư giả, địa mạch vững chắc, chính là ta đang sống yên phận chỗ. Hắn tiếng như hồng trùng, quanh quẩn tại giữa sơn cốc. Bên cạnh biệt tộc lão tổ còn lưng thân thể, người khoác nặng nghề da thú áo choàng, ngón tay khô gầy bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo đầu ngón tay hắn linh quang lấp lóe, chín cái cổ pháp ngọc giản phá đất mà lên, phân biệt đinh nhập chín tòa chúa phong sơn eo, ẩn ẩn cùng dãy núi địa mạch sinh ra của mình. Hoàng Giang xuất lĩnh trăm tên đệ tử, xuôi theo dãy núi xu thế bày ra trận kỳ. Thanh niên thương, xích hồng, huyền hắc tam sắc trận kỳ tại trong gió sớm chập chờn, cách mỗi tam lý liền có một đệ tử kết ấn chôn cái cọc, cái trán thấm xem mồ hôi, động tác lại cẩn thận tỉ mỉ. Trận kỳ xuống mồ sát na, quanh mình linh khí bỗng nhiên cuộn, hình thành mắt trần có thể thấy luồng khí xoáy. Đến lúc cuối cùng một mặt trận kỳ cắm ở tây nam cửa ải, chín tòa chủ phong đồng thời dâng lên của sáng, đỏ, cam, hoàng, lục, thanh niên, lam, tử, hắc, bạch, chín đạo quang hoa ngút trời mà lên, trên tầng mây giao hội thành to lớn chấm chữ, chậm rãi đè xuống. Toàn bộ thanh niên mãng dãy núi phảng phất bị tỉnh lại cự thú, phát ra trầm thấp bù bù. Hoàng Phổ Vân nhìn qua dần dần thành hình hộ sơn đại trận, nhếch miệng lên một vòng đường cong. Từ nay về sau, mảnh này liên miên vài trăm dặm thanh niên mãng dãy núi, liền chính thức đặt vào Lạc Thần Quốc phái bản đồ. Sương sớm dần dần tán, kim quang rải đầy mới tinh hộ sơn đại trận, cũng chiếu sáng trong mắt mọi người chờ mong cùng quyết tuyệt. Hộ sơn đại trận hào quang thu lại cuối cùng một sợi vàng giữa lúc, Hoàng Phổ Vân đứng ở đỉnh núi chính, huyền ý bị gió núi phật đến bay phất phới. Hắn nhìn qua dưới chân quần quần biển mây, đột nhiên quay đầu đối sau lưng Hoàng Giang nói, ngươi mang các đệ tử đi đem chân núi phía tây tòa kia hoang động phủ thu thập ra. Hoàng Giang không người lĩnh mệnh, gặp sư tôn ánh mắt vẫn rơi vào phương xa chân trời, lại thử thăm dò hỏi, động phủ lâu năm thiếu tu sửa, sợ là muốn triệt để sửa chữa lại. Không cần. Hoàng Phổ Vân đầu ngón tay điểm nhẹ, tám đạo linh quang trong tay áo bay ra, giữa không trung hóa thành bát quái đồ xoay chậm chậm, thanh lý tích bụi, tu bổ a trọng điểm là theo cái này hậu tiên bát quái phương vị, tại động phủ chúng quanh tu tám tòa đình đài, mỗi tòa trong đỉnh đương một thạch điêu quẻ tượng. Hoàng Giang ngẩng đầu nhìn kia lưu chuyển quẻ tượng, đột nhiên hiểu được. Khâu bị xây vọng nguyệt đỉnh, khôn bị trúc thính đào cát, chấn bị lập tiếng gió hú đài. Tám tòa đình đài đã muốn chấn trụ động phủ bốn phía sắc khí, lại muốn cùng hộ sơn đại trận hô ứng lẫn nhau, tương lai sợ là phải làm tông môn căn cơ chỗ. Đệ tử minh bạch. Hắn trầm giọng xác nhận, quay người lúc trông thấy trong mây mù mơ hồ lộ ra động phủ tường đổ, mạng nhện tại vách đá ở giữa theo gió phiêu lãng, phảng phất giống như ẩn nút ngàn năm tự thú chính chậm rãi mở mắt ra. Sương sớm chưa tan lúc, Hoàng Phổ Vân đã đứng ở thanh niên mãng dãy núi sườn đồi bên trên. Dưới chân trên công trường, hơn 300 tên đệ tử chính theo hắn tự tay vẽ trận đồ trải linh tinh, hào quang thuận khe danh chạy xuôi, tại đáy cốc tụ thành một mảnh lưu động lá vàng. So với năm đó Lạc Thần Cốc đội vàng điện cơ, nơi đây hiển nhiên hao phí càng đà tâm hơn máu, hắn không chỉ có tìm tới Noãn Ngọc Thủy Lắc thành hộ sơn đại trận trận nhãn, càng tự mình hơn xâm nhập dãy núi nội địa, dẫn thanh niên mãng dãy núi chỗ sâu địa mạch long khí rót vào mới đục linh tuyển. Tông chủ ngược lại là hào phách lực. Thanh âm giản mua từ phía sau truyền đến, Việt tộc lao tổ chống cầu long mục trượng chậm rãi đi tới, ra thú trường bảo bên trên suýt xem răng nanh đồ đẳng tại xương sớm trong như ẩn như hiện. Hắn nhìn qua nơi xa ngay tại Bắc Thông Thiên trụ, cán bên trên tuyên khắc phủ văn đang cùng trong núi mây mù cập mình, chỉ là vùng núi này chỗ sâu âm sát chi khí, sợ là sẽ phải quấy rầy thanh tu. Hoàng Phổ Vân quay người chắp tay, lão tổ yên tâm, vạn bối đã ở dãy núi bốn phía thiết hạ 12 tòa trấn sát tháp, tiếp qua 3 tháng, đợi tụ linh trận hoàn toàn khởi động, âm sát tự sẽ hóa thành tư dưỡng linh có đất màu mỡ. Hắn chỉ hướng phía đông nam, nơi đó mơ hồ có thể thấy được liên miên dược điện, đến lúc đó Lạc Thần Cốc đệ tử đến đây, lão tổ ngươi nhìn việc này có thể thực hiện. Việt tộc lão tổ bước râu dài trầm ngâm một lát, mục trượng tại mặt đất điểm nhẹ, ba khối khắc lấy cổ lão phủ văn xương thú từ trong đất dâng lên, có thể. Hoàng Phổ Vân nhìn qua xương thú thượng lưu chuyển linh quang, đột nhiên cười bàng, tự nhiên như thế. Sương sớm dần dần tán, mặt trời mới mọc đâm rách tầng mây, đem hai người cái bóng quăng tại đang thức tỉnh trên dãy núi, tựa như một bức ngay tại choáng nhuộm tranh thủy mặc. Hoàng Phổ Vân nhìn qua thanh niên mạng dãy núi mây mù lượn lờ chủ phòng, nơi đó, hắn chút xuống số nguyện tâm máu đạo trưởng đã đơn giản quy mô, mái quăng tại lâm hải ở giữa như ẩn như hiện. Gần nửa năm qua, hắn cơ hồ đạp biến dãy núi mỗi một chỗ linh mạch, từ tuyên chỉ bố cục đến đốc tạo công sự, việc phải tự làm, trong mắt thấy đều là gạch xanh lông mày ngói cùng các đệ tử đổ mồ hôi như mưa thân ảnh. Thằng đến hôm qua thu được Tầm Châu đưa tới văn kiện thân cấp, trong chất công văn cùng thuộc hạ xin chỉ thị mới khiến cho hắn đột nhiên giật mình núi Châu phụ chính vụ sơ thất đã không phải một ngày. Hoàng Giang, hắn quay người đối sau lưng phụ tá nói, đạo trường đến tiếp sau nghề một cùng trận pháp bố trí theo bản vẽ thúc đẩy, như gặp nghi nan, có thể cầm ta lệnh bài thỉnh giáo trong núi Việt tộc lao tổ trưởng lão. Hắn đem một viên có khắc vân văn lệnh bài đưa qua, Châu phủ đọc lại hồ sơ vụ án ta đã nhìn qua, dân sinh, thủy vận cùng biên cảnh phòng ngự ba chuyện cần ưu tiên xử trí, ngươi lại thay ta tỏa chấn, đợi ta về Châu phủ làm rõ đầu mối liền tới đổi lấy ngươi. Hoàng Giang không người tiếp nhận lệnh bài, tông chủ yên tâm, thuộc hạ ổn thỏa bảo vệ tốt nơi đây. Hoàng Phổ Vân gật đầu, cuối cùng ngắm nhìn sườn núi chỗ ngay tại trải cầu thang đá bằng bạch ngọc, quay người đạp vào chờ đã lâu xe ngựa. Bánh xe ép qua bàn đá xanh đường, đem sơn lâm thanh lũ để qua sau lưng. Hắn nhắm mắt tựa ở vách thùng xe bên trên, trong đầu cũng đã hiện ra tầm vừa mới nha trên bàn trồng chất như núi quyền tông, cùng những cái kia gấp đón đỡ hắn quyết đoán chính vụ. Xe ngựa dần dần từng bước đi đến, thanh niên mạng dãy núi hình dáng trong bóng chiều hóa thành một đạo mơ hồ cắt hình, mà hắn biết những ngày tiếp theo, Tầm Châu thành đèn đuốc đem thay thế trong núi trăng sao, trở thành trong mắt của hắn nhất thường lộ ra cảnh tượng. Hoàng Phổ Vân bước vào Châu phủ thiêm áp phòng lúc, đầu vai phong trần chưa chấn động rất xuống, trên bàn vàng sáng quyển trục đã như cự thạch ngàn cân ép vào tầm mắt. Ba đạo thánh chỉ song song trải rộng ra, Châu phê bút tích lăng lệ như kiếm, mỗi một đạo đều trực chỉ hạch tâm, thánh tâm lo nghĩ, thúc hỏi chiến cuộc bước kế tiếp phương lược. Đầu ngón tay hắn phất qua lạnh buốt lang gấm, trong cổ nổi lên một tia đắng chát. Một năm trước tầm vừa mới định, tàn vị chưa thanh, dân tâm lưu động, này khác hoàng đế thúc dục càng giống vô hình roi. Người tới, lấy giấy bút. Hắn trầm giọng nói, ánh mắt đảo qua trên tường treo dư đồ, ngón trỏ trùng điệp gõ tại Tầm Châu vị trí. Mực nước trong nghiễn đài nghiêng đến cực nhỏ, bút lông sói bút no bụng chấm mực đậm, lại tại đặt bút lúc ngưng lại một lát. Dưới ánh đến trong, hắn nhớ tới vừa cầm xuống Tầm Châu sau tuần thành lúc nhìn thấy tường đổ, nhớ tới kho lúa bên trong thấy đáy bại gạo. Thần coi là, việc cấp bách chính là phủ tuy lưu dân, trọng chỉnh quân bị. Đầu bút lông tại tấu chương bên trên đi nhanh, Tầm Châu như người chi cổ họng khúc khoái, dùng cái gì nuốt uống. Mô phỏng tiền trạm lương lại cứu tế, biên luyện hương dũng thủ ngữ, đợi căn cơ vững chắc viết ở đây, hắn bỗng nhiên dừng lại, đem lại đồ cái khác bốn chữ tới, đổi làm bàn lại tiến thủ. Trên bàn đồng để loạt tí tách, để loạt âm thanh bên trong phảng phất có thể nghe thấy ở ngoài ngàn dặm kinh thành tiếng chuông. Canh năm tiếng trống vang lên lúc, tấu chương đã phong nhập gỗ tử đàn hộ. Hắn đẩy ra cửa sổ, chân trời chính nổi lên ngân bạch sắc, mái hiên kỵ binh trong gió nhẹ vang lên, giống ai đang thấp giọng thở dài. Ổn định tầm châu hắn tự lẩm bẩm, đem hộp gỗ trịnh trọng giao cho người mang tin tức, nói cho thánh thượng, thần định bảo đảm Nam Cương không ngại. Chương 1390, hô phong hoán vũ chương 1390, hô phong hoán vũ vàng sáng tấu chương tại ngự án bên trên mở ra, cơ tử vân đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệ. Đại điện Long Tiên Hương đốt đến tĩnh, lại ép không được hắn trong cổ chát chát ý hoàng phổ vân chữ viết trầm ổn như núi, tầm châu sơ định, dân tâm chưa phụ, như hành động thiếu suy nghĩ, sợ sinh bất ngờ làm phản chữ, giống một chậu nước lạnh tưới tắt hắn trong lồng ngực phong hỏa. Hắn nhớ tới hơn nửa năm trước tầm châu đại thắng tin chiến thắng, khi đó cả triều vui mừng, đều coi là có thể thừa thắng xông lên, đem Nam Cương triệt để bình phục. Nhưng hôm nay, trong đấu trương mỗi một câu nói cũng giống như mang theo thiết thú vị, lương thảo chỉ đủ trèo chống 3 tháng, thương binh chiếm 3 thành, càng có 7 chỗ châu phủ tấu nạn hạn hán. Vậy hạ, hoàng phổ tướng quân lão luyện thành thục, nội thị thấp giọng nhắc nhở, đem một chiếc trà sâm đẩy lên bên tay hắn. Cơ tử Vân cười khổ. Hắn làm sao không biết, chỉ là long ỷ ngồi càng lâu, càng minh bạch hoàng phổ Vân dưới ngòi bút ổn định hai chữ, cất giấu nhiều ít bạch cốt cùng huyết lệ. Ngự án hạ hốc tối bên trong, còn khóa lại năm ngoái hộ bộ sách báo, phía trên thiếu hụt đỏ đến trước mắt. Mô phòng chỉ. Hắn cuối cùng là buông lòng ra năm chắc quả đấm, lòng bàn tay vướt ve tấu chương bên trên lại đồ sau kế bốn chữ, chuẩn hoàng phổ Vân mời, xem trấn thủ Tầm Châu, trấn an lưu dân, đợi ngày mùa thu hoạch sau lại nghị. Ngòi bút chấm mực lúc, một giọt mực đậm rơi vào vàng sáng tấu chương bên trên, choáng mở điểm đen nho nhỏ, cực kỳ giống giờ phút này trong lòng hắn lưu chán. Ngoài điện cái mõ gõ ba cái, phu canh gào to âm thanh mơ hồ truyền đến, cơ tử Vân nhìn qua ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, đột nhiên cảm giác được cái này đại vũ hướng giang sơn, so với hắn trong tưởng tượng càng nặng, cũng càng lạnh. Ba canh cái mõ âm thanh vừa qua khỏi, dưỡng tâm điện ánh đến vẫn sáng. Hoàng đế nắm nuốt kia vùi lò sơn đóng kín mật tín, lòng bàn tay tại mở lại khoa cử bốn chữ bên trên qua lại vuốt ve. Trên bàn xếp trong tấu chương, 10 bản có 8 bản đều đang nói mới được ba châu. Châu Nha Sơn son đại môn cả ngày rầm rữ, phía trước lưu lại lão lại ôm sổ sách khóc, nói ngay cả thu thuế người đều phái không ra, hoặc là dịch trạm khoái mã đưa tới cấp báo, nói lưu dân ngăn ở cửa thành muôn cháo, mà kho lúa chìa khóa còn tại kinh thành binh bộ treo. Hoàng phổ Vân chữ viết so ngày xưa càng viết mấy chút, điểm đen ở tại quốc khố chống rông bốn chữ bên cạnh, giống giọt nước mắt. Hoàng đế nhớ tới hôm qua hộ bộ đưa sổ gấp, những năm qua lúc này sớm nên bận đến hoàng cung quần áo mùa đông, bây giờ còn chồng chất tại thái thương bên trong, chỉ vì áp vận bạc thu thập không đủ. Binh bộ muốn quân lương sổ gấp đã đè ép ba đạo, mỗi đạo đều vẽ lấy châu phê tạm hoán, nhưng tạm hoán đến khi nào đâu? Mật tín thảo luận, mở khoa thủ sĩ đã có thể điển các châu bổ, tân tiến sĩ nhóm đội vã kiến công, chưa hẳn nghị không ra khai nguyên pháp tử. Hoàng đế đem mật tín xích lại gần anh đến, ánh lửa chiếu vào thủ sĩ hai chữ có chút tỏa sáng. Hắn nhớ tới hơn 20 năm trước mình vẫn là thân vương lúc đi theo thái phó đi trường thi nhìn thấy bảng, khi đó thiên hạ tổng còn có chút thiếu niên lang cất tứ thư ngũ kinh, coi là bút mực có thể định căn côn. Ngoài cửa sổ gió xoáy xem tuyết bọt đánh vào song cửa sổ bên trên, hoàng đế đem mật tín nhét vào tay áo túi, nơi đó còn cất nửa khối lạnh rơi hạt rẻ bánh ngọt, sáng nay tiểu thái giám đưa tới, nói ngự thiện phòng đã 3 ngày không dám dùng mật ong. Hắn đột nhiên cảm thấy, những thiếu niên kia lang bút mực, có lẽ thật so bạc có tác dụng chút. Chỉ ít, có thể để cho châu nhà cửa mở, để lưu dân biết, cái này đại vũ triều, cuối cùng là phải quản bọn họ. Sở dĩ quốc khố trống rỗng, kia là hoàng phủ Vân để Khánh Châu đình chỉ hướng kinh thành vận chuyển hoàng kim. Những này đều muốn quy tội những cái kia nhàn rỗi không chuyện gì làm triều thần, vạch tội hoàng phủ Vân dẫn tới di chứng. Hoàng phủ Vân xử lý xong Tầm Châu chính vụ về sau, còn giao phó Song Châu mục phải nên làm như thế nào, hắn liền dành thời gian trở về một chuyến Khánh Châu, hắn dò xét một lần Khánh Châu, mặc kệ là kinh ngọc tộc quản lý khu vực, hay là hắn cắt cử quan viên quản lý khu vực đều cẩn thận ngầm tra xét một phen, chỉnh thể bên trên đều là tốt. Sau đó hắn đem Bạch Hổ mang về Tầm Châu, sau đó đem nó đưa đến Thanh Mãng Sơn Mạch, nơi này có trợ giúp Bạch Hổ tĩnh dưỡng. Thanh Mãng Sơn Mạch linh khí quả nhiên khác biệt phàm tục, mây mù tại dãy núi ở giữa lưu chuyển, cổ mục che trời, cỏ xỉ rêu trải rộng nham thạch bên trên vài quặng linh thảo lặng yên sinh trưởng. Hoàng phổ Vân đứng tại khe núi bên cạnh, nhìn xem Bạch Hổ chấn động rất xuống một thân phong trần, xanh thảm thú đồng trong chiếu ra trùng điệp màu xanh biếc. Cái này bạn hắn linh thú giống như cũng phát giác được nơi đây sinh cơ, bất an đạp đập bóng, xóa tung cái đuôi tại sau lưng nhẹ nhàng đông đưa. "Đi, nơi này mới là nơi trở về của ngươi." Hoàng phổ Vân đưa tay mơn trớn Bạch Hổ lông xù đỉnh đầu, đầu ngón tay chạm đến nó ấm áp da lông hạ mạnh mẽ huyết mạch đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Bạch Hổ trầm thấp nhẹ ngào một tiếng, dùng gương mặt cọ sát lòng bàn tay của hắn, giọt nước theo nó ướt xuống sợi râu bên trên nhỏ xuống, ở trên tảng đá choáng mở một mảnh nhỏ màu đậm. Gió núi vòng quanh cỏ cây mùi thơm ngát lướt qua, nơi xa truyền đến vài tiếng không biết tên thú giống. Bạch Hổ đột nhiên ngẩng đầu lên sọ, cần cổ lông bờm từng chiếc dựng thẳng lên, kim sắc đường vân dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng nhạt. Nó cuối cùng nhìn Hoàng Phổ Vân một chút, ánh mắt kia bên trong hình như có không bỏ, lại càng nhiều hơn chính là đối sơn lâm hướng tới. Giống, từng tiếng càng vượt hổ khiếu vang vọng sân gốc, Bạch Hổ quay người nhảy vào rừng rậm, mạnh mẽ thân ảnh tại bóng cây ở giữa mấy cái lên xuống liền biến mất không thấy, chỉ để lại vài miếng bay xuống tuyết trắng lông thú trên không trung đánh lấy xoáy. Hoàng Phổ Vân nhìn qua nó rời đi phương hướng thật lâu đứng lặng. Thẳng đến hoàng hôn dần dần dậy mới quay người xuống núi, bên hông ngọc bội theo bộ pháp nhẹ băng lên, hù dọa mấy cái túc chim vịt vịt bay về phía chân trời. Hoàng phổ Vân đứng ở đỉnh núi, ánh mắt đảo qua thanh mãng sơn mạch, chỉ gặp các nơi kiến thiết ngay ngắn trật tự, tiếng người huyên náo nhưng lại đâu vào đấy. Hắn trọng điểm nhìn về phía chỗ kia xây dựa lưng vào núi lập phủ, các đệ tử chính lấy phủ văn linh quang mở vết đá, cửa hàng đã đơn giản quy mô, rộng rãi khí quyển, mơ hồ có thể thấy được nội bộ tinh mịch. Mà tại cách đó không xa trước thác nước, thanh tu đại bình đài đã trải hơn phân nửa, đá xanh lát thành, vương vức quáng đạt. Thác nước bay lưu thẳng xuống dưới, tiếng nước bênh minh, hơi nước tràn ngập, bình đài biên giới bản đá bằng ghế đá đã bày ra chỉnh tề, bên cạnh còn sắp đặt dẫn linh trận cơ, đợi hoàn thành về sau, chính là một chỗ tuyệt hảo chỗ tu luyện. Hắn khẽ bước cằm, đối cái này hai nơi trọng điểm công trình tiến triển có chút hài lòng. Hoàng Phổ Vân còn không có nhịn xuống đi vào phía sau thác nước sơn động. Hoàng Phổ Vân ngừng thở, rón rén tới gần bờ đầm. Màu xanh sẫm đầm nước như mỡ đông bóng loáng, đỉnh động khe đá xót xuống ánh sáng nhạt tại mặt nước vỡ thành chấm nhỏ, phản chiếu màu xanh đen vảy rồng càng thêm vũ lượng. Giao long thân thể cao lớn quận tại đáy đầm, chỉ lộ ra một nửa cái cổ, sừng thú ẩn trong bóng tối, trong hơi thở phun ra ngân dương mù tại ở mức trong không khí ngưng tụ thành mảnh bọt nước nhỏ, hơi lạnh xông vào hắn vải thô quần áo. Cái này đã là hắn lần thứ ba tiến đến. Lần đầu tiên là không biết được, gặp được cái này quái vật khổng lồ lúc suýt nữa chấn kinh hồn phách. Lần thứ hai là mang theo Việt tộc lão tổ tiến đến, đã thấy giao long chỉ là lười bênh vang mà bảy bãi vĩ, quấy lên vòng xoáy liền đem hắn chấn động đến lui lại ba bước. Đầm nước đống nhiên nổi lên mảnh sóng, Hoàng Phổ Vân dọa đến bắp chân mềm nhũn. Đã thấy giao long chậm rãi mở mắt ra, con ngươi màu vàng nóng so ngoài động ngày còn muốn đốt người. Nó cũng không đứng dậy, chỉ là đem đầu lâu chuyển hướng bên bờ, trong hơi thở ngân xương mù phun tại trên mặt hắn, mang theo một chút ngai ngái cỏ cây khí. Hoàng Phổ Vân run rẩy lấy ra bánh nếp, vừa định ném vào trong đầm, cổ tay lại bị một cỗ vô hình lực nặng nâng. Giao long đống nhiên trầm thấp nghẹn ngào một tiếng, giống như là thở dài. Màu xanh đen cái đôi vô nhẹ nhẹ múc nước mặt, tóe lên giọt nước tại chân hắn bên cạnh tụ thành nho nhỏ dòng suối, lại hướng phía ngoài động phương hướng uốn lượn mà đi. Hoàng Phổ Vân thuận dòng nước nhìn lại, lúc này mới phát hiện cửa động dây leo chẳng biết lúc nào đã khô héo hơn phân nửa, lộ ra đằng sau thông hướng ngoại giới đường mòn. Hoàng Phổ Vân ngồi ngay ngắn thanh ngọc cán về sau, đầu ngón tay khẽ chọc mặt đá. Hoàng Giang một thân mặc sắc trang phục đứng ở dưới thềm, thanh âm trầm ổn như trung, khởi bẩm tông chủ, bảy tòa chủ phong động phủ đã còn hình thức ban đầu. Phía đông Xích Hà phong dẫn địa hỏa rèn luyện vách đá, phía tây Lạc Hà động bày ra tụ linh trận 360 chỗ. Bây giờ khai sơn đục đá thanh âm dù chưa tuyệt, nhưng bảy phong mạch lạc đã thông, chỉ cần 3 tháng liền có thể làm xong. Hoàng Phổ Vân khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua ngoài địa biển mây, căn cơ sự tỉnh, không dung lười biếng. Đệ tử rõ. Hoàng Giang không người đáp, càng có thể vui chính là thanh mãng sơn mạch linh khí độ dày đặc viễn siêu mong muốn. Đệ tử hôm qua tuần tra luyện khí trận, gặp nhập môn đệ tử thổ nạp ở giữa thiên địa linh khí trào lên, dẫn khí nhập thể người 3 ngày liền có thể phá tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất đệ tử ngồi xuống lúc quanh thân linh quang ngưng tụ như thật, thậm chí đã đụng chạm đến tầng thứ 3 cánh cửa. Ồ. Hoàng Phổ Vân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Trận hóa thành vui mừng, thanh mãng sơn mạch quả nhiên trung linh dục tú, đợi bảy phong động phủ toàn bộ hoàn thành, chúng ta liền có thể ở đây khai đàn giáng pháp, khoảng hiện tại. Hắn đứng dậy đi đến thác nước miệng, nhìn qua nơi xa mây mù lượn lờ dãy núi, thanh âm mang theo vài phần xúc động, muốn ta đẳng mới đến, bất quá là mượn núi tu hành tán tu, bây giờ có thể có như vậy khí tượng, may mắn mà có phương này bảo địa a. Hoàng Giang cũng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp thanh mãng sơn mạch liên miên chập trùng, linh khí như nước thủy triều cuộn, các đệ tử tiếng hò hét cùng chim thú hót vang đan vào một chỗ, tràn đầy sinh cơ cùng hy vọng. Hoàng Phổ Vân đối Hoàng Giang rất là hài lòng. Chỉ bất quá hắn ra ra Hoàng Hà Hoàng Hải bọn hắn đều đã qua đời. Nếu không mình đem bọn hắn đưa đến nơi này, cũng có thể để bọn hắn sống lâu rất nhiều năm. Lần này đã tới, Hoàng Phổ Vân vẫn là có ý định bế quan một đoạn thời gian, nhưng là tất cả động phủ cũng còn không có làm xong. Hoàng Phổ Vân chỉ có mình tìm một chỗ cái bóng sân động, cửa hang bị dây leo che lấp, bên trong khô giáo vương bước. Hắn khoanh chân ngồi xuống, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, bày ra một tầng giản dị tụ linh cấm chế. Gió núi mặc rừng mà qua, mang theo cỏ cây thanh khí rót vào trong động. Hắn hai mắt khép hờ, tâm thần chìm vào đan điền, nội thị đoàn kia đã đạt đến tầng cảnh giới thứ 7 chân nguyên. Lần trước tại thác nước phía trước đột phá lúc nóng lòng cầu thành, giờ phút này nội tức còn có mấy phần vương hữu. Hắn dựa vào Thiên Sơn Kinh Tâm Pháp, dẫn đạo chân nguyên chậm rãi lưu chuyển chu thiên, từng lần một cọ rửa trong kinh mạch còn sót lại hàng rào. Không biết qua bao lâu, ngoài động mặt trời lên mặt trăng lặn, quang ảnh lưu chuyển. Quanh người hắn dần dần nổi lên một tầng vệt trắng nhàn nhạt, hô hấp kéo dài, mỗi một lần thổ nạp đều dẫn động chúng quanh mỏng manh linh khí tụ hợp vào thể nội. Trong đan điền chân nguyên càng thêm cô đọng, như là một dòng thanh tịnh đầm nước, không có chút rung động nào. Chương 1391, có ngươi làm châu mục mới yên tâm. Chương 1391, có ngươi làm châu mục mới yên tâm. Hoàng Phổ Vân lần nữa cho Hoàng Giang biểu thị một lần, chỉ gặp đầu ngón tay ngưng lộ, chỉ một thoáng gió nổi mây phun, to như hạt đậu hạt mưa tại bàn đá xanh bên trên ném ra hố nhỏ. Hoàng Giang nhìn trận mắt hốt một lúc, hắn lại đột nhiên thu thế, tinh không vạn lý như lúc ban đầu. Tới phiên ngươi. Hoàng Phổ Vân quạt xếp nhẹ lay động, ánh mắt rơi vào đối phương vết dị loang lộ kiếm sắt bên trên. Hoàng Giang khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, cắn chốt lưỡi mới miễn cưỡng ổn định tâm thần. Kiếm sắt vù vù lấy cách mặt đất ba thước, lại siêu siêu mẹo mẹo giống đầu vừa rời nước cá, kiếm tuệ quấn lên mái hiên trúng gió. Dồn khí đan điền, ý theo kiếm đi. Hoàng Phổ Vân thanh âm từ phía sau truyền đến, qua xếp gõ nhẹ hắn run rẩy đầu gối, ngươi đem ngự kiếm đương đổi con lừa rồi. Kiếm quang đống nhiên đại loạn, Hoàng Giang cả người mang kiếm ngã tại trong bụi cỏ, dính đầy người bụi cỏ. Hắn đang muốn bỏ lên, đã thấy Hoàng Phổ Vân đạp trên mây trôi mà đến, tay áo tung bay thời gian không mang theo nửa phần bụi đất. Nhìn kỹ, lời còn chưa dứt, trôi này kiếm sắt đã tự hành bay lên không, ở dưới ánh trăng vạch ra sáng như bạc đường vòng cung, vững vàng treo tại Hoàng Giang trước mặt. Ý chi sở trí, kiếm hướng tới. Hoàng Phổ Vân đầu ngón tay điểm nhẹ kiếm thích, kiếm sắt đột nhiên phát ra réo rắt long âm. Hoàng Giang chỉ cảm thấy một dòng nước ấm thuận cánh tay tràn vào đan điền, lại mở mắt lúc, mũi kiếm đã chở hắn xuyên qua khắc hoa sòng cửa sổ, mái hiên chuông đồng bên thai bờ đình đình đang lướt qua. Hắn học Hoàng Phổ Vân bộ dáng giãn ra hai tay, gió đêm nhấc lên áo bảo, lại thật có mấy phần theo gió quay về ảo giác. Vẫn là quá cương. Hoàng Phổ Vân chẳng biết lúc nào đứng ở ngọn cây đầu, trong tay vướt vướt vừa lấy xuống nhánh cây, sức eo phải giống như ngày xuân mới liễu, nhìn như yếu đuối lại giấu giếm dẻo dai. Hoàng Giang theo lời buông lỏng thân eo, kiếm sắc quả nhiên bình ổn không ít, lại tại lướt qua trong cốc mặt trăng cửa lúc, lại suýt chút nữa đụng ngã lăn trên bàn đá sứ men xanh bình. Một cái ngự kiếm phi hành, Hoàng Phổ Vân dạy rất nhiều lần, Hoàng Kim vẫn còn có chút không thuần thục. Hoàng Phổ Vân nhìn qua khắc khổ tu luyện Hoàng Giang, thân hình thẳng tắp, hai đầu lông mày mang theo một cỗ không chịu thua dẻo dai, cực kỳ giống lúc tuổi còn trẻ Vương Vũ Hằng. Ký ức thốt nhiên cuộn cuộn, hắn hoảng hốt trông thấy trưởng tử truy tại hắn phía sau, ngại thanh mại khí hỏi chiêu thức yếu lĩnh bộ dáng. Lòng bàn tay vô ý thức vuốt ve bên hông ngọc bội kia xúc tu sinh lương, giống nhau cực bắc băng ngục hàn khí. Nếu không phải trận kia sử dụng bạo lực, Vũ Hằng vốn nên đứng ở chỗ này, tiếp nhận hắn suốt đời sở học. Hoàng Phổ Vân đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, năm đó hắn tự mình đem hắn phong ấn tại khối băng bên trong vẫn rõ ràng như hôm qua. Hắn nhìn qua Hoàng Giang một chiêu một thức qua tay lấy hắn vừa truyền thụ cho công pháp, trong cổ nổi lên manh ái, đây rõ ràng là hắn từng vì Vũ Hằng lượng thân định tố vỡ lòng tâm pháp. Nơi đây nội tức đường chìm đến đan điền. Hắn lên tiếng chỉ điểm, thanh âm khàn khàn đến không giống chính mình. Hoàng Giang ứng thanh sửa lại, trong mắt tràn đầy quấn quýt cùng tính phục. Hoàng Phổ Vân mở ra cái khác ánh mắt, giả sơn sau gốc kia lão mai cầu trên cảnh, còn mang theo năm ngoái mùa đông tuyết động, cực kỳ giống băng trong ngục đông kết thời gian. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lại mở ra lúc chỉ còn một mảnh hở hững, tiếp tục luyện, mặt trời lặn trước không cho phép ngừng. Hàn phong cuốn lên trên đất lá khô, lướt qua hắn màu xanh lọn tóc. Không ai trông thấy, vị này uy danh hiển hách tông chủ trong tay áo tay, chính gắt gao nắm chặt nửa khối vỡ vụn ngọc bội, đốt ngón tay trắng bệ. Giờ phút này ánh chiều tà le lói lúc, Hoàng Phổ Vân thân ảnh xuất hiện tại quân vừa mới mục bên ngoài phủ. Hắn chưa có trở về thành tây nhà, mà là xoay người trực tiếp đi hướng tòa kia sơn son đại môn. Mái hiên chuông đồng tại gió đêm bên trong khẽ động, chiếu đến chân trời cuối cùng nhất một vòng hào quang, đem hắn màu đen áo choàng bên trên ám văn nhiễm đến ấm áp. Nhị lao ra tới, quản gia vội vàng ra đón, gặp hắn trong ngực bưng lấy cái hộp gỗ từ đàn, liền biết lại là cho Châu Mục mang đồ vật. Những năm này Hoàng Phổ Vân vào Nam ra Bắc, mỗi lần về Côn Châu, tổng không quên cho Lý Tuấn Sơn mang chút chân quý dược liệu. Xuyên qua lót gạch xanh liền đường hành lang, chính sảnh đèn đuốc sáng trưng. Hoàng Phổ Vân đẩy ra nửa cánh cửa, liền nghe bên trong truyền đến đọc qua hồ sơ tiếng xào xạc. Lý Tuấn Sơn dựa bàn bóng lưng so với trước năm càng lộ vẻ còn xuống, thái dương mới thêm xương bạch tại ánh nến hạ phá lệ chói mắt. Hắn nhớ tới nửa tháng trước tại Tầm Châu nhận được thư nhà, đại ca lại Quân Châu năm nay nước mưa cần đuổi tại ngày mùa thu hoạch trước nạo vét ngoài thành công rãnh, trong câu chữ tràn đầy mọi bệnh. Đại ca, Hoàng Phổ Vân khẽ gọi một tiếng. Lý Tuấn Sơn ngẩng đầu, trong mắt đầu tiên là kinh ngạc, lập tức phun lên ấm áp, ngươi tiểu tử này, trở về cũng không nói trước đưa tin. Hắn buông xuống bút lông sói, đốt ngón tay bởi vì lâu dài cầm bút mà có chút biến hình. Hoàng Phổ Vân đem hộp gỗ đặt ở trên bàn, mở ra lúc tràn ra mát lạnh cỏ cây hương, tại Thanh Mãng núi tìm được ngưng lộ có nghe nói có thể nhuận dưỡng khí máu. Đại ca luôn nói công vụ bận điệu, cũng nên cố chính mình. Trong hộp ba phiến lá ngưng sương đêm, xanh biết đến phảng phất có thể chảy ra nước. Lý Tuấn Sơn nhìn qua Linh Thảo, lại nhìn xem đệ đệ phong trần mệt mỏi mặt, đống nhiên cười, người a lời còn chưa dứt, cũng đã đỏ cả bên mắt. Năm đó kết nghĩa lúc hai người lập thệ trung thủ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, bây giờ hai người bọn hắn chống đỡ Quân Châu phiến thiên địa này. Hắn đưa tay mơn trớn phiến lá, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, tốt, đại ca nghe ngươi, cỏ này ta nhận lấy. Ngoài cửa sổ bóng đêm dần dần dày, Châu Mục phủ đèn đuốc lại sáng lên thật lâu. Trên bàn ngưng lộ cỏ lặng lặng nằm, giống từng mai lục ngọc, chiếu đến huynh đệ hai người ngồi đối diện nhau thân ảnh, cũng chiếu đến Quân Châu thành nhà nhà đốt đèn an bình. Trong đầu tất cả đều là tại nghĩa hưng thành phủ tướng quân tình cảnh, ngẫm lại hắn thật lâu chưa có trở về Quân Châu nhìn một chút ngày càng lao đi thê tử tiểu thúy, còn có dần dần già đi cô phụ bọn hắn. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, Hoàng Phổ Vân chân đạp thanh phong kiếm, kiếm quang phá vỡ hoàng hôn, hướng phía Quân Châu phương hướng cực nhanh. Gió phất động đến hắn thái dương hơi sương, tâm niệm lại sớm đã bay trở về cái kia xa cách 3 năm Châu phủ. 3 năm trước đây hắn ly hương đối kháng phí triều, giờ phút này dưới kiếm mây trôi cực nhanh, trong trí nhớ Quân Châu hình dáng lại ngày càng rõ ràng. Thê tử tiểu thúy rửa cửa trông mong về thân ảnh, cô phụ bên tóc mai sương tuyết, từng màn ở trước mắt luân chuyển. Hắn nhớ tới rời nhà lúc tha thứ chính mình thê tử đem mới nhập dạy vải nhét vào bọc hành lý, cô phụ nhét tới túi kia mức hoa quả, ý nghĩ ngọt ngào tựa hồ còn tại đầu lưỡi. Kiếm quang lướt qua cuối cùng nhất một đạo trên núi, quân vừa mới phủ hình dáng cuối cùng trong bóng chiều hiện hiện. Tường thành nguy nga vẫn như cũ, đường phố bên trong khói bếp liệu liệu dâng lên, hòa với vãn xuân huệ hương hoa, là hắn nhớ thương cố hương khí tức. Thanh phong kiếm ở ngoài thành 10 dặm sườn núi chậm rãi hạ xuống, Hoàng Phổ Vân thu kiếm vào vỏ, nhìn qua viễn sử quen thuộc đèn đuốc, hốc mắt hơi nóng. Hắn tăng tốc bước chân, gió đêm đưa tới chợ búa ồn ào náo động, còn có kia mơ hồ chuyển đến, có lẽ là trong nhà song cửa sổ sau kia ngọn mờ nhạt ngọn đèn, chính đủ ấm mà lộ ra. Ánh nắng chiều vẩy vào quân vừa mới phủ thành trên đường phố, Hoàng Phổ Vân không có trực tiếp về nhà, mà là đi thẳng tới Châu Mục phủ. Hắn biết, cái này canh giờ, đại ca Lý Tuấn Sơn nhất định còn trong phủ bận rộn. Những năm này, Lý Tuấn Sơn vì Quân Châu bách tính, có thể nói là cúc cung tận tụy. Hoàng Phổ Vân đi tại quen thuộc trên đường phố, nhìn xem Quân Châu thành bên trong khói bếp liệu liệu, bách tính an cư lạc nghiệp, trong lòng đối Lý Tuấn Sơn kính nể lại nhiều mấy phần. Châu Mục phủ đại môn vẫn như cũng là như vậy đơn giản, nhưng trước cửa sư tử đá lại lộ ra một cỗ uy nghiêm. Hoàng Phổ Vân vừa đi đến cửa miệng, thị vệ liền nhận ra hắn, liền vội vàng tiến lên hành lễ, "Đại tướng quân,
ngài trở về.
Ừm, đại ca nhưng tại trong phủ.
Hoàng Phổ Vân hỏi.
Châu Mục đại nhân ngay tại thư phòng phê duyệt công văn, ngài mau mời tiến.
Thị vệ cung kính nói.
Hoàng Phổ Vân gật gật đầu, bước nhanh đi vào trong phủ.
Đi vào bên ngoài thư phòng, hắn nghe được bên trong truyền đến ngòi bút xẹt qua trang giấy tiếng xào xạc. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái,
tiến đến.
Trong thư phòng truyền đến Lý Tuấn Sơn mỏi mệt vẫn trầm ổn như cũ thanh âm.
Hoàng Phổ Vân đẩy cửa ra, chỉ gặp Lý Tuấn Sơn chính chui với công văn bên trong, hai tóc mai tóc trắng lại nhiều một chút, khóe mắt nếp nhăn cũng sâu không ít.
Đại ca.
Hoàng Phổ Vân nhẹ giọng kêu.
Lý Tuấn Sơn ngẩng đầu, thấy là Hoàng Phổ Vân, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, lập tức để cây viết trong tay xuống, đứng dậy, nhị đệ, ngươi có thể tính trở về, một đường vất vả.
Đại ca, ta lần này trở về, mang cho ngươi dạng đồ tốt.
Hoàng Phổ Vân nói, từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo hộp gỗ.
Hắn mở ra hộp gỗ, bên trong đặt vào một gốc xanh biêng biếc linh thảo, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát.
Đây là ta tại Thanh Mãng bên trong dãy núi tìm được trì hoãn giả yếu linh thảo. Đại ca ngươi vì quân châu ngày đêm vất vả, nhất định phải bảo trọng thân thể.
Lý Tuấn Sơn nhìn xem gốc kia linh thảo, trong mắt nổi lên lệ quang.
Hắn vô vô Hoàng Phổ Vân bả vai, nhị đệ, ngươi có lòng.
Đại ca, ngươi vì quân châu bỏ ra như thế nhiều, đây đều là ngươi nên được.
Hoàng Phổ Vân nói.
Lý Tuấn Sơn cầm lấy gốc kia linh thảo, hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng.
Hắn biết, phần tình nghĩa này, so cái gì đều chân quý.
Hoàng hôn khắp tiến xong cửa sổ lúc, Lý Tuấn Sơn trong tay chén trà nhẹ nhàng túi tại gỗ tử đạn trên bàn, phát ra một tiếng nhỏ bụng nhẹ vang lên.
Hắn nhìn qua ngồi đối diện người, thái dương xương bạch tại mở nhạt ánh đến hạ phá lệ rõ ràng, khỏe mắt nếp nhăn bên trong phảng phất cất giấu quân châu thành mấy chục năm mưa gió.
Hoàng Phổ Vân vừa muốn mở miệng, lại bị hắn đưa tay ngừng lại.
Lý Tuấn Sơn nhìn về phía treo trên tường quân châu dư đổ ngón tay vô ý thức xẹt qua châu mục phủ bà chữ vị trí.
Thoáng chớp mắt ra, hắn thở thật dài một cái, ánh đến tại hắn đấy mắt bỏ ra lắc lư còn sáng. Năm đó dưới tảng cây mẹ Lý gia nhị thiếu gia, bây giờ lại thành phương này thổ địa quan phủ mẫu.
Đàn hương từ phong phú núi trong lò niệu niệu dâng lên, hòa với sách cũ quyển mùi nấm mốc, thành thích hợp nhất hồi ức kiếp nổ.
Tháng trước thanh lý bậc cũ, lật ra ngươi năm đó cho ta tin.
Lý Tuấn Sơn thanh âm thấp xuống, giống như là sợ đã quấy rầy cái gì, ngươi lại Tuấn Sơn huynh có kinh thế chi tài, cả ngày vì thương cổ chi sự thật là đáng tiếc.
Nếu không phải ngươi năm đó lực bài chúng nghị, tại lại bộ vì ta dựa vào lý lẽ biện luận.
Hắn bỗng nhiên dừng lại câu chuyện, nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch, trà mặt dính tại hoa dâm sợi dâu bên trên cũng không phát giác.
Ngoài cửa sổ truyền đến phu canh gõ mõ cầm canh cái mõ âm thanh, hai lần, không nhanh không chậm, cực kỳ giống tuế nguyệt đi qua bước chân.
Cái này quân châu tuyết, Lý Tuấn Sơn nhìn qua giấy dán cửa sổ bên trên dần dần nồng lên bóng đêm, thanh âm nhẹ giống nói mê, vẫn là cùng năm đó ngươi đưa ta tiền nhiệm lúc, lạnh đến thấu xương, nhưng cũng sạch sẽ khiến lòng người phát run.
Tà Dương Dư Huy nghiêng nghiêng chiếu vào thư phòng, đem Lý Tuấn Sơn thân ảnh kéo đến rất dài.
Tay hắn nắm một viên cũ ngọc bội, ánh mắt mê ly nhìn qua ngoài cửa sổ, phảng phất xuyên thấu trước mắt đỉnh viện, về tới vài thập niên trước.
Hoàng Phổ Vân đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn xem vị này kết nghĩa lại ca.
Hoàng Phổ Vân nhìn xem đại ca Thái Dương tóc trắng, nhớ tới lúc tuổi còn trẻ Lý Tuấn Sơn, tư thế hiên ngang, hào khí bừng mây.
Khi đó hắn đem gia tộc Lý Thị Thương Hội khai biến toàn bộ Đại Vũ Triều, kia là cỡ nào hăng hái.
Tuế Nguyệt không tha người à? Lý Tuấn Sơn tiếp tục nói, cái này châu mục vị trí, ta còn có thể ngồi bao lâu?
Nói không chừng ngày nào liền hắn không có nói tiếp, nhưng trong giọng nói bất đắc dĩ cùng tàn thương, Hoàng Phổ Vân nghe được rõ ràng.
Hoàng Phổ Vân trong lòng một trận chua xót,
hắn nhớ kỹ đại ca năm đó vì bảo hộ quân châu, cùng phí triều quân đội tác chiến, có thể trên chiến trường liên tục chém giết 3 ngày 3 đêm.
Nhưng bây giờ, bất quá là chạm nói mấy câu, liền đã có chút thở hổn hển.
Ngoài cửa sổ trời chiều dần dần rơi xuống, trong phòng tia sáng càng ngày càng mờ.
Lý Tuấn Sơn buông xuống ngọc bội, vuốt vuốt mỏi như bà bay.
Hoàng Phổ Vân lúc này mới chú ý tới, đại ca lưng tựa hồ cũng có chút còng.
Đại ca, ngài về cứng rắn đây.
Hoàng Phổ Vân nhẹ giọng an ủi, nhưng hắn biết, đây bất quá là lừa mình dối người.
Dấu vết tháng năm đã khắc thật sâu tại Lý Tuấn Sơn trên thân, cho dù ai cũng vô pháp xóa đi.
Lý Tuấn Sơn cười khổ một cái, không nói gì.
Hoàng Phổ Vân nhìn xem hắn mặt mũi già nua, trong lòng đùi ngùi mãi thôi.
Đã từng thiếu niên lang, bây giờ đã biến thành túi xuống lão giả.
Cái này Tuế Nguyệt, thật sự là một thanh vô tình đao, đem tất cả hào tình tráng trí cũng dần dần san bằng.
Hoàng Phổ Vân yên lặng thở dài, nguyên lai lại anh hùng nhân vật, cũng đánh không lại thời gian ăn mòn.
Tuế Nguyệt đáng sợ, không nằm ở nó mang đi cái gì, mà nằm ở nó để đã từng hăng hái người, trở nên như thế tang thương cùng bất đắc dĩ.
Hoàng Phổ Vân đẩy ra quen thuộc cửa gỗ lúc, chính gặp được đại tẩu ngồi xổm ở nơi đó cho mèo ăn.
Nàng không còn là trong trí nhớ cái kia châu ngọc vờn quanh phụ nhân, còn lưng lưng, thái dương tóc bạc tại ánh nến chiếu rọi hiện ra sương sắc.
Nghe thấy động tĩnh, đại tẩu quay đầu lại, trong tay về nắm chặt một nửa củi khô, đục ngầu mắt sáng rực lên, lập tức lăn xuống nước mắt, nhị đệ.
Vùng trong đống nhiên truyền đến hài đồng tiếng cười đùa, một thân ảnh từ khung cửa sau lóe ra tới.
Cô nương kia trải lấy lỏng loẹt búi tóc, khỏe mắt chất đống tiếu văn, trong tóc lại cũng trộn lẫn chút sáng trắng, chính là năm đó tổng truy tại hắn phía sau muốn cưới đại ngựa chất nữ.
Nàng bây giờ đã qua 40, trong tay về ôm cái phấn điêu ngọc trác bé con, gặp Hoàng Phổ Vân, đầu tiên là sững sờ, lập tức cao giọng hô, nhị thúc.
Hoàng Phổ Vân cười vỗ đầu vai, từ trong ngực lấy ra cái tinh xảo bình sứ nhỏ, nhét vào đại tẩu trong tay, lần này ta mang về đồ tốt, tẩu tử ngươi nhìn.
Nắp bình vừa vặn ra, một cỗ mát lạnh mùi thuốc liền khắp ra, bên trong lăn ra 3 hạt mượt mà sung mãn, hiện ra chân châu quang trạch dược hoàn.
Đây là đại tẩu nghi hoặc nâng bình sứ, cải biến dung nhan linh dược.
Hoàng Phổ Vân hạ giọng, gặp chất nữ nhà tiểu nha đầu đảo lấy khung cửa nhìn lén, ngoắc để nàng tới, mỗi ngày 1 hạt, liên phục 3 ngày, đảm bảo để tẩu tử cùng chất nữ cũng giống như vẽ lên người giống như. Tiểu nha đầu con mắt trong nháy mắt sáng lên, đào lấy mép bàn đi cả nhấp nhìn, thúc công, là giống tiên nữ tiên đan sao? Đại tẩu tay run nhẹ nhẹ, đem dược hoàn đổ vào lòng bàn tay, mượn ngọn đèn chỉ riêng nhìn kỹ. Nàng nhớ tới trong gương đồng hắn khỏe mắt tê bần, nhớ tới sát vách Vương Thẩm tổng chê cười nàng trông có vẻ già, cổ họng một nạnh, nước mắt lạch cạch rơi vào dược hoàn bên trên, choáng mở một mảnh nhỏ vết ướt. Nhị đệ, cái này quá quý giá, nhà mình tẩu tử khách khí cái gì? Hoàng Phổ Vân đem bình thuốc đắp kín, lại nhét trong tay nàng, nhanh thu, sáng mai liền để chất nữ thử một chút. Tiểu nha đầu đã không kịp chờ đợi lôi kéo mâu thân góc áo lắc, nương, ta muốn ngươi biến đẹp mắt, ta muốn ngươi giống đào hoa tỷ tỷ đồng dạng. Hoàng Phổ Vân nhìn xem cái này yêu cháu gái. Đại tẩu nhìn qua lòng bàn tay kêu ba hạt ngưng tụ hy vọng dược hoàn, chỉ cảm thấy so sánh được núi vàng núi bạc còn gọi người vui vẻ. Trong đêm tìm cái gỗ linh hộp, đem bình sứ bảo bối giống như khóa đi vào, lại sợ trong đêm bị ẩm, đệm ba tầng sợi bông mới an tâm. Ngoài cửa sổ ánh trăng vẩy vào song cửa sổ bên trên, chiếu đến khỏe mắt nàng đuôi lông mày đều mang cười liên đối lấy trong mộng đều là thơm ngào ngạt mùi dược thảo. Chương 1392, nhi nữ tỉnh trường chương 1392, nhi nữ tỉnh trường Hoàng Phổ Vân đẩy ra pha tạp sơn son đại môn, cửa biển bên trên phủ tướng quân ba cái mạ vàng chữ lớn đã phai màu vừa sừng bò đầy mạng nện. Hắn dẫm lên lá khô xuyên qua hoang đỉnh, cột trụ hành lang bên trên bong ra từng mảng lớp sơn dì rào rung động, giống tại kể ra chuyện cũ năm xưa. Tây xương phòng hạ mật đạo cửa vào bị hốc tối che lấp, đẩy ra lúc nâng lên bụi bặm sặc đến hắn ho mánh liệt, đôi tay này từng 500 vạn hùng binh, giờ phút này lại ngay cả khối gạch đá xanh đều chuyển đến vi sức. Tầng hầm âm lạnh ẩm ướt, trong không khí tràn ngập đàn hương cùng dị sắc hỗn hợp mùi lạ. Chính giữa mặt đất khắc lấy ám kim sắc phù văn, một đạo rơi trong suốt màng ánh sáng bao phủ bệ đá, mơ hồ có thể thấy được bên trong quần mình người thân ảnh. Hoàng Phổ Vân đầu ngón tay mơn trớn phù văn biên giới, đột nhiên cứng đờ, vốn nên bị long đong lỗ khảm bên trong không có tích xám, trên bệ đá sứ men xanh trong bình cắm nửa khô cúc dại, trên mặt cánh hoa còn dính lấy sáng nay hạt sương. Hắn bỗng nhiên quay đầu, góc tường trong bóng tối đặt vào đem chút cái chổi, cây chổi nhọn cuốn lấy mấy sợi đen nhánh tóc dài. Lần trước cuối thu hắn tới đây lúc, cái này cái chổi về ném ở đầu bậc thang, bây giờ lại bị cẩn thận tựa ở chân tường. Phong ấn trận nhãn đỉnh đồng tao dưới, để ép trương ố vàng giấy nháp, phía trên dùng son phấn viết siêu siêu mẹo mẹo ba chữ, cha ăn. Hoàng Phổ Vân lảo đảo lùi lại, đục vang lên treo tại trên xà nhà thanh đồng linh. Tiếng chuông tại mật thất quanh quẩn, kinh bay song cửa sổ trong khe hở nghỉ lại cú vọ. Bệ đá kịch liệt rung động, mang ánh sáng nổi lên gợn sóng, thiếu niên lông mi run rẩy, môi khô khốc hít hít, như muốn cứ gọi ra cái kia rất nhiều năm chưa kêu lên xưng hô. Ba chữ này là Vương Vũ Hằng nữ nhi biết, năm đó hắn đã tại Vải Vân thành thành thân, sau đó Vương Vũ Hằng thê tử mang theo nữ nhi đến đây Quân Châu tìm hắn bà Tiểu Thúy. Đây là Tiểu Thúy mang theo các nàng đến xem Vương Vũ Hằng, nữ nhi của hắn viết xuống. Trên tuyên chỉ ba chữ siêu siêu mèo mèo, giống đầu mùa xuân vừa trổ cành cành non, mang theo điểm run rẩy chăm chú. La Cha An. Đậm nhạc không đồng đều, mặt bút an chữ về nhân mở nho nhỏ một đoạn, giống như là hài tử cố ý đốt đi son phấn. Tiểu Thúy đầu ngón tay vuốt ve ố vàng mà giấy, thô ráp lệ trang giấy biên giới còn giữ năm đó bị mưa rơi ở ướt nâu nhạt vết tích, cực kỳ giống mẹ con các nàng hai năm đó buôn 3000 dặm dấu chân. Năm đó ngày xuân, mẹ đứa bé đem tờ giấy này đưa qua lúc, Thái Dương còn dính lấy Quân Châu thành bên ngoài tơ liễu. Nàng lại niếp niếp tại Vải Vân thành học viết chữ, cái thứ nhất nghĩ gửi cho tổ mẫu, nắm chặt bút than tô lại nửa đêm. Tiểu Thúy nhìn qua ba chữ kia, đột nhiên liền nhớ lại 20 năm trước, Vương Vũ Hằng cũng là như vậy siêu siêu mẹo mẹo tại xa bàn bên trên miêu tả tên mình, điểm đen ở tại vải xanh áo bên trên, cực kỳ giống giờ phút này trên tuyên chỉ nhân mở lãnh cảm mực. Hoàng Phổ Vân bước chân giống rót trì đồng dạng nặng nề, mỗi một bước đều đạp ở cái kia khỏa lòng thấp thỏm bất an bên trên. Hắn không dám ngẩng đầu nhìn lên trời, cũng không dám suy nghĩ thê tử giờ phút này ngay tại làm cái gì. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến thê tử lo lắng chờ đợi hắn trở về thân ảnh, thân ảnh kia đã từng là trong lòng của hắn ấm áp nhất cảng, giờ phút này lại giống một tòa sắp phun trào núi lửa, để hắn nhìn mà phát khiếp. Hắn sợ, sợ nàng khóc, sợ nàng chất vấn, càng sợ nàng hơn dùng cặp kia đã từng đựng đầy nhu tình con mắt nhìn lấy mình, bây giờ chỉ còn lại vỡ vụn thất vọng. Phong ấn nhi tử, đây là cỡ nào tàn khốc sự tình? Hắn lại tự tay đem thân sinh cốt nhục phong ấn tại kia không thấy ánh mặt trời trong kết giới. Hắn không cách nào tưởng tượng thê tử biết được chân tướng sau sẽ phản ứng như thế nào, vậy nhất định so bất luận cái gì cực hình đều để hắn khó chịu. Ánh nắng chiều đem hắn cái bóng kéo đến rất dài, lại khu không tiêu tan trong lòng hắn hàn ý ngoài thành phong mang theo một chút ý lạnh, thổi tới trên mặt, giống vô số cây châm nhỏ tại gai. Hắn thậm chí không dám tưởng tượng, khi hắn đem chân tướng nói thẳng ra lúc, cái này hắn thua thiệt cả đời nữ nhân sẽ là loại nào bộ dáng. Nhà liên ở phía trước không biến sự, kia phiến quen thuộc cổng tre giờ phút này lại giống một đạo không thể vượt qua cửa ải. Hắn dừng bước lại, hít một hơi thật sâu, lại cảm giác yết hầu giống như là bị cái gì đồ vật ngăn chặn, ngay cả hô hấp đều mang đau nhức. Hắn biết, đêm nay, cái nhà này, chú định không ngủ. Hoàng Phổ Vân đạp trên hoàng hôn đi đến cửa sân, còn không có vượt qua cái kia đạo quen thuộc cánh cửa, trước mắt liền phút chốc thoát ra cái thân ảnh nhỏ nhỏ. Là cái mười mấy tuổi nữ hài, trải lấy xong nha búi tóc, dây buộc tóc màu hồng theo nàng chạy động tác tại trong tóc nhảy bọn, giống hai con vũ cánh tiểu hồ điệp. Nàng mặc kiện tắm đến trắng bệch nát vải hoa áo choàng ngắn, con mắt lóe sáng giống ngâm ở thanh tuyển bên trong hắc diệu thạch, mang theo hài đồng đặc hữu hiếu kỳ cùng cảnh giác, ngửa mặt lên giòn tan hỏi, ngươi là ai nha? Thế nào đứng tại cửa nhà nha? Hoàng Phổ Vân giật mình tại nguyên chỗ, trong tay bao phục kém chút trượt xuống. Viện này hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này một đứa bé. Hắn xoay người đánh giá nàng, gặp nàng gương mặt tròn trịa bên trên dính lấy điểm xám, chóp mũi có chút nhếch lên, lộ ra cố cơ linh sức lực. Ta. Hắn đang muốn mở miệng, trong phòng màn cửa soạt một tiếng bị sốc lên, thê tử Tiểu Thúy buộc lên tạp dề bước nhanh đi tới, nhìn thấy cổng tình hình đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt tràn ra thiếu văn, oán trách đôi nữ hài nói, "Nữu nữu, không được vô lễ, đây là gia gia ngươi." "Gia gia?" Nữ hài ngẩng đầu, trong mắt to tràn đầy hoang mang, tay nhỏ không tự giác giảo lấy vạt áo. Tiểu Thúy đi lên trước, tiếp nhận Hoàng Phổ Vân trong tay bao phục, đối với hắn giải thích nói, "Đây là Vũ Nhi nhà nha đầu, gọi Nữu nữu, chúng ta tôn nữ. Là nương một năm trước mang theo nàng từ Vân Châu tới, thế nào lại cũng là vương gia chúng ta loại, ta liền đem các nàng lưu lại. Ta về mang theo các nàng đi xem qua Vũ Nhi." Tiểu Thúy giống như tiếp nhận Vương Vũ Hàng bị phong ấn, cảm giác dạng này cũng không tệ. Hắn nghĩ hắn liền có thể đi gặp đến hắn. Hoàng Phổ Vân tâm tượng là bị cái gì đổ vật nhẹ nhàng va vào một phát, vừa chua vừa mềm. Hắn rời nhà nhiều năm, cũng không biết nhi tử khi nào đã có lớn như vậy hài tử. Hắn lại nhìn về phía Nữu Nữu, nữ hài cũng chính bụng trộm dò xét hắn, trong ánh mắt thiếu chút cảnh giác, nhiều hơn mấy phần rụt rè hiếu kỳ. Ánh nắng chiều vẩy vào nàng lông xù đỉnh đầu, dắt lên một tầng ấm áp biển vàng. Hoàng Phổ Vân cổ họng khẽ nhúc nhích, rồi ra thô giắt tay, muốn sờ sờ kia nho nhỏ đầu, lại sợ hù dọa nàng, tay tại giữa không trung dừng, cuối cùng chỉ là ôn hòa cười, "Nữu Nữu, ta là gia gia." Nữu Nữu nháy nháy mắt, nhìn xem Tiểu Thúy, lại nhìn xem Hoàng Phổ Vân, nhỏ giọng, mang theo điểm không xác định, kêu một tiếng, "Gia gia." Một tiếng này ra ra để Hoàng Phổ Vân hốc mắt phát nhiệt, buôn ba mọi mệnh phảng phất trong nháy mắt bị cái này mềm nhu giọng trẻ con hòa tan. Hắn đứng thẳng lên một chút còn xuống lưng, cảm thấy việc này, bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện tiểu sinh mệnh, lập tức trở nên phá lệ tiên hoạt. Tiểu Thúy vội vàng kêu lên con trai cả tức, đây cũng là con trai cả tức lần thứ nhất gặp công công Hoàng Phổ Vân. Nàng trước kia đều là nghe Vương Vũ Hằng nói lên Hoàng Phổ Vân, nhưng toàn bộ đều là lại hắn nói xấu, chưa từng có nói qua Hoàng Phổ Vân một câu lời hữu ích. Con trai cả nàng dâu nhìn xem công công hình dạng cũng không giống tướng công nói loại kia ác nhân, mà là mặt mũi hiền lành, nhưng là công công nhìn vô cùng tuổi trẻ. Hoàng Phổ Vân đối với con dâu này trong lòng vẫn là rất áy náy, có thể nói là hắn để nàng không có tướng công hầu ở tả hữu. Ăn xong cơm tối về sau, Hoàng Phổ Vân đầu ngón tay vân về thê tử bên tóc mai một sợi tơ bạc, nhớ kỹ trước kia Tiểu Thúy kia sợi tóc so với hắn tu luyện dùng lòng khói mực còn muốn đen bóng chút, lúc tuổi còn trẻ Tiểu Thúy tổng thích dùng xà phòng gội đầu, trong tóc tổng tung bay cỏ xanh một gương đầu. Trong đầu trong gương đồng chiếu ra hai tấm mặt đến, bên trái là hắn mười mấy hứa bộ dáng, mày kiếm mắt sáng y hệt năm đó tại Thương Ngô đường trấn lần đầu gặp thời điểm, bên phải phụ nhân khỏe mắt chất đống tinh mịn đường vân, cười lên lúc giống được lấy nửa ngọn năm xưa ánh trăng rượu, ấm áp, nhưng cũng nhiều đến tan không ra tuế nguyệt vết tích. Hắn nhớ tới thành thân hôm đó nàng mặc hồng áo cưới, váy đảo qua bản đá xanh đường, hù dọa một chuỗi sương sớm. Khi đó nàng tổng thích xem lấy hắn, trong tóc kim châm cài tóc đinh đương loạn hưởng như là mái hiên trùng gió. Bây giờ nàng đi không được rồi, mỗi ngày sáng sớm ngồi ở trong viện lao dưới cây lê. Hoàng Phổ Vân nghĩ tới những thứ này trong lòng đùi ngùi mãi thôi. "Chủ nhà, trà ngồi lạnh nha." Tiểu Thúy bỗng nhiên mở miệng đánh gây hắn giật mình lo lắng, khô gầy tay run rẩy nâng lên sứ men xanh chén trà. Hoàng Phổ Vân bận bịu nắm chặt cổ tay nàng, lòng bàn tay chạm đến nàng lòng bàn tay vết chai, kia là 30 năm qua giặt hồ quần áo mài ra hình trái tim đường vân đầu. Hắn cổ họng căng lên, muốn nói chút cái gì thuật pháp có thể chú nhan, lời đến khỏe miệng lại thành, "Ta lại đi cho ngươi ở mà mới." Nhà bếp bên trong ngọn lửa liếm láp đáy hũ ken ken rung động, hắn nhìn qua trong gương đồng hắn vẫn như cũ chân bóng cái trán bỗng nhiên mà cười, luyện hơn 20 năm thuật pháp, cũng không biết chân chính thời gian sớm khắc ở khỏe mắt nàng đôi lông mày, thành hắn trong lòng bàn tay ấm nhất người chu sa nốt rồi đâu. Hoàng Phổ Vân lúc ở nhà, Tiểu Thúy cảm giác hết thảy đều là như vậy thoải mái dễ chịu, dù cho Hoàng Phổ Vân không làm bất cứ chuyện gì, hắn nhìn xem tâm tình liền rất tốt. Thu phong xuyên qua song cửa sổ, đem mái hiên này chuỗi cũ chuông đồng lắc đinh đương rung động. Tiểu Thúy chính hướng Hoàng Phổ Vân vải xanh áo bên trên may vá một viên mài rơi cúc áo, ngân châm tại trong tóc mất máy, dính chút dầu bôi tóc để cho tuyến trượt thuận chút. Bàn trang điểm bên trên lăng kính viễn thị được tầng mỏng xám, nàng chưa từng đi lau, bên trong chiếu ra thái dương sương bạch, sớm tại nhiều năm trước Hoàng Phổ Vân lần thứ nhất rời nhà lúc liền nhìn quen thuộc. Ngoài cửa viện đường lát đá bị nước mưa cọ rửa đến tỏa sáng, nàng biết kia cuối cùng liên tiếp quan đạo lại thông hướng ở ngoài ngàn dặm cát châu. Hoàng Phổ Vân luôn nói quân châu trời quá nhỏ, thịnh không hạ hắn khát vọng. Sách của hắn trong dương ngoại trừ sách thánh hiển, về đè ép hé mở ố vàng dư đồ, ngón tay đều ở phía trên kia họa đến bé đi, lại muốn để bách tính đều vượt qua có thể ăn no mà cấm thời gian. Chờ thiên hạ thái bình, chúng ta liền thanh nhàn sinh hoạt. Hắn mỗi lần chạy đều như vậy lại, nhưng Tiểu Thúy biết, lòng của nam nhân một khi buộc tại thiên hạ thương sinh trên thân, liền rốt cuộc chứa không nổi một cái tiểu viện xuân thu. Nàng đem cuối cùng nhất một châm tuyến tại áo vải bên trong đánh cái bế tắc, tựa như đem những cái kia không nói ra miệng đều gắt gao nhấn dưới đáy lòng. Nhìn xem Tiểu Thúy, Hoàng Phổ Vân nắm nuốt bình ngọc ngón tay có chút nắm chặt. Thanh men chén trà bên trong tung bay trà sương mù, hắn thừa dịp Tiểu Thúy quay người thêm than lỗ hồng, đem nửa giọt ngưng lộ trạng linh dược lặng yên không một tiếng động tan đi vào. Giọt nước rơi trà mặt, chợt hóa thành một sợi cực kỳ nhạt kim vụ, ngay cả lá trà giãn ra tư thái đều tựa hồ ôn nhu mấy phần. Chủ nhà lại tại nhìn quyển kia cũ du ký. Tiểu Thúy bưng lấy mới sấy khô hạt rẻ trở về, bên tóc mai cài lấy đóa năm ngoái hoa khô. Nàng tổng thích mặc xanh nhạt áo ngắn, ống tay áo mài ra tinh tế một vạch nhỏ như sợi lông, cười lên khỏe mắt có nhạt nheo tê văn, Hoàng Phổ Vân mỗi lần trông thấy, tim liền giống bị mây mù vùng núi thấm từng dây leo quấn. Ân, hắn khép lại tranh tờ, che giấu lạc thần cốc dư đồ, nghe nói nơi đó suối nước có thể chiếu ra trước kia sự tình. Linh dược tại trong trà chìm lặng, hắn nhớ tới viện tộc lao tổ nói qua chú nhang cỏ, cần lấy không có dễ nước nuôi mấy chục năm mới một dọn. Đêm qua xé ra tâm mạch lấy thuốc lúc không dám nốt đèn, sợ nhìn thấy mình đầu ngón tay run rẩy, hắn là tu luyện thuật pháp người, mà Tiểu Thúy chỉ là cái sẽ xảy ra bệnh cũ chết phàm nhân. lửa than thiêu đến ken ken vang, Tiểu Thúy đem hạt dẻ lột tốt chồng chất tại sứ trắng trong đĩa, nhiệt khí mơ hồ mặt mày của nàng. Hoàng Phổ Vân nhìn qua nàng rủ xuống sợi tóc, đột nhiên muốn mang nàng đi Thanh Mãng dãy núi nhìn ngàn năm thấy một lần cùng đồng nở hoa, đi nghe Lạc Thần Cốc nhìn xem đại biểu ca. Những cái kia hắn từng một mình đi qua Vạn Thủy Thiên Sơn, đều nghĩ xếp thành ngày xuân nhánh hoa, châm tiến nàng bên tóc mai kia đóa hoa khô bên cạnh. Chén trà bên trong sương mù dần dần tản, hắn nhẹ nhàng đẩy lên trước mặt nàng, nhìn nàng không hề hay biết nâng lên, đầu lưỡi dính vào nước trà lúc thỏa mãn nheo lại mắt. Ánh nắng rơi vào nàng lọn tóc, Hoàng Phổ Vân lặng lẽ nắm chặt trong tay áo viên kia ngọc bội, đốt ngón tay trắng bệnh, chỉ cần nàng có thể chậm một chút lao đi, dù là muốn hắn hao tổn hắn một chút tu vi, dù là phần tâm tư này cuối cùng chỉ có thể giấu ở trà khói bên trong, cũng là đáng. Hoàng Phổ Vân cảm giác đây đều là hắn thua thiệt Tiểu Thúy. Hoàng Phổ Vân nhìn qua góc sân mới phát ngô đồng chồi non, đột nhiên quay đầu đối ngay tại lao sứ men xanh bình Tiểu Thúy nói, ngày mai đi lội ngoại ô lao chạy đi, đã lâu không gặp cô dượng. Tiểu Thúy nghe vậy động tác dừng lại, lập tức mặt mày cong cong đáp ứng, quay người liền đi tây xương phòng tìm kiếm quà tặng. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Thúy ôm tốt nhất nhân sâm cùng mới hái vũ tiền trà, gặp Hoàng Phổ Vân đối gợn nước xuất thần, nói khẽ, chủ nhà yên tâm, hôm qua cô ý đi Nam Thị mua cô thích ăn bánh quế. Thuyền cập vào lúc, cô phụ sớm liền đợi tại bàn đá xanh cửa ngõ, còn lưng lưng, trong tay về nắm chặt chuôi này dùng hơn nửa đời người trúc tía quả trượng. Nhà chính trên bàn bắt tiên, thô ráp chén sảnh bên trong trà hoa nhài dâng lên nhiệt khí. Cô run rẩy lấy ra cái vải đỏ bao, hướng Hoàng Phổ Vân trong tay nhét mức hoa quả, đại ca ngươi, hắn bây giờ ở nơi nào đặt chân? Hoàng Phổ Vân nói khẽ, cô phụ, biểu ca bây giờ đã không tại Vân Châu đang trực. Cô phụ trong tay dây gai lạch cạch rơi tại bàn đá xanh bên trên, giỏ trúc bên trong lá ngải cứu gì rào rung động. Không chức vị rồi. Hắn đục ngầu con mắt đột nhiên trợn to, vậy hắn đi làm cái gì? Vào tông môn tu hành. Hoàng Phổ Vân ngồi xổm người xuống nhặt dây gai, trong thanh âm mang theo trong núi cỏ cây thanh nhuận. Song cửa sổ bên ngoài trúc ảnh tại hắn vải xanh áo bên trên lay động, lần này ta về Lạc Thần Cốc, chính là tiếp cô phụ quá khứ cùng ở chính hướng nhà bếp châm tuổi cô đống nhiên xoay người, lòng bếp hỏa tinh tử ở tại nàng màu tràm tạp dề bên trên. Tu hành. Vậy chẳng phải là muốn làm đạo sĩ? Tay nàng lương bôi mồ hôi chán, thanh âm phát run, hảo hảo mệnh quan triều đình không thích đáng, chạy tới trên núi không phải đạo sĩ, là thuật pháp. Hoàng Phổ Vân từ trong ngực móc ra phiến trắng muốt ngọc giản, ánh nắng xuyên thấu qua mây khe hở chiếu vào phía trên, chiếu ra tinh mịn phù văn. Cô phụ tiếp nhận ngọc giản, xúc tu ôn nhuận như ngọc. Nhớ tới con trai độc nhất thở nhỏ cầm bút tay, bây giờ lại muốn vê quyết vẽ bừa, hầu kết nhấp nhô không có lên tiếng. Liêu thị cũng đã đỏ mắt, đưa thay sờ sờ ngọc giản bên trên đường vân, kia Lạc Thần Cốc. Có xa hay không? Không có bao xa, liền ở Vân Châu. Hoàng Phổ Vân gãy chi cánh trúc, trên đất bùn vẽ ra bốn lượn đường núi, trong cốc có suối nước nóng, có ngàn năm cây ngân hạnh, biểu ca nói cho các người đóng mang trúc cửa sổ phòng, thần được có thể nghe thấy tiên hạc gọi đâu. Cánh trúc điểm đến trên mặt đất cuối cùng, hắn ngẩng đầu nhìn lặn về tây ngày, sáng sớm ngày mai chúng ta liền lên đường đi, đuổi tại tiết sương giáng lật về phía trước qua mây mù lĩnh. Lo thời gian ánh lửa lúc sáng lúc tối, đem bốn người cái bóng quăng tại pha tạp trên tường đất, giống bức lắc lư cắt hình. Cô phụ đem ngọc giản ôm vào trong lòng, sờ lên bên hông này chuối cho nhi tử cầu phù bình an, cuối cùng là nhẹ gật đầu. Chương 1393, toàn bộ cùng đi chương 1393, toàn bộ cùng đi cô khô gầy ngón tay vân về Hà Châu, ánh nến tại nàng trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn bỏ ra lắc lư bóng ma. Những năm kia ngươi cắt châu đi Bình Định, tại Nghĩa Hưng thành phủ tướng quân, Tiểu Thúy mang thai trong đêm cho ngươi chế tạo gấp gáp áo lạnh, đường may vào trong thịt đều không có phát giác. Nàng thanh âm phát run, nhìn về phía ngoài cửa sổ gốc kia lẻ loi trơ trọi cây liễu cây, trong tháng bên trong cũng là hắn cắn răng chống nổi đến, suốt cao không lùi lúc về nắm chặt ngươi trước kia tặng chi kia cây trâm gỗ. Hoàng Phổ Vân buông rủ mắt, đốt ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông ngọc bội. Hắn nhớ tới rời nhà hôm đó, Tiểu Thúy đứng ở dưới hiên đưa qua túi thề, đầu ngón tay còn đến thông hồng, nhưng cố gạt ra cái cười tới. Những năm này hắn tại xa trường chém tướng đoạt cờ, thiết giáp nhuốm máu lúc chưa từng sợ, giờ phút này nghe cô đếm kỹ việc nhà, trong cổ lại giống chặn lại đoàn nóng hổi sợ đông. Năm ngoái đêm đông lão trạch hỏa hoạn, nàng ôm tổ tông bài vị từ trong lửa lao ra, thái dương cái kia đạo xẻo đến bây giờ còn đỏ nhạt. Cô đột nhiên bắt hắn lại cổ tay, cây khô ra giống như đốt ngón tay cấn đến hắn đau nhức, ngươi làm nàng trong nhà cầm y ngọc thực. Hàng đêm đối ngươi chống rông phòng ngủ, dầu thắp chịu làm nhiều ít ngọn. Hoàng Phổ Vân đột nhiên nắm chặt ngọc bội, lạnh buốt vết rách cấn tiến lòng bàn tay. Ngoài phòng chợt có xương đêm gõ lá chuối tây, trong thoáng chốc lại giống như là Tiểu Thúy năm đó ở dưới đèn nạp đế dày thanh âm, một tiếng, lại một tiếng, lít nha lít nhít đính tại tâm hắn bên trên. Hoàng Phổ Vân quay người, ánh mắt rơi vào bên cạnh Tiểu Thúy trên thân. Nàng đang cúi đầu chuyên chú nhìn xem hắn, mấy sợi toái phát rũ xuống trên trán, theo nàng động tác tinh tế nhẹ nhàng lắc lư. Dưới ánh đèn lờ mờ, hắn lần thứ nhất như vậy rõ ràng trông thấy khỏe mắt nàng tế bần, còn có cặp kia bởi vì lâu dài lo liệu việc nhà mà hơi có vẻ thô ráp tay, đốt ngón tay chỗ hiện ra nhàn nhạt hồng, đầu ngón tay quấn lấy một vòng tế chỉ gai. Hơn 20 năm quan cảnh, phản phất liền ở châm này một tuyến bên trong lặng yên chạy đi. Hắn nhớ tới hắn tại Nghĩa Hưng thời điểm, mặc dù ở nhà, nhưng luôn luôn đi sớm về trễ, về nhà lúc trên bàn vĩnh viễn bày biện ấm áp đồ ăn, bọn nhỏ mặc chỉnh tề, bài tập không hoang. Trong nhà hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng. Hắn chưa hề nghĩ lại qua phần này đương nhiên sau, là nàng ngày qua ngày vụn vặt cùng vất vả. Đại gia đình nhiều người nhiều miệng, cô chị em dâu quan hệ muốn chu toàn, tuổi gạo dầu mối tính toán còn tinh tế hơn, bọn nhỏ khóc giống ốm đau muốn quan tâm, bên nào không muốn hao phí tâm thần. Hắn chỉ coi nàng ở nhà hưởng thanh phúc, lại quên nàng cũng là cần người thương yêu nữ tử, chỉ là nàng đem tất cả ủy khuất cùng mọi mệt đều giấu ở dịu dàng trong tươi cười. Giờ phút này nhìn xem nàng điềm tĩnh bên mặt, Hoàng Phổ Vân trong lòng đỗng nhiên chua chua, như bị thứ gì ngăn chặn giống như. Nguyên lai những cái kia hắn chưa từng lưu ý mặt trời lên mặt trăng lặn bên trong, nàng đã sớm đem thanh xuân ngao thành bên tóc mai hơi sương. Hắn bỗng nhiên buông tay, nhẹ nhàng hất ra nàng trên trán vai phát, tiểu thúy bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lại cúi đầu xuống, bên tai có chút phím hồng. "Chủ nhà, thế nào?" Thanh âm của nàng vẫn như cũ ôn thuận nhu hòa. Hoàng Phổ Vân cổ họng nhấp nhô, lại chỉ hóa thành khẽ than thở một tiếng, nguyên lai có chút thua thiệt, lại phải chờ tới tuế nguyệt mài ra vết tích, mới ở trong lòng khắc đến như vậy rõ ràng. Về đến nhà, Hoàng Phổ Vân nhìn xem hoạt bát tôn nữ, tiểu thúy trên mặt cũng là vẻ mặt tươi cười. Qua mấy ngày chính là lên đường về Tầm Châu thời gian, còn muốn trước đường vòng đưa cô phụ đi Lạc Thần Cốc. Hắn quay người nhìn về phía góc sân chính phơi nắng quần áo tiểu thúy, thân ảnh trong bóng chiều lộ ra đơn bạc. "Tiểu thúy," thanh âm hắn ôn hòa, mang theo vài phần không dễ dàng phát giác chấm trước, "ta qua mấy ngày liền muốn lên đường về Tầm Châu, trước đưa cô phụ đi Lạc Thần Cốc. Ngươi như nguyện ý, liền theo ta cùng nhau đi Tầm Châu đi." Tiểu thúy nắm nuốt áo cán tay bỗng nhiên dừng lại, cây gỗ túi tại trên thềm đá phát ra nhẹ vang lên. Nàng xoay người, tạp dề bên trên còn dính lấy mấy điểm xà phòng bờ biển, hốc mắt tại mở tối có chút tỏa sáng. "Đi Tầm Châu." Nàng thì thào tái diễn, ngón tay không tự giác rảo gấp góc áo. Hoàng Phổ Vân gật đầu, bên kia tòa nhà trống không cũng là trống không, ngươi đi chúng ta cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Gió xoáy lấy ban quế điểm hương lướt qua mái hiên, tiểu thúy nhìn qua tây xương phòng phương hướng, nơi đó từng là tiểu nhi tử ở gian phòng. Hiện tại tiểu thúy còn tại lo lắng tiểu nhi tử hôn sự, hắn đã hơn 20 tuổi còn không có thành thân, đã coi như là rất lớn tuổi. Nửa tháng trước đem hắn mang đến Liêu Châu, lúc gần đi hải tử nắm chặt nàng lại khóc đỏ mắt. Tim giống như là bị thứ gì nắm chặt, đau đến nàng thở không nổi. Trong nội tâm nàng không nỡ nhi tức tôn nữ những người này, đặc biệt là Lao Trạch tầng hầm đại nhi tử, nếu như đi lần này không biết lúc nào mới có thể trở về, hiện tại còn có thể thỉnh thoảng đi xem một chút. Hoàng hôn thấm tiến xong cửa sổ lúc, tiểu thúy chính hướng trong bao quần áo thôi một kiện hơi cũ vải xanh áo. Ngón tay mơn trấn thô giáp lệ đường may, đồng nhiên dừng lại, đây là năm ngoái cho nhi tức khẽ hở, bây giờ ống tay áo mài ra một vạch nhỏ như sợi lông, nhi tức nhưng dù sao không nỡ đổi. Ngoài viện truyền đến tôn nữ nhà nhà tiếng cười đùa, hòa với nhi tức mềm mại dặn dò, chợt một chút chạy, coi chừng thế. Đều lớn như vậy về giống một nam hài tử đồng dạng. Tiểu thúy gác lại áo vải, đi đến dưới hiên. Tây xương phòng màn trúc chọn, A Tú đang túi đầu cho Nha Nha hệ áo chụp, trời chiều đem hai người cái bóng tô lại đến lông xù. Nha Nha bỗng nhiên ngẩng mặt lên, giòn tan hô, "Mãi mãi, đến mai về ăn hoẹ hoa bánh ngọt có được hay không?" Tiểu thúy tim một nắm chặt, bận điệu quay mặt chỗ khác. Chân tường lão hoẹ thụ sàn sạt vang, năm ngoái Nha Nha chính là tại cây này dưới, dơ dính bánh ngọt phấn tay nhỏ, nhất định phải cho nàng châm bên trên một đóa nửa mở hoẹ hoa. Thu thập xong, Hoàng Phổ Vân thanh âm từ nhà chính truyền đến, mang theo hòm gỗ túi tại ngưỡng cửa, trầm đục một tiếng. Tiểu thúy ứng với liền đến quay người lại hướng đường hẻm đi. Đêm xuống, Hoàng Phổ Vân cùng tiểu thúy cùng đi lao chạch, tầng hầm cửa gỗ tre, đồng khóa xanh biết tỏa sáng. Nàng lấy ra chìa khóa, răng răng cắn tiến lô khóa lúc, đốt ngón tay hiện bạch. Ở mức mùi nấm mốc đập vào mặt, trên bệ đá người thật giống như ngủ được chìm, xương gò má hãm đến kịch liệt. Tiểu thúy ngồi ở bên cạnh, nhìn chăm chăm vào hắn đã từng thương yêu nhất đại nhi tử. Tàn dạ sắp hết, song cửa sổ để lọt tiến mấy sợi thảm đạm ánh trăng. Hoàng Phổ Vân chỉ cảm thấy tim như bị đao cùn lặp đi lặp lại cắt chém, kia cô quen thuộc cái nấy cảm giác lại một lần đem hắn lôi cuốn. Thê tử tiểu thúy nằm ở hắn đầu vai, đè nén tiếng nghẹn ngào xuyên thấu qua đơn bạc vải áo truyền đến, đơn bạc bả vai run rẩy kịch liệt, phảng phất trong gió lạnh sắp bẻ gãy cỏ lau. Hắn vươn tay, lòng bàn tay thô ráp đường vần cọ qua nàng nước mắt ở ướt thái dương, vụ về vớt ve nàng có rút phía sau lưng. Tiểu thúy hắn nghe thấy thanh âm của mình khàn khàn giống bị giấy ráp mài qua, là ta có lỗi với các ngươi mẹ con. Lòng bàn tay hạ lưng còn tại run rẩy, tiểu thúy đem mặt chôn đến càng sâu, trên búi tóc nghiêng lệch ngọc châm cấn đến hắn xương quai xanh đau nhức. Tiểu thúy nhớ tới nhiều năm trước cái kia tuyết trời, nhi tử rời đi quân châu tìm nơi nương tựa ở xa Khánh Châu phụ thân, tiểu thúy cũng là dạng này toàn thân phát run, móng tay thật sâu bóp tiến cánh tay của hắn. Sợ hắn đi theo Hoàng Phổ Vân chiến tử xa trường, ai từng ngờ tới nhi tử không có chết tại chiến trường, mà bị hắn từ tiểu sùng bái phụ thân phong ấn. Yếu ớt dưới ánh nến bên trong, hắn nhìn qua thê tử quận thành một đoàn thân ảnh, đông nhiên nắm chặt quyền. Lòng bàn tay vết chai cùng nàng lạnh buốt quần áo trong chạm nhau, hắn cảm thấy thân thể của nàng đông nhiên cứng đờ. "Nhưng ngươi tin ta?" Hắn vịn qua nàng nước mắt giao thoa mặt, ép buộc nàng nhìn mình vằn vện kia máu con mắt, chờ hết thể lắng lại, ta chắc chắn tự tay đánh nát đạo phòng ấn kia. Ngoài cửa sổ gió xoáy lấy tuyết động nhào vào giấy dán cửa sổ bên trên, phát ra nhỏ vụ nện nào. Hoàng Phổ Vân thanh âm đột nhiên cất cao, nhưng lại tại chạm đến thê tử chống rông ánh mắt lúc mềm nhũ ra. Hắn cúi đầu xuống, đem cái cằm chống đỡ tại nàng run rẩy đỉnh đầu, trong lỗ mũi rót đầy nàng trong tóc đắng chát mùi thuốc. A Hằng sẽ không định viện vây ở nơi đó, hắn từng lần một vỗ nhẹ lưng của nàng, giống trấn an bị hoảng sợ ấu thú, ta thể, đầu xuân trước đó. Lời còn chưa dứt, tiểu thúy đột nhiên bắt hắn lại cổ tay, đốt ngón tay trắng bệnh. Hoàng Phổ Vân nhìn xem trong mắt nàng cuồn cuộn tuyệt vọng, còn lại đều ngăn ở cổ họng. Trên bệ đá đèn đống nhiên tuôn ra một đóa hoa đèn, đem hai người trùng điệp cái bóng quăng tại băng lánh trên vách tường, giống một bức bị vò nhũ tàn hoạ. Hắn cảm thấy thê tử đầu ngón tay chậm rãi buông ra, cuối cùng vô lực rủ xuống, chỉ có đè nén tiếng khóc còn tại yên tĩnh trong tầng hầm ngầm quanh quẩn, như là vô số cây châm nhỏ, lít nha lít nhít vào hắn sớm đã thủng trăm ngàn lỗ tâm. Hoàng Phổ Vân thanh âm lại một lần vang lên, mang theo vài phần không dễ dàng phát giác khẩn thiết. Tiểu thúy, đi với ta Tầm Châu đi. Đầu ngón tay hắn vuốt ve thô ráp gốm chén trà, ánh mắt rơi vào nàng bên tóc mai tân sinh tóc trắng bên trên. Ngươi nhìn, nơi này thời gian của ngươi. Tiểu thúy đang cúi đầu nhìn xem trong phong ấn đại nhi tử, Hoàng Phổ Vân giống như ngân châm đống nhiên đâm vào lòng bàn tay, thấm ra một điểm đỏ thắm. Nàng nhìn qua trên bệ đá đèn đuốc không ngừng có ngọn lửa, giống như tại gia hiệu để tiểu thúy đáp ứng đồng dạng. Ta bộ xương già này nói còn chưa dứt lời liền bị đánh gãy. Mang lên nhi tức cùng nha nha, còn có tiểu nữ nhi một nhà, đều đi. Hoàng Phổ Vân thanh âm chìm giống nước ở trong giếng, ta tại Tầm Châu đưa biệt tử, có giàn cây nho, còn có nước chảy hồ nước, nha nha có thể chân trần truy chuồn chuồn. Tiểu Thúy biểu lộ đột nhiên dừng lại. Nàng nhớ tới đầu xuân lúc nhi tức ho đến gặp cả người, nhớ tới tiểu nữ nhi từ nhỏ đã thích đi theo Hoàng Phổ Vân đằng sau chuyện. Tiểu Thúy khỏe mắt nước mắt lăn xuống tại vải xanh dày trên mặt, nhân ra nho nhỏ vòng. Đây là nàng phán thật nhiều năm thời gian, trước kia chưa từng có dám hy vọng xa vời thật thực hiện. Chỗ ấy, thật có thể dung hạ nhiều như vậy người. Nàng nghe thấy thanh âm của mình đang phát run, như gió bên trong mạng nhện. Hoàng Phổ Vân dịch chuyển về phía trước chuyển thế, đầu gối cơ hồ muốn đụng phải mũi giày của nàng. Ta sớm bảo người dọn dẹp tốt, tây xương ba gian, đông xương hai gian, hậu viện còn có thể nuôi gà. Hán tử trong ngực móc ra cái giấy dầu bao, đẩy lên trước mặt nàng. Đây là Tầm Châu bùn đất, ngươi nghe, cùng chúng ta Liêu Châu quê quán bùn đất hương vị giống nhau sao? Tiểu Thúy tiếp nhận bùn đất đầu ngón tay trước chạm đến một điểm ẩm thấp thanh lương, giống sáng sớm dính lấy hạ xương bờ ruộng. Nàng đem bùn đất khép tại lòng bàn tay, tiến đến chóp mũi, đầu tiên là ngai ngái mùi bùn đất, hòa với phơi khô rơm rạ hương, lại hít sâu, lại có cố như không hèm rượu vị, cực kỳ giống trong tiểu phường vừa trưng tốt rượu mới. Hơn 30 năm, nàng nhớ kỹ tiểu phường bàn đá xanh tổng hiện ra hơi ẩm, Chu Gia Gia ngồi xổm ở cánh cửa một bên, trong tay nắm chặt chúc rượu để lọt, rượu dịch thuận để lọt mắt trôi tiến cũng đàn, ừ ngực vang, giống mùa xuân trời mưa lúc mái hiên tích thủy. Nàng tổng ngồi xổm ở bên cạnh nhìn men rượu tại một nồi đất bên trong phát đến căng phồng, nhìn Chu Gia Gia dùng vải thô xoa mồ hôi trán, sau đó đột nhiên phá chút rượu khúc phấn nhét trong miệng nàng, ngọt lịm, mang theo điểm chát chát, nàng liền vết miệng cười, Chu nãi nãi cũng đi theo cười, khóe mắt nếp nhăn chen thành một đoàn. Trong đất bùn về cất giấu một loại khác hương, là lòng sắp tan mở ấm ngọt. Ngọn đến vườn tổng tung bay bị này, Chu Thẩm Thẩm sáp dầu chịu đến nhiều, kim hoàng, nương nhà chất nữ ngồi xổm ở thạch cứu bên cạnh xoa bức đèn, hoàng chỉ gai trong tay cuốn thành đoàn nhỏ, giống vừa ra ổ chim non. Lòng bàn tay bùn đất dần dần ấm, giống 30 năm trước nhét vào trong ngực bỏ rượu, ấm ấm. Nàng chợt nhớ tới rời đi ngày ấy, Trương Báo Mâu thân hướng nàng trong bao quần áo lấp đem thổ, lại đến bên ngoài, nhớ nhà đã nghe nàng lúc ấy ngại cục đất cấn đến hoảng, vụ trộm ngã xuống cửa thôn láo hoẹ thủ hạ. Bây giờ mới biết, có chút hương vị là khắc vào đầu khớp xương, dù là 30 năm mưa gió, thổi phồng thổ là có thể đem người túm trở về, túm về cái kia tiểu phường tung bay hương, ngọn đến lóe lên ấm bên trên giáp thôn. Tiểu Thúy nhìn qua khiêu động hoa đèn, suy nghĩ lại phiêu trở về ở ngoài ngàn dặm quê hương. Nàng nhớ tới một cái mãi mãi thời điểm ra đi hoẹ hoa nở đến chính thịnh, nhớ tới Trương Gia Gia, nhớ tới sân phơi gạo đã nói cười thì nhóm, bây giờ đều thành mộ đất. Gạch xanh ngói xám lao viện sớm khả năng đã sớm không coi ở đây, bờ ruộng bên trên hoa dại, lại không là trong trí nhớ nhan sắc. Ngoài cửa sổ phu canh gõ cái mo đi qua, cái mo âm thanh cả kinh nàng dùng mình một cái. Nàng vô ý thức rảo lấy ống tay áo mài ra một vạch nhỏ như sợi lông màu tràm vải thô, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Bấc đèn đột nhiên nôm nốt một tiếng nổ tung cái hỏa tinh tử, rơi vào tay nàng trên lưng. Tiểu Thúy bỗng nhiên co rụt lại tay, kinh ngạc nhìn trên mu bàn tay điểm này vết đỏ. Ngoài cửa sổ cái mo âm thanh còn tại vang, nguyên lai chẳng biết lúc nào đã lệ rơi đầy mặt. Nàng đưa tay lau mặt, nước mắt lại càng lau càng nhiều, thuận khe danh tung hoành gương mặt trượt vào miệng bên trong, vừa đắng vừa chát. Hoa đèn vẫn như cũ nhảy lên, chiếu sáng chỉ có trống rỗng gạch một phòng, cùng rốt cuộc không thể quay về 18 dặm sườn núi. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt được tầng hơi nước, lại cười, kia, phải đem ta con gà mái giả kia mang lên. Hoàng Phổ Vân đông nhiên siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh, cũng không dám dùng sức hô hấp, sợ kinh nát bất thình lình đáp ứng. Nơi xa chuyển đến bán đậu hũ cái mõ âm thanh, một chút, đập vào dần dần dậy thần sắc bên trong. Vừa về tới nhà, Tiểu Thúy trông thấy sáng sớm như tức, liền bảo nàng nhanh thu thập hành lý, các nàng đem đi theo công công Hoàng Phổ Vân đi Tầm Châu. Con dâu tay run một cái, trong giỏ trúc đậu xanh gắn một chỗ. Nàng nhìn qua bà Tiểu Thúy đi vào tây xương phòng bóng lưng, vành mắt chậm rãi đỏ lên. Bếp lò bên trên nồi sắt về ấm, buổi sáng cho nha nha nóng bánh bột ngô tử còn lại nửa khối, giờ phút này lại giống khối thạch đầu ngăn ở tim. Kỳ thật nội tâm của nàng là không nỡ cho phụ, mặc dù Vương Vũ Hằng không thể bồi bạn nàng, nhưng mình luôn có thể thấy. Tâm tình của nàng bây giờ cùng lúc trước Tiểu Thúy tâm tình đồng dạng. Tiểu Thúy lập tức lại ra đi thông chi nữ nhi, nàng chỗ nào bỏ được lưu lại nữ nhi tại Côn Châu. Còn có mấy cái kia nhu thuận yêu ngoại tôn cùng ngoại tôn nữ. Sau giờ ngọ ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ, tại bàn đá xanh bên trên tung xuống pha tạp quang ảnh. Huyền Nương đang túi đầu theo lên một phương nguyên ương lịch nước khăn đấm, ngân châm tại trắng thuần tơ lụa bên trên xuyên thẳng qua, tuyến đuôi vẩy buộc lên khỏa mượt mà chân châu. Huyền Nương, nhanh đừng theo. Mẫu thân Tiểu Thúy vén rèm cửa lên đi tới, bước chân vội vàng, mang trên mặt mấy phần vội vàng. Phụ thân ngươi mới từ Tầm Châu trở về, lại sau 3 ngày muốn dẫn chúng ta cả nhà đi Tầm Châu. Huyền Nương trong tay tú hoa châm bỗng nhiên dừng lại, cây kim đâm rách đầu ngón tay, chảy ra một điểm đỏ thắm huyết châu. Nàng ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, "Mẫu thân, em đẹp, làm sao đột nhiên muốn đi Tầm Châu?" Chương 1394, lần đầu tiên tới Lạc Thần Cốc chương 1394, lần đầu tiên tới Lạc Thần Cốc Tiểu Thúy chính cầm tay của nữ nhi ngồi tại dưới đèn. Nàng đầu ngón tay mỏng kén cọ qua nữ nhi mu bàn tay, thanh âm nhẹ giống mái hiên rủ xuống mưa bụi, "Phụ thân ngươi cảm thấy mấy chục năm qua, ngươi cũng thành thân sinh con, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều thời gian qua đủ." Nữ nhi liền giật mình, ánh mắt rơi vào mẫu thân hoa dâm thái dương, nơi đó về cải lấy nhánh hong khô hoa nải. Phụ thân ngươi tại thư phòng ngồi nửa đêm, Tiểu Thúy thanh âm bỗng nhiên mang theo điểm nghẹn nào, hắn lại tại Tầm Châu đưa chỗ đại trạch viện, đem ngươi cha mẹ chồng cũng tiếp nhận đi. Nàng cúi đầu rào lấy khăn, hoa đèn nhẹ nhàng phát nổ một tiếng, ngươi cha mẹ chồng lớn tuổi, trợ phu ngươi lại thường tại bên ngoài 43, người một nhà phân tại ba khu, trong đêm nhớ tới liền đau lòng. Nữ nhi nhìn qua mẫu thân khỏe mắt tê bần, chợt nhớ tới mười mấy 20 năm trước phụ thân đưa rời nhà lúc, khi đó còn tại trong thành lão trạch, cũng là dạng này đứng tại dưới đèn, bóng lưng bị ánh nến mở đất đến vừa gầy vừa dài. Kia lão trạch nàng chần chờ mở miệng, lại bị mẫu thân che ở trên mu bàn tay lòng bàn tay đánh gãy, tòa nhà nào có người nhà quý giá. Phụ thân ngươi lại, chính là trông coi Kim Sơn Ngân Sơn, trong đêm nghe không được một nhà lao tiểu tiếng ấy, trong lòng cũng là trống không. Ngoài cửa sổ côn trùng kêu vang dần dần nghĩ, tiểu thúy đem tay của nữ nhi khép tại lò sưởi một bên, thanh âm ôn nhu mấy phần, ngày mai ta đi nói cho ngươi cha mẹ chồng, bọn hắn như nguyện ý, mấy ngày sau liền cùng nhau lên lộ. Nữ nhi nhìn qua mẫu thân trong mắt lấp loé ánh sáng, chợt nhớ tới khi còn bé phụ thân luôn nói, ánh mắt của mẫu thân giống xuân thủy. Giờ phút này kia bông xuân thủy bên trong chiếu đến đèn đuốc, cũng chiếu đến một đoàn biên động, chính theo ngoài cửa sổ ánh trăng, chậm rãi khắp tiến trong lòng của mỗi người. Tiểu thúy từ nữ nhi ra sau khi trở về, trong lòng một mực đang nghĩ, nữ nhi có thể hay không mang theo con của nàng nữ nhi, còn có cha mẹ chồng cùng theo đi tầm châu. Dù sao nữ nhi là gả đi người, cha mẹ chồng lớn tuổi, không thể rời đi người chiếu cố, hai đứa bé cũng chính là dính nương thời điểm. Nàng ngồi ở trong viện lão đằng trên ghế, trong tay nắm nuốt vừa hái đậu rác, ánh mắt lại nhìn qua cửa thôn con đường kia, trời chiều đem bóng dáng của nàng kéo đến lao dài. Trong viện gà lạc lạc kêu từ bên chân chạy qua, nàng cũng không giống thường ngày như thế quá lớn. Nhà bếp ống khói bốc khói lên, cơm tối khái làm, nhưng trong nội tâm nàng giống đè ép khối thành đầu, buồn bực đến thở không nổi. Tà Dương đem cửa phía tây nhuộm thành một mảnh bỏ quýt, nhà chính bên trong cũ bàn gỗ trên mặt đất bỏ ra nghiêng trường cái bóng. Tiểu Thúy ngồi tại ghế con bên trên, trong tay nắm chặt nửa cái không có nạm xong đế giày, đầu sợi tại giữa ngón tay lượn quanh ba vòng, ánh mắt lại vắng vẻ rơi vào góc tường giỏ trúc bên trên. Nàng hoàn toàn quên làm cơm tối sự tình. Nhi tức từ nhà bếp bưng ra mấy bát cơm gạo lức, gặp nàng bộ dáng này, cầm chén nhẹ nhàng đặt tại trên bàn, két cạch một tiếng, đua gỗ đụng bát xuôi theo. Hoàng Phổ Vân lúc này cũng ra, còn đang suy nghĩ huyền lương sự tình. Hắn tại bên người nàng ngồi xuống, thô ráp lệ bàn tay sát qua tạp dề bên trên bột mì. Tiểu Thúy lông mi run rẩy, rốt cục ngẩng đầu, khóe mắt tế văn bên trong thấm lấy thủy quang, mấy ngày nữa liền muốn động thân, nàng thật có thể bỏ được. Hoàng Phủ Vân cầm lấy đua cho nàng trong chén gọi chút dưa muối, ngươi làm nương đau lòng quê nữ, nhưng huyền nương bây giờ cũng là làm mẹ người. Nhà nàng kia hai cái tiểu nhân, một cái vừa sẽ chạy, một cái còn tại trong ngực cất, sao có thể nói đi là đi. Tiểu Thúy cúi đầu xuống, cây kim bỗng nhiên đâm vào lòng bàn tay bên trên, thấm ra một điểm hồng châu. Ta biết, chính là trong lòng bắn bẻ. Nàng hít mũi một cái, nghĩ đến nếu như nữ nhi không đi, về sau cách Thiên Sơn Văn Thủy, gặp lại một mặt khó khăn. Hoàng Phủ Vân trầm mặc một lát, đưa tay vỗ vỗ lưng của nàng, lòng bàn tay nhiệt độ xuyên thấu qua vải thô y phục chuyển tới. Hai từ lớn, luôn có cuộc sống của mình muốn qua. Chúng ta đi tầm châu sinh hoạt, chính là vì người một nhà không còn xa cách nữa, nàng dù sao còn muốn tuân theo cha mẹ chồng ý kiến. Hoàng Phổ Vân khuyên bảo đạo lấy Tiểu Thúy. Ngoài cửa sổ hào quang dần dần ngầm hạ đi, lo thời gian ngọn đèn bị gió thổi đến lung lay. Tiểu Thúy đem ngón tay ngậm trong miệng, nếm đến một tia mặn chát chát, cuối cùng là khẽ gật đầu một cái, đem kia nửa cái đế giày chậm rãi bỏ vào kim khâu khay đan bên trong. Sương sớm còn chưa tan đi tận, Huyền Nương đã vác lấy giỏ trúc đứng tại nhà mẹ đẻ ngoài viện, vải xanh mép váy dính lấy một chút hạt sương, trên mặt lại đỏ bừng, giống cất giấu hai đóa ngày xuân đào hoa. Nàng vừa đẩy ra kia phiến quen thuộc gỗ táo cửa, giò tan thanh âm liền bay vào phòng chính. Nương, cha, ta trở về. Ngay tại dưới hiên nhặt rau, Tiểu Thúy bỗng nhiên ngồi dậy, trong tay đậu hà lan giáp lăn một chỗ. Nàng nhìn qua nhà mình nữ nhi bên tóc mai mới châm châm hoa, lại gặp kia trong giỏ trúc lộ ra nửa khối dầu bánh ngọt, nguyên là cha mẹ chồng trong nội viện trên lò vừa trưng, liền biết nhất định có việc vui. Quả nhiên Huyền Nương mấy bước vào cánh cửa, nắm chặt khăn tay đều đang phát run, cha mẹ chồng ứng. Lại liền theo chúng ta cùng nhau đi tầm châu. Thật chứ? Vùng trong truyền đến Tiểu Thúy tiếng kinh hô, Tiểu Thúy vịn khung cửa ra, thái dương ngân cây châm nhoáng một cái nhoáng một cái. Huyền Nương trọng trọng gật đầu, vành mắt lại đỏ lên, là thật, bà mẫu lại từ lúc vào cửa, ta luôn ghi nhớ nhà mẹ đẻ, chẳng bằng người một nhà canh giữ ở một chỗ. Nàng nói từ dầu ngọn nguồn lấy ra cái giấy dầu bao, đây là công công bản giao mang cho cha trả mới, nói là điền ra thung lũng bên kia trước khi mưa trả mới, để chúng ta trước nếm thử tươi. Tiểu Thúy sớm đã cười ra nước mắt, quay người liền muốn đi nhà bếp nấu nước, dưới chân lại bị cánh cửa vướng chân cái lảo đảo, trong tay chậu đồng len ken rơi tại bàn đá xanh bên trên, tóe lên mấy điểm bọt nước. Nhìn ngươi bộ dáng này, Hoàng Phổ Vân đoán trách, khoe miệng lại dương lên cao, còn không mau đi đem đông sương phòng đệm chăn phơi nắng, mấy ngày nữa để cho ông thông gia bà thông gia ở đến thoải mái. Ngày dần dần lên cao, xuyên đấu qua trong viện lão hoại thụ tung xuống pha tạm quang ảnh. Huyền Nương ngồi tại trên thềm đá, nghe mẫu thân tại phòng bếp đinh đinh đương đương dự sẵn điểm tâm, đột nhiên cảm giác được tim ấm áp dễ chịu. Nguyên lai trên đời này nhất ủi thiếp, không ai qua được người một nhà tâm ý tương thông, ngay cả đi hướng phương xa đường, đều trở nên giống trước cửa đường lát đá an tâm dễ đi. Hoàng hôn khắp tiến Lý Tuấn Sơn nhà chính lúc, Hoàng Phổ Vân đang ngồi ở đối diện nuốt vẻ chén trà. Thô ráp chén sành xuôi theo đã mài đến tỏa sáng, giống bọn hắn mấy chục năm giao tình, không cần nhiều lời liền tự có phân lượng. Đại ca, Hoàng Phổ Vân cuối cùng là mở miệng trước, đem chén trà nhẹ đặt ở trên bàn, Quân Châu sự tình đã bố trí thỏa đáng. Ngày mai ta liền dẫn người nhà lên đường, Quân Châu vẫn là phải nhờ vào ngươi. Lý Tuấn Sơn nhìn xem trong sân tốc bàn đá xanh bên trên. Hắn nhìn qua trước mắt cái này còn cao hơn chính mình ra nửa cái đầu huynh đệ, hắn thái dương lại cũng nhiễm sương sắc, năm đó cái kia mua gạo cất rượu thiếu niên phảng phất còn tại hôm qua. Không phải đi không thể. Hầu Kết nhóc nhô nửa ngày mới gạt ra câu nói này, trong thanh âm mang theo không dễ dàng phát giác khẳng khàn. Hoàng Phổ Vân đứng dậy thở dài, màu đen khoác phong tảo qua mặt đất, mang theo nhỏ xíu bụi đất. Tầm Châu bên kia tuyết rơi dày một thước, lại trễ chút sợ lầm quân cơ. bên hông hắn đầu hổ đao xô ra nhẹ văng lên, kia là năm ngoái Lý Tuấn Sơn tự tay vì hắn rèn, trên vỏ đao còn giữ chưa rèn luyện bằng phẳng sắt lăng. Lý Tuấn Sơn đột nhiên siết chặt bên hông ngọc bội, kia là năm đó kết nghĩa lúc Hoàng Phổ Vân tặng hòa điền ngọc, bây giờ đã bị vớt ve đến ôn nhuận thông thấu. Ta hiểu. Hắn đột nhiên chút xuống một bát liệt ỉu, rượu dịch tràn ra mấy giọt tại đá xanh trên bàn. Ngươi là người làm đại sự, cũng không thể cả một đời vây ở một chỗ. Ngoài cửa sổ cái mõ âm thanh gõ 7 lần, phu canh gào to âm thanh xa xa truyền đến. Hoàng Phổ Vân đem một cái bao vải dầu đẩy qua khứ, bên trong là hắn nhiều năm góp nhặt binh thư cùng mấy chương vẽ tường tận địa đồ. Những này có lẽ cần dùng đến. Lý Tuấn Sơn ngón tay mơn trớn vải dầu bên trên tinh mịn đường may, kia là Hoàng Phổ Vân thê tử Tiểu Thúy một châm một tuyến khe hở. Trên đường, cẩn thận một chút. Hắn quay mặt qua chỗ khác nhìn góc tường lão đàn một tủ, nơi đó cất giấu bọn hắn lúc tuổi còn trẻ uống trống không vào rượu, mỗi cái đàn miệng đều dùng vải đỏ bịt lại năm. Hoàng Phổ Vân đi tới cửa lúc, Lý Tuấn Sơn đột nhiên gọi hắn lại, nhị đệ. Quay người lúc, một viên hổ phù chính bay tới, vững vàng rơi vào Hoàng Phổ Vân lòng bàn tay. Đây là quân châu điều binh phù, Lý Tuấn Sơn thanh âm mang theo ý cười, hốc mắt lại đỏ lên, nếu có một ngày cần bị quân, cầm này phù, chúng ta quân châu quân đội núi đao biển lửa sẽ đến. Lý Tuấn Sơn dùng cái này biểu thị quân châu vĩnh viễn là Hoàng Phổ Vân, mà không phải hay là đại vũ triều. Ở trong mắt hắn chỉ nhận cái này nhị đệ tàn nguyệt thăng lên mái hết lúc, Hoàng Phổ Vân thân ảnh đã biến mất tại cửa ngõ. Lý Tuấn Sơn đứng ở nguyên địa, trong tay về nắm chặt chén kia lạnh rượu, thẳng đến xương sớm làm ướt hắn thanh sam, mới phát hiện lòng bàn tay hổ phù ấn ký đã lõm vào thật sâu trong thịt. Lý Tuấn Sơn đưa xong Hoàng Phổ Vân, trở lại thư phòng, trên bàn chất lên công văn bên trên bỏ ra pha tạp quang ảnh. Hắn buông xuống bút son, đốt ngón tay bởi vì lâu cầm bút cán mà trắng bệnh, nhẹ nhàng xoa nở về thái dương. Án đầu thanh sứ đổ rửa bút bên trong nước sớm đã lương thấu, phản chiếu ra hắn bên tóc mai lặng yên sinh sôi tóc bạc. Quân Châu đại hạn vừa qua khỏi, Trần Hai Sổ còn đang chờ hắn hạch phê. Hắn nhìn qua trên tường treo quân châu dư đồ lít nha lít nhít thành trấn thôn xóm giống trên bàn cờ quân cờ, ép tới hắn thở không nổi. Chợt nghe ngoài cửa sổ vài tiếng thanh thúy chim hót, hắn hoảng hốt nhớ tới vừa mới nhị đệ Hoàng Phổ Vân đến bãi biệt, từng cười nói hắn cái này châu mục phủ cây ngô đồng bên trên, ở bà con linh tước. Hoàng Phổ Vân một bộ thanh sam, mũi chân chưa nhiễm nửa phần bụi bặm, trong lúc nói chuyện thiên địa linh khí phảng phất đều theo hắn ngữ điệu lưu truyền. Đại ca về sau như nguyện, theo ta đi Thanh Mãng Sơn mạch thanh tu, đảm bảo ngươi quên mất công văn cực khổ hình. Lời của đệ đệ còn tại bên tai, Lý Tuấn Sơn cười khổ một tiếng, đem ánh mắt từ dư đồ bên trên rời. Trên bàn cái chặn giấy ép xuống lấy hé mở chưa viết xong đơn xin từ trước, bút tích sớm đã khô cạn. Hắn nhớ tới lúc tuổi còn trẻ đã từng hướng tới qua tiêu diêu tự tại, bây giờ lại bị vây ở cái này châu mục trong phủ, cùng thuế ruộng thuế má, hình ngục tố tụng làm bạn. Lòng bàn tay vô ý thức vuốt ve bên hông đai lưng ngọc, lạnh buốt ngọc chất xúc cảm để hắn dùng mình một cái, ngọc này mang trói buộc, nào chỉ là quan bảo. Ngoài cửa sổ hoàng hôn dần dần dày, hắn đứng dậy đẩy ra cửa sổ, gió đêm mang theo cỏ cây thanh khí đập vào mặt. Nơi xa chân trời, trăng non lưới liềm chính lặng yên dâng lên, cực kỳ giống Hoàng Phổ Vân thường nắm trong tay viên kia bạch ngọc pháp quyết. Lý Tuấn Sơn hít một hơi thật sâu, phản phất người thấy Trung Nam Sơn tiếng thông reo chúc vận, trong lòng đoàn kia nghĩ tá giáp quy điển, đi theo nhị đệ tu luyện thuật pháp suy nghĩ, lại bắt đầu mạnh mẽ sinh trưởng. Hắn thầm hạ quyết tâm, đợi ngày mùa thu hoạch lương thảo nhập kho, nhất định phải đem cái này đơn xin từ chức viết xong đưa lên. Nhưng ngay lúc đó lại bác bỏ ý nghĩ của mình, bởi vì chính mình còn muốn thay nhị đệ trông coi con châu, nơi này là nhị đệ lập nghiệp chi địa. Hoàng Phổ Vân một đoàn người về Tầm Châu, sa mã trùng trùng điệp điệp, chừng hơn 20 thửa. Thê tử của mình nhi nữ, tôi tớ hộ vệ, tăng thêm nữ nhi nữ tế một nhà, còn có mấy cái tôn bối hài đồng. Đội ngũ đầu đôi đụng vào nhau, đi tại trên con đạo, dơ lên một đường bụi đất. Bọn nhỏ vui cười đùa giỡn âm thanh thỉnh thoảng từ trong xe truyền đến, hòa với bánh xe nhấp nhô bánh xe âm thanh, cũng là náo nhiệt. Hoàng Phổ Vân cưỡi ngựa đi ở đằng trước, nhìn xem chi này đội ngũ khổng lồ, trong lòng đùi mùi mai thôi. Lần này về Tầm Châu, có chút lá dụng về tội chi ý, lại không nghĩ mang nhà mang người, lại có như vậy quy mô. Đội ngũ đi tới Lạc Thần Cốc bên ngoài 10 dặm sườn núi, liền ngừng lại. Cô phụ muốn ở đây xuống xe, đi vòng nhập lúa. Lạc Thần Cốc tại sâu trong thung lũng, sa mã khó đi, chỉ có thể dựa vào đi bộ. Hoàng Phổ Vân tự mình bịn cô xuống xe, lại giúp cô phụ xách hành lý. Hoàng Phổ Vân phân phó thị vệ, lưu tại nơi đây, không cần đi theo. Tiếng nói hạ thấp thời gian, hắn quay người dắt nha nha tay, cô phụ đã ở ven đường chờ, tiểu thúy các nàng hỗ trợ lấy hành lý. Một đoàn người dọc theo bốn lượn đường núi từ đi, sương sớm từ cây cỏ nhọn lan xuống, hù dọa mấy cái núi tức bịch bịch lướt qua ngọn cây. Cô phụ đi tại Hoàng Phổ Vân đằng sau, ngân tu theo đi lại run rẩy, thỉnh thoảng quay đầu căng dặn, đường núi chất lướt, cô phụ chậm một chút. Hoàng Phổ Vân cao giọng ứng với, ánh mắt lướt qua bên cạnh thân xách hành lý thế tử, ngoại tôn kéo lấy cô phụ ống tay áo. Tò mò gậy ven đường rủ xuống dây leo, chuyển qua khe núi lúc mây mù đống nhiên tản ra, xa xa trông thấy Lạc Thần Cốc mái con ẩn tại Thương Thúy Trúc trong biển. Tiểu Thúy nắm chặt góc áo trong lòng bàn tay thấm ra mỏng mồ hôi, nàng vẫn thẳng tắp nhìn qua trước người cái kia màu đen bóng lưng. Hoàng Phổ Vân lệnh bài theo nhịp bước nhẹ rung, ngân liên tiếng va chạm tại tịch tĩnh sơn kính ở bên trong rõ ràng. Đây là đầu nàng về cách tổng đàn xa như vậy, chủ nhà trong miệng kia phiến tụ thiên địa linh khí Lạc Thần Cốc, giờ phút này chính giấu ở phía trước mây trừng sương mù cuốn thanh phong về sau. Gió núi bọc lấy cỏ cây thanh khí khắp tiến toa xe. Tiểu Thúy chóp mũi khẽ nhúc nhích, đột nhiên nghe thấy nước suối tiếng đinh đông từ bên trái truyền đến. Nàng rèm xe vén lên một góc, chỉ gặp hẹp kính bảng sinh lấy mảng lớn tử thân phong lan, trên phiến lá ngưng sương sớm, tại ngày hạ hiện ra bạc vụn giống như ánh sáng. Lại hướng phía trước, hai gốc cần ba người ôm hết cổ tùng như môn thần đứng thẳng, từng cục thân cảnh nghiêng nghiêng ngọ về chân trời, lá tùng thời gian xót xuống quần sáng tại Hoàng Phổ Vân đầu vai trước tát. Nhanh Hoàng Phổ Vân đột nhiên ngừng chân, quay người lúc tay áo mang theo một trận gió. Tiểu Thủy cuống quýt rủ xuống tầm mắt, đã thấy hắn chỉ hướng nơi xa mây mù phá vỡ chỗ, một đạo thác nước tự tuyệt bích rủ xuống, nền ở bích trong đầm vẽ lên trượng cao bằng nước, trong hơi nước mơ hồ có thể thấy được tường trắng lông mày ngói, mái hiên trung đồng trong gió phát ra réo rắt tiếng vang. Nàng nhịp tim bỗng nhiên hụt một nhịp, lúc này mới phát hiện quanh mình tĩnh đến lạ thường, ngay cả côn trùng kêu vang đều thấp ba phần. Nguyên lai cái gọi là lạc thần cốc, đúng là khảm tại ngàn trượng tuyệt bích thời gian trốn đào nguyên. Bàn đá xanh cuối đường đầu, hai tên thanh y đệ tử đã đứng xuôi tay, bên hông đồng dạng treo lấy ngân liên lệnh bài, gặp Hoàng Phổ Vân liền không người hành lễ, thanh âm nhẹ giống sợ đã quấy rầy trong cốc tiên khí. Tiểu Thúy vô ý thức ngừng thở, nắm chặt góc áo đốt ngón tay hiện bạch, chủ nhà sáng lập địa phương, quả nhiên ngay cả phòng đều mang quý củ. Sương sớm còn không có tan hết lúc, Tiểu Thúy dẫn nhi tức cùng nữ nhi đứng tại lạc thần cốc miệng, chỉ thấy đáy cốc như ẩn như hiện đỉnh đài lầu các lơ lửng ở vân khí bên trong, giống từ tranh thủy mặc bên trong đi ra tới. Màu son cột trụ hành lang cuốn lấy dây leo, mái cong bên trên chuông đồng không có phong cũng nhẹ nhàng lắc, linh âm tế giống sợi tơ. Chương 1395, đội ngũ khổng lồ chương 1395, đội ngũ khổng lồ Tiểu Thúy đứng tại ngoài sân môn, chân như bị đính tại bàn đá xanh bên trên. Nàng nguyên lai tưởng rằng trượng phu chỉ là trong núi thanh tu, nhiều nhất thu mấy cái đồ đệ, nhưng không nghĩ qua cái này lạc thần cốc đúng là như vậy khí tượng, màu son cột trụ hành lang dọc theo thế núi uốn lượn, mái cong bên trên treo chuông đồng tại gió núi bên trong nối thành một mảnh réo rắt, mặc màu xanh đoạn đá các đệ tử ôm hộp kiếm vãng lai như thoi đưa. Nơi xa trên diễn võ trưởng tiếng hò hét chấn động đến không khí đều đang run. Nàng đã từng cũng oán trách qua, oán hắn rời nhà vừa đi đều là một năm mấy năm. Nữ nhi lớn lên thành hình dáng ra sao hắn cũng có thể quên đi, oán hắn đem đại nhi tử phong ấn. Giờ phút này nhìn qua vách đá kia mặt lạc thần đại kỵ bị phong kéo tới bay phất phới, cờ sừng đảo qua dưới đáy thao luyện đệ tử, đột nhiên liền nói không ra những cái kia oán. Quản sự đệ tử dẫn nàng hướng bên trong đi, đi ngang qua dược viên lúc thấy 10 cái đệ tử ngồi xổm ở về bên cạnh suối đất, trong giỏ trúc phơi lấy nàng không gọi nổi tên thảo dược. Đây là dự bị lấy cho tiền tuyến tặng kim sang dược. Đệ tử lời giải thích còn chưa rơi xuống đất, chỉ thấy lấy Hoàng Phổ Vân đi vào một cái trong sảnh, màu đen áo bào và áo dính lấy bụi đất, ống tay áo mài đến lên một vạch nhỏ như sợi lông, đang cúi đầu cùng một cái lao giả giao phó hay là, thanh âm câm giống bị giấy giáp mài qua. Tiểu Thúy vô ý thức về sau rụt rụt, ngón tay rảo lấy góc áo. Nàng chợt nhớ tới năm ngoái hắn khó được trở về nhà, trong đêm một mình ngắm sao, lại trên núi tinh tinh so trong nhà sáng. Khi đó nàng chỉ giận hắn lại hồ thoại, giờ phút này nhìn qua cái này khắp núi lên nước, nhìn qua những cái kia tuần tra đệ tử, nhìn qua trượng phu cái mũi bỗng nhiên chua chua, nguyên lai hắn không phải là không muốn nhà, là cái này lạc thần cốc cùng thiên môn vạn hộ đèn đuốc đều cần một mình hắn chiếu vào sáng. Đại biểu ca trông thấy phụ mẫu thời điểm, hay là đều nói không ra miệng, trực tiếp liền quỳ xuống. Tóc trắng xóa phụ mẫu đã sớm nước mắt giàn rụa trâu, mẫu thân đánh lấy Lôi Minh bà bay. Cô phụ thì vớt ve Lôi Minh gương mặt, tất cả đều là đối với nhi tử tưởng niệm. Lôi Minh nhìn qua mẫu thân bên tóc mai mới thêm tóc trắng, hầu kết nhấp nhô mấy lần, thanh âm mang theo vài phần thẳng hẳn. Nương, năm đó ta từ Nghĩa Hưng thành chỗ tới, giống đầu chó nhà có tang, một đường chạy hướng tây, lương khô đã ăn xong liền ăn xin, dày mài xuyên liền đi chân đất. Đi đến Vân Châu địa giới lúc, trên thân mọc đầy nứt ra, sốt cao thiêu đến mơ mơ màng màng, một đầu vừa ngã vào miếu thành hoàng trong miếu đổ nát. Hắn cầm lấy trên bàn thô giáp sứ bắt trà, lại không uống, chỉ là nhìn qua lượn lờ dâng lên nhiệt khí, trong xương mù cảm giác có người cho ta mớm nước, mở mắt ra đã nhìn thấy biểu đệ ngồi ở bên cạnh, mặc một thân vải xanh miên bảo, chính cầm khăn cho ta lau mặt. Ta lúc ấy dọa đến hồn cũng bị mất, cho là hắn là tới bắt ta về đi lĩnh tội. Có thể bày tỏ đệ cái gì cũng không nói, trước hết mời đại phu cho ta tiểu, lại tìm cho ta thân sạch sẽ y phục. Chờ ta có thể xuống giường đi lại, hắn mới hỏi khởi Nghĩa Hưng thành sự tình. Ta đem binh bại trải qua nói, túi đầu chờ hắn mang ta, hắn lại thở dài, lại đại ca, thủ thành cung dễ, ngươi có thể còn sống liền tốt. Lôi Minh hốc mắt đỏ lên, về sau mới biết được, cái kia lúc đã là Vải Vân thành thành chủ. Không có qua nửa năm, hắn lại đem Vải Vân thành hổ phù nhét vào trong tay của ta, lại đại ca văn võ song toàn, tòa thành nhỏ này giao cho ngươi, ta yên tâm. Nương, ngươi lại, nếu không phải biểu đệ khoan dung độ lượng, ta Lôi Minh nào có hôm nay a. Ngoài cửa sổ mưa tí tách dưới đất, mẫu thân sở trưởng khăn xoa xoa khóe mắt, run giọng nói, hảo hai tử, đều là người một nhà, khái giúp đỡ lẫn nhau lộ ra. Tại Lôi Minh gạch xanh tiểu viện nhà chính bên trong, Hoàng Phổ Vân thoáng qua một cái đến, cô phụ nắm chặt Hoàng Phổ Vân tay trực xóa khóe mắt, trên ghế trúc cô sớm đã đỏ cả bên mắt, nạp đế giày tuyến trục tại đầu gối lăn nửa vòng. Vân Nhi a, ngươi thế nhưng là nhà chúng ta đại ân nhân. Cô run rẩy đứng dậy, đem vừa trưng tốt mức táo bánh ngọt hướng chất nhi trong ngực nhét, năm đó nếu không phải ngươi, Minh Nhi sợ là về vây ở hắn tự trách thế giới bên trong. Hoàng Phổ Vân cười đem bánh ngọt đẩy trở về, đầu ngón tay lướt qua cô thái dương mới thêm tóc trắng. Cô phụ nhanh đừng nói như vậy, biểu ca có tài cán, có thể vì triều đình hiệu lực là chính hắn bản sự. Cô liên tục không ngừng cho chất nhi nối liền trà nóng, trà xương mù mờ mịt bên trong, nàng nhìn qua trước mắt vị này thân mang cẩm bào lại không có chút nào giá đỡ chất nhi, đột nhiên xóa thu hút nước mắt. Thời đó binh hoang mã loạn, ta và ngươi cô phụ ôm cuối cùng một tia tưởng niệm tìm ngươi, nguyên lai tưởng rằng bất quá là thử thời vận. Hoàng Phổ Vân nắm chặt nàng khô gầy tay, ôn thanh nói, cô, người một nhà không nói hai nhà nói. Năm đó các ngươi đối ta còn là phi thường tốt, mãi mãi cũng là các ngươi trưởng kỳ đang chiếu cố, bằng không ta nào có hôm nay. Lạc thần cốc hoàng hôn tràn qua nghe đào điện lúc, Hoàng Phổ Vân đứng trước tại đan bệ phía trên, màu đen váy dài rủ xuống như mực. Dưới thềm đại trưởng lão bưng lấy chén trà tay có chút dừng lại, sứ men xanh đóng xuôi theo đập ra nhẹ vang lên. Tông môn cần lập căn bản. Hoàng Phổ Vân thanh âm hòa với ngoài điện tiếng thông reo, ngươi mạch này Lạc thần cốc kinh khái có cái ra dáng truyền nhân. Đại trưởng lão dương mắt, trông thấy mái hiên chuông đồng trong gió run rẩy. Hắn chấp trưởng trong cốc sự vụ thật nhiều trở, bên tóc mai xương sắc so ngoài điện trên thềm đá rêu xanh càng dày đặc. Tông chủ có ý tứ là, trong vòng 3 tháng, chọn một đệ tử để chuyển. Hoàng Phổ Vân xoay người, ánh mắt so đầm nước càng sâu, để hắn trông coi cái này Lạc Thần cốc, trông coi chúng ta dễ. Hắn dừng một chút, đầu ngón tay tại dựa vào lan can bên trên gõ ra réo rắt tiếng vang, về phần người, thu thập hành trang, đi thanh mãng sơn mạch. Đại trưởng lão trong tay chén trà suýt nữa trở xuống, trà mặt bắn lên màu trắng vào áo. Thanh mãng sơn mạch là tông môn đối ngoại khuyết trường tuyến đầu, chứng khí tràn ngập, càng có yêu thú chiếm cứ, xa so với Lạc Thần cốc thanh tu thuế nguyệt hung hiểm gấp trăm lần. Thế nhưng là tông chủ, Lạc Thần cốc trận pháp, đệ tử mới sẽ học. Hoàng Phổ Vân đánh gây hắn, trong thanh âm không có gì cảm xúc, người đi thanh mãng, muốn làm không chỉ là trấn thủ, là đem chúng ta cờ xí cắm ở dãy núi kia mỗi cái cửa ải. Gió núi hành lang mà qua, cuốn lên hắn rộng lượng vào áo, nhớ kỹ, tuyển đệ tử lúc, muốn nhìn trong mắt của hắn có hay không núi. Đại trưởng lão cúi đầu, tuyết trắng râu dài che khuất bên môi cay đắng. Hắn biết Hoàng Phổ Vân quyết định chưa từng sửa đổi, chính như Lạc Thần cốc thác nước sẽ không bao giờ ngược dòng. Trước bập thạch đèn bị hoàng hôn nhóm lửa, mờ nhạt trong vầng sáng, hắn chậm rãi hôn gối, lao phu, linh mệnh. Ngoài điện phong đông như gấp, thổi đến xa xa rừng trúc vang xào xạc, giống như là có vô số người đang nhỏ giọng bàn luận trận này đột nhiên xuất hiện thay đổi nhân sự. Hoàng Phổ Vân một lần nữa nhìn về phía cốc bên ngoài liên miên sơn ảnh, nơi đó bóng đêm so Lạc Thần cốc càng thâm trầm. Giao phó xong Lạc Thần cốc hết thảy sự vụ về sau, Hoàng Phổ Vân để Tiểu Thúy thông chi nhi tức nữ nhi các nàng, bởi vì bọn hắn muốn lần nữa đạp vào lữ trình. Xe ngựa ép qua bàn đá xanh đường, phát ra đơn điệu tiếng vang. Hoàng Phổ Vân ngồi trên lưng ngựa, màu đen áo choàng bị thu phong nhấc lên một góc, lộ ra bên hông bội kiếm lanh quang. Hắn quay đầu ngắm nhìn toa xe, khắc hoa xong cửa sổ về sau, nhi tức Lâm thị chính bịn càng xe, ánh mắt từ đầu đến cuối ngắm nhìn lai lịch. Quân Châu thành hình dáng sớm đã mơ hồ tại sương chiều bên trong, chỉ có tòa kia cao ngất nhìn phu tháp vẻ mơ hồ có thể thấy được. Lâm thị ngón tay vô ý thức vuốt ve ống tay áo, nơi đó thêu lên một đóa đem tạ ngọc lan hoa, là nàng cùng trượng phu tân hôn lúc đồng thời. Màn xe bị gió thổi động, lộ ra nàng bên tóc mai ngân trầm, tại tà dương hạ hiện ra yếu ớt ánh sáng. "Phu nhân, gió lớn." Thị nữ nhẹ giọng nhắc nhở, nghĩ hạ màn xe xuống. Lâm thị lại lắc đầu, đem thân thể dò càng xa một chút hơn. Quân Châu phương hướng, nàng tưởng tượng lấy, giờ phút này có lẽ có trượng phu của nàng ngay tại trên cổng thành trông về phía xa. Nàng phảng phất có thể trông thấy hắn, nghe thấy hắn nói chuyện tiếng vang. Nhưng kia trung quy là huyễn ảnh. Xe ngựa chính chở nàng lái về phía phương hướng ngược nhau. Hoàng Phổ Vân ghìm chặt ngựa cương chờ đội xe đến gần chút mới trầm giọng nói, lần này đi Tầm Châu, đường xá rất xa. Để Nhi Tức sớm đi nghỉ ngơi đi. Tiểu Thúy nghe Hoàng Phổ Vân, lập tức xuống xe đi đến Nhi Tức bên cạnh xe ngựa. Lâm Thị nghe vậy, đầu ngón tay khẽ run lên. Nàng biết công công là hảo ý, lại nhịn không được lại chiều Quân Châu phương hướng nhìn một cái. Ánh chiều tà le lói, tòa thành kia rốt cục hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt. Nàng chậm rãi rút tay về, đem nửa mở màn xe lúc gấp, chỉ để lại một đạo khe hẹp. Ngoài xe, thu phong vòng quanh lá rụng lướt qua bánh xe, phát ra tiếng vang xào xạc. Lâm Thị dựa chán băng lánh trên cửa sổ xe, ngân châm góc cạnh cần đến đau nhức. Nàng từ trong tay áo lấy ra một phương khăn lụa, phía trên treo lên Tịnh Đế Liên đã bị vớt ve đến có chút phai màu, kia là trượng phu xuất chính trước, nàng nhịn ba cái suốt đêm theo thành. Giá, tiền đội truyền đến tiếng thúc giục, xe ngựa lần nữa khởi động. Lâm Thị nắm chặt khăn lụa, đốt ngón tay trắng bệnh. Quân Châu đèn đuốc đã sớm nhìn không thấy, chung quy là bị sau lưng hắc ám nuốt sống. Ánh trăng tràn qua xe ngựa, Hoàng Phổ Vân thanh âm hòa với tiếng thông reo lên xuống. Tiểu Thúy vì hắn tục lấy trà nóng, nhìn hắn giữa ngón tay trà mạt tụ tán, cực kỳ giống trong miệng hắn những cái kia phong vân biến ảo năm tháng. 30 năm trước ta làm đại vũ triều đại tướng quân, hắn vuốt ve bên hông ngọc bội, kia là năm đó Tiểu Thúy dùng đồ cưới đổi lấy khối thứ nhất đá mài đao, mang theo các minh đệ đánh nam giải bắc, khi đó đều ở dưới ánh trăng rèn luyện kiếm gì, nghĩ đến khi nào có thể để cho bách tính không hề bị cơ hàn. Trà khói lượn lờ bên trong, hắn nói lên về sau phí triều dần dần lên, hắn đi thiên sơn, về sau xuống núi các loại tao ngộ. Về sau ta cùng thuật pháp sư nhóm thành lập Lạc Thần cốc phái, chúng ta Lạc Thần cốc đệ tử từng cái đi chân đất truy qua đá xanh lĩnh, đao quang chiếu đến lưu mình đánh chạy qua 18 lộ thuật pháp môn phái công kích. Nói đến Vân Châu lúc, hắn đột nhiên nhìn về phía Tiểu Thúy. Ngươi nhớ kỹ năm đó ta về Quân Châu sao? Ta cho ngươi biết ta phong ấn hẳn, ngươi là cỡ nào hả ta? Đêm lạnh như nước, Hoàng Phủ Vân vuốt ve thê tử đỉnh đầu, lòng bàn tay cọ qua nàng thái dương mới thêm mấy sợi nát bạch, thanh âm so ngoài trướng bao cắt còn muốn khàn khàn. Lần trước tại Khánh Châu, các huynh đệ công lâu không có kết quả, ta mang theo trinh sát đội đi trên núi tìm hiểu địa hình. Gặp được điên rồi đàn sói Hoàng Phổ Vân không có nói tỉ mỉ, kỳ thật những cái kia đều là địch quân thuật pháp sư khống chế đàn sói. Tiểu Thúy theo thua đống nhiên giữa không trung, tú hoa châm cạch rơi tại vải xanh bên trên. Nàng nguyên là oán giận hơn hắn mới bổ dày ngọn nguồn không đủ dày đặc, giờ phút này lại nhìn qua trượng phu mi xương bên trên cái kia đạo cả sẹo, năm ngoái hắn lại chỉ là bị bờ ngờ quét một chút. Sau đó thì sao? Nàng nghe thấy thanh âm của mình phát run. Sao thế nào hả? Hoàng Phổ Vân cười cười, đốt ngón tay gõ mặt bàn một cái, về sau ta bộ xương già này liều mạng chịu hai cái, đổi lại nửa cái sói con. Nấu thời điểm canh thịt hương đến có thể đem người chết câu tỉnh. Hắn bỗng nhiên bắt lấy thê tử lạnh buốt tay đè tại hắn bên eo, ngươi sờ nơi này, năm ngoái chúng tên lạc, quân ý lại lệch nửa tức liền đâm trọng thận. Lúc ấy nằm ở trong doanh trướng, liền nghĩ ngươi làm hoẹ hoa bánh ngọt, nghĩ đến ngươi nếu là tại, chắc chắn mắng ta không thương tiếc thân thể. Tiểu Thúy vành mắt dần dần đỏ lên. Nàng tổng oán hắn trở về lúc một thân mùi rượu, oán hắn trên khải giáp mùi máu tươi tẩy không sạch, oán hắn ngay cả nữ nhi sinh nhật đều nhớ không rõ. Giờ phút này lại nhớ tới mỗi lần hắn rời nhà, đều ở trong bọc hành lý nhét một bao nàng phơi hoa khô, nhớ tới hắn đêm khuya trở về, cũng nên sờ soạn đến bên giường nhìn một chút ngủ say nàng, nhẹ giống phiến mây. Ta nàng nghẹn ngào nói không ra lời, nước mắt nện ở Hoàng Phủ Vân trên mu bàn tay, bỏng đến trong lòng hắn run lên. Hắn thô ráp ngón cái lau đi nàng nước mắt, lòng bàn tay che ở nàng toàn bộ mu bàn tay, lại chuyện này để làm gì? Ngươi ở nhà lo liệu trong trong ngoài ngoài, so ta về vất vả. Ngọn đèn đôm đốt phát nổ cái hoa đèn, đem hai người giao ác cái bóng căng tại trên tường, giống gốc tựa sát sinh trưởng lão hoại thụ. Tiểu Thúy đem mặt vùi vào trượng phu mang theo mùi khói thuốc súng vào áo, nghe thấy hắn giọng buồn buồn. Đội ngũ giống một đôi phụ trọng cá, tại gập ghềnh trên sơn đạo chậm rãi xê dịch. Hoàng Phủ Vân ghìm chặt dây cương, màu đen áo choàng bị gió núi nhấc lên một góc, lộ ra bên hông treo lấy đầu hổ lao. Ánh mắt của hắn đảo qua trước sau, trong tiệu lao phu nhân chính là nữ nhi bà từ nha hoàn bị uống nước, giỏ trúc bên trong hải đồng mút lấy ngón tay ngủ say, mấy cái trai trai hải tử đuổi theo hồ điệp chạy xa chút, lập tức bị hộ vệ thấp giọng quát dừng. Công tử, phía trước rừng sâu, muốn hay không tăng tốc cất chỉnh? Thân vệ đội trưởng rụt ngựa tiến lên, trên chuôi đao vòng đồng đinh đương rung động. Hoàng Phủ Vân nhìn qua chi chít tán cây, nơi đó xót xuống quần sáng tại đá xanh trên đường sáng rõ mắt người choáng. Không cần, thanh âm hắn bình ổn, để già yếu trước qua, nói cho hậu đội đem đồng la gõ lên tới. Đồng la âm thanh tại trong sơn cốc đẩy ra lúc, ngọn cây chim tức bịch bịch hù dọa một mảnh. Bên trái trên sườn núi, hai tên hộ vệ chính hóc lưng lại như mèo kiểm tra khả nghi dấu chân, bọn hắn bội đao nghiêng nghiêng ra khỏi vỏ tam thốn, đao quang chiếu đến trên lá cây giọt sương. Trong đội ngũ đoạn, mấy cái vu giả chính lẫn nhau đỡ lấy vượt qua khe nước, suối nước tràn qua dày đều, cả kinh các nàng nhỏ giọng thét lên, nhưng lại lập tức che miệng lại. Hoàng Phủ Vân lúc trước đã thông báo, không cho phép ồn ào. Hoàng Phủ Vân bỗng nhiên đưa tay ra hiệu dừng lại. Hắn tung người xuống ngựa, đi đến một gốc cái cổ siêu mèo dưới tán cây, đầu ngón tay vê lên một túm tươi mới bùn đất. Trong đất bùn hòa với mấy cây màu xám lông thú, cách đó không xa lùm cây có bị nghiền ép vết tích. Để bọn nhỏ tiến tiệu, hắn trầm giọng nói, tiền đội cung tiến thủ chuẩn bị, hậu đội nguyên địa kết trận. Trời chiều đem hắn cái bóng kéo đến rất dài, một mực ném đến cuối cùng kia đỉnh thanh đầu tiệu nhỏ bên trên. Màn tiệu xốc lên cái lỗ, nhô ra nửa gương mặt, đây chính là Tiểu Thúy, chủ nhà, thế nhưng là có động tĩnh. Hoàng Phủ Vân quay đầu, trên mặt lại mang theo tia tiểu ý, chớ sợ, là lợn rừng kinh ngạc đội ngũ. Ngay nghỉ ngơi, ta dẫn người cái này đuổi nó đi. Dứt lời chiều thân vệ nháy mắt, cái sau lập tức hiểu ý, phất tay để đồng la tay gõ đến càng vang lên chút. Gió núi xuyên qua lâm sao, phát ra như nước nợ tiếng vang. Hoàng Phủ Vân nhìn qua ánh chiều tà le lói sân khẩu, tay phải không tự giác nắm chặt chuôi đao. Đoạn đường này, sợ là sẽ không quá bình,